Chương 664, cả sa tại lồng ngực mở miệng, nô ra một cái lông sủ khỉ tay tới. Nhưng Minh Minh Hầu giống tay trái tay phải, là từ cả sa hai bên dọc theo người ra ngoài, tụ tập đến hạ đan điền chỗ. Đây là một cái ba tay Phật khỉ giống. Phật tượng một khi thả ra, lập tức xuyên thủng nóc nhà, thăng lên không trùng, do chết biến sống, do thực hóa hư. Trong phút chốc, biến thành một cái cao mấy trượng Phật khỉ hư ảnh. Hư ảnh chắp tay trước ngực, chỗ ngực cái tay thứ ba thì dùng sức hướng lên mở rộng. Nó càng duỗi càng dài, bàn tay càng biến càng lớn, giống như mây đen ngập đầu, tại trong phủ thành chủ đầu nhập mạng lớn bóng ma. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, như lôi đỉnh giống như nổ tung. Tùy theo mà đến, là một cơn lốc giống như khí lãng, quyển tịch bốn bể, thổi đến vô số kiến trúc sáng lên pháp trận phòng ngự. Một đạo hắc quang điện xạ mà quay về, bị Tăng Tích Đức một lần nữa đặt vào thể nội trong đan điền. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, lại đưa tay quét qua, đem huyết dịch đều thu liễm, sắc mặt trắng bệnh, lôi kéo Tôn Linh Đồng liền đi. Thuật trộn, ảnh đột. Hai người một lần nữa hóa thành một đoàn bóng đen, lội qua bậc cửa, thuận khe cửa cấp tốc chuyển di. Sau đó không lâu, vô số tuần phòng các tu sĩ chen chúc mà tới. Ở chỗ này, không nghĩ tới họa bì La Sát còn có đồng bọn. Bính tự hào kho tàng rỗng, bên trong cái gì bảo tài cũng bị mất. Ta đã biết, là Tăng Tích Đức cái kia thất đức đồ vật. Lúc trước hắn liền phóng ra bài thiếp, muốn tới trộm lấy vong xuyên qua nhãn, không nghĩ tới thật cho hắn đạt được. Mau đuổi theo, bọn hắn nhất định không có trốn xa. Trong lúc nhất thời, Ngũ Hoa Bát Môn dò xét pháp thuật liên tiếp thôi phát, từng cái pháp trận phòng ngự liên tiếp bắt đầu dùng, toàn bộ phủ thành chủ giống như là bị đánh thức hùng sư, triển lộ ra một nước thủ phủ chân chính hùng phong. Tăng Tích Đức thần thức liếc nhìn, nhìn thấy đủ loại pháp thuật, pháp trận, cũng không khỏi hai hùng kiếp bía. Toàn diện phát động phủ thành chủ, chui vào độ khó tăng vọt mấy chục lần, đơn giản cùng trước đó hoàn toàn là hai loại phương diện, trên lệch lớn. Tăng Tích Đức nếu là một người, còn tốt chút, nhưng mang theo Tôn Linh Đồng, cũng có chút khó xử. Hắn không hề từ bỏ cái này đồng môn hậu bối, mang theo Tôn Linh Đồng, toàn lực thôi động ảnh đột thuật, đồng thời lại tuần tự thi triển mười mấy kế khác biệt thủ đoạn, chống lại nhiều loại dò xét pháp thuật, cùng pháp trận phòng ngự. Rất nhiều pháp trận phòng ngự giống như pháo đài, để hắn không cách nào tự do tiến lên, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Tăng Tích Đức mang theo Tôn Linh Đồng 7 lần quạt 8 lần rẽ, phát hiện một chỗ sơ hở, thuận thế trượt đi vào. Đây là một chỗ không gian của trận pháp tường kép. Tăng Tích Đức đánh mất bóng đen trạng thái, quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở dốc, trên người hắn cơ hồ đều mồ hôi ướt. Cả người mỏi mệt không chịu nổi, cùng vừa mới chỉ điểm hậu bối thời điểm, đơn giản tưởng như hai người. Tôn Linh Đồng cũng khôi phục hình người, đầu tiên là lo lắng Tăng Tích Đức, người sau đối với hắn khoát tay hai lần về sau, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức. Tôn Linh Đồng ngược lại là trạng thái không tồi, hắn là một đường bị Tăng Tích Đức dắt lấy đi, không có tiêu hao khí lực gì, càng không nói đến pháp lực. Tôn Linh Đồng quan sát tỉ mỉ bốn bề, phát hiện sau lưng có xanh lục bắt ngát màng ánh sáng, thỉnh thoảng có bóng người vội vã đi động, đi ngang qua. Mà trước mặt hắn thì là một đoàn sương mù. Trong sương mù, thỉnh thoảng truyền đến kịch chiến thanh âm, nữ tu khẽ kêu thanh âm. Mấy đạo thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Làm sao cũng không tìm tới cái kia từng thất đức. Các ngươi nói, hắn có thể hay không trốn tới đây rồi? Đây chính là vây khốn họa bị La Sát câu lan trận, nếu thật là để bọn hắn hai tụ hợp, vậy thì có điểm nguy hiểm. Đúng vậy a, bất không môn tu sĩ am hiểu nhất phá trận, tiềm nhập. Cái này nếu để cho từng thất đức trợ giúp họa bị La Sát thoát khốn, cái kia nếu lại vây khốn ma tu này coi như khó khăn. Tôn Linh Đồng nhìn lại, liền thấy xanh biếc màng ánh sáng bên ngoài, một đội tu sĩ thẳng bước tới. Lục Mô tạo nên gợn sóng, đội này tu sĩ càng ngày càng gần, thân hình, dung mạo cũng càng phát ra rõ ràng. Tôn Linh Đồng lông mao dựng đứng, tâm nhắc đến cổ họng. Tăng Tích Đức nhắm mắt điều dưỡng, tựa hồ đã không cách nào bận tâm ngoại thần, đội này tu sĩ lại mắt thấy liền muốn phát hiện bọn hắn. Nên làm cái gì? Tôn Linh Đồng cắn răng, vừa muốn thi triển thuật trộm che lớp chính mình, lại đạt được Tăng Tích Đức thần thức truyền niệm, để hắn an tâm chớ vội, không cần lung tung xuất thủ. Tiểu tử, ngươi mạo muội thi triển những này thuật trộm, mới có thể để bọn hắn phát hiện hai chúng ta. Tôn Linh Đồng lập tức dừng tay. Đội này tu sĩ cùng hắn gặp thoáng qua, cho dù gần như vậy, hai phe ở giữa cũng đều từ đầu đến cuối cách một tầng lục mô. Các tu sĩ nối đuôi nhau mà vào, tiến vào trong mê vụ. Rất nhanh, trong sương mù kịch chiến âm thanh liền làm lớn ra mấy phần, họa bì La Sát yêu kiểu cười lên tiếng, hì hì ha ha, nhiều người như vậy tới chiếu cố nô gia. Vậy liền đến a, để nô gia hảo hảo đau lòng mấy vị ca ca. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra. Hiển nhiên, vừa mới tiến tới tu sĩ bị thiệt lớn. Bọn hắn có người lên tiếng gầm hét, yêu nữ quỷ kế đa đoan, chết không yên lành. Họa bì La Sát cười nói, ta có chết hay không không biết, dù sao trong các ngươi mấy người đã chết trước. Tu sĩ bên trong có người mạnh theo nộ khí, nói dọa, ngươi đáp ý không được bao lâu. Tại cái này câu lan trong trận dãy rủa đi, một mực dãy rủa đến ngươi thể lực, pháp lực hết thể hao hết sạch, chúng ta sẽ đem ngươi bắt sống, rút gân luồn ra, là chết đi đồng bào bọn họ báo thù. Họa bì La Sát, cái này có thể nói không tốt đâu. Nói không chừng, các ngươi phủ quân đã chết tại bên ngoài. Phải biết lần này, đối phó hắn cũng không chỉ có ta. Vẹn vẹn âm cựu trúc đại nhân, các ngươi phủ quân liền khó có thể đối phó. Chớ nói chi là còn có vua âm quỷ tăng, bi cốt nương nương. Các tu sĩ, hảo yêu nữ, chớ có yêu ngôn hoặc chúng ta đi nhìn. Bọn hắn chật vật trở ra, lần nữa cùng Tôn Linh Đồng gặp thoáng qua, từ đầu đến cuối không có phát hiện cái này bất không môn một già một trẻ. Thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Lao đệ lao nương châu A. Tôn Linh Đồng nhìn qua trước mắt mê bụ, trong lòng sinh ra vô hạn cảm thán. Sau đó, hắn thuận thế đối với Tăng Tích Đức thần thức truyền niệm, tiền bối, ta có một ý kiến hay. Bọn ta không ngại thả ra họa bị La Sát, cho chúng ta hấp dẫn chú ý, thuận tiện chúng ta đào thoát ta. Chương 665, phá trận. Chương 665, phá trận. Đối mặt Tôn Linh Đồng đề nghị, Tăng Tích Đức lại là chậm rãi lắc đầu. Không ổn. Ta lần này tới đi trộm, bất quá là trộm lấy Vong Xuyên Hà một chút bảo tài mà thôi, thuộc về thừa lúc vắng mà vào, chiếm chút tiện nghi. Họa Bì La Sát lại là chạy trở ngại Vong Xuyên phủ quân con đường đi. Chúng ta nếu là trợ giúp nàng thoát khốn, cho dù là để dùng cho chính mình đánh nghiệm trợ, cũng là không thỏa đáng. Cái này rất dễ dàng liền sẽ bị Vong Xuyên phủ quân xem như là cùng một nhóm người. Trở ngại con đường của hắn, không thể nghi ngờ là kết xuống tử thủ, cuối cùng cả đời đều cực có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. Tăng Tích Đức thần thức truyền niệm trở về, thấm thía chỉ điểm, chúng ta Bất Không Môn chính là siêu cấp đại phái, tuy là lấy trộm làm chủ, cũng không sợ hãi đắc tội một phủ một nước, nhưng cũng phải nhìn đến trọng đại lợi ích mới được. Chỉ bằng vào chúng ta thu hoạch, có thể nào để cho chúng ta cùng Vong Xuyên phủ quân kết xuống tử thủ đâu? Quá thua lỗ, không đáng giá. Tôn Linh Đồng thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, Tăng Tích Đức phản ứng không có vượt quá lúc trước hắn đoán trước. Nếu là lúc trước hắn cưỡng cầu, rất có thể lúc này đã cùng Tăng Tích Đức mỗi người đi một ngả. Chỉ là, Tiểu Tuyết mới là Dương Gian Thương Thiên ấp vũ khí số chi tử, là đối với Vong Xuyên phủ quân lớn nhất nhân tiếp. Tăng lão ngươi lần này giúp ta, chính là giúp Tiểu Tuyết. Mặc kệ thành công thất bại, tại Vong Xuyên phủ quân xem ra, ngươi chính là cùng chúng ta một đường a. Tăng Tích Đức bị mơ mơ màng màng, còn không muốn đắc tội Vong Xuyên phủ quân, thì thật đã làm mất lòng. Bất quá, cái này cũng không trách hắn. Tôn Linh Đồng bất quá chỉ là trúc cơ tu vi, Tăng Tích Đức làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có hai cái trúc cơ tiểu tu gan to bằng trời đến đi trở ngại Vong Xuyên phủ quân con đường. Cái này cùng con kiến đi khiêu khích voi lớn, có cái gì khác nhau? Tôn Linh Đồng chau mày, cố ý khổ sở nói, thế nhưng là, nếu như chúng ta không tá trợ họa bị La Sát, thật là làm sao đào thoát nơi này? Tăng Tích Đức chỉ coi hắn là lo lắng tính mạng mình, thân thức chuyên nghiệp, cười mắng một tiếng, tiểu tử, ngươi bây giờ sợ hãi? Lúc trước cái gì cũng không biết, liền xông xáo vong tình độ khẩu sức mạnh đâu? Cái này họa bị La Sát, ta sẽ không xuất thủ tương trợ. Nàng này chính là ma tu, mười phần tàn nhẫn, ưa thích giết hại vô tội, lột da chế bảo. Nhất là mỗi một lần dùng ra người các loại, chế tác họa bị lúc, đều sẽ cực điểm tra tấn sở trường, để sợ hãi, oan khí các loại thật sâu thẩm thấu đến trong da người, dùng cái này tới làm đến họa bị rất sống động. Ta không quen nhìn người này. Nói đến, Vong Xuyên Tiên Thành lại là đạo người hướng thiện, cho hồn tu, ủy tu một cái một lần nữa lại đến, thay đổi bộ mặt cơ hội. So với họa bị La Sát, ta đối với Vong Xuyên Tiên Thành hảo cảm sẽ càng nhiều điểm. Bất Không Môn cũng không phải là ma đạo môn phái, mà là tà phái. Người trong tà phái thường thường là vừa chính vừa tà, tổng thể xen vào chính đạo, ma đạo ở giữa, không nhận thường tục cất thuốc. Thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Tôn Linh Đồng trong lòng nhắc nhở chính mình, mặt ngoài thì giật mình nói, thì ra là như vậy. Ma tu này tàn nhẫn như vậy, làm không tốt chúng ta đem nàng cứu ra, nàng lấy oán trả ơn, dẫn đầu đối phó chúng ta đây. Tăng Tích Đức một bên tiếp tục nhắm mắt điều tức, một bên an ủi, yên tâm, ta nếu có thể mang ngươi tiềm hành tiến đến, liền có thể mang ngươi ra ngoài. Ta chỉ là vừa mới cùng Kim Bài kia đụng nhau một cái, bị trọng thương. Tính dưỡng hoàn tất, khôi phục thực lực, an toàn rời đi nơi này, không thành vấn đề. Tôn Linh Đồng cảm thấy yếu kỳ, Kim Bài, đó là cái gì? Tăng Tích Đức không tiếp chỉ điểm, đó là quốc khí một trong, dùng một lần liền thiếu đi một cái, thuộc về tiêu hao phẩm. Hiển nhiên, vừa mới chúng ta phát động Vòng Xuyên phủ quân ở chỗ này bố trí, dẫn tới trong đó một khối kim bài bay tới. Trong này ẩn chứa quốc lực không thể coi thường, may mắn không người chủ trì. Nếu là Vong Xuyên phủ quân bản thể ở chỗ này, tự mình động thủ, ta chỉ sợ cũng muốn bị một kích đánh chết. Tăng Tích Đức lòng còn sợ hãi, cũng không thèm để ý ở hậu bối trước mặt bộc lộ ra chính mình chật vật. Tốt, có vấn đề gì chờ chúng ta rời đi nơi này, đến địa phương an toàn rồi nói sau. Tăng Tích Đức toàn lực điều dưỡng. Tôn Linh Đồng âm thầm lo lắng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên ngoan ngoãn nghe lệnh. Tăng Tích Đức nghỉ dưỡng sức thời gian nửa nén hương, chậm rãi mở hai mắt ra. Thương thế của hắn đã cơ bản khôi phục tốt. Ai, chỉ là dùng một viên hóa thần cấp bậc đan dược. Tăng Tích Đức bất quá là nguyên anh kỳ, không có cao hơn một tầng thứ chữa thương lương đan, không có khả năng nhanh như vậy liền đạt được khôi phục. Trong thời gian này, Tôn Linh Đồng không biết nấn ná bao nhiêu suy nghĩ. Có đến vài lần, hắn đều kém chút nhịn không được, muốn tự mình động thủ, đi phá hư pháp trận, đem họa bị La Sát phóng xuất. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được, lựa chọn tin tưởng Phật Y Liễu Mạnh Giao Âm đối với hắn chiếu cố. Muốn thuận theo tự nhiên. Tăng Tích Đức không còn ngồi xếp bằng, đứng dậy, lần nữa một tay đem Tôn Linh Đồng cầm lên tới. Thuật trộn, ảnh đột. Một già một trẻ lần nữa hóa thành một đoàn bóng đen, như mặt nước thoát ra không gian của trận pháp, trở lại trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ như cũ cảnh giới nghiêm, nhưng Tăng Tích Đức khôi phục thực lực rất nhiều, không còn giống trước đó như vậy bất bách. Chính như hắn cam đoan như thế, một lát sau, hắn thành công mang theo Tôn Linh Đồng rời đi phủ thành chủ. Hai người xuất hiện tại một đầu trong ngõ hẻm. Tôn Linh Đồng giờ phút này đã không còn đem hy vọng thả ở trên thân Tăng Tích Đức, có lẽ kế tiếp còn cần ta đơn độc hành động. Tăng lão không phải tiếp xuống nhân vật mấu chốt. Tăng Tích Đức tự nhiên không biết Tôn Linh Đồng chân chính tâm tư, gắt ý nói, như thế nào? Tiểu bối, lão phu không có lựa ngươi a. Tôn Linh Đồng lập tức đối với Tăng Tích Đức giơ ngón tay cái lên, đập mấy cái mông ngựa. Tăng Tích Đức cười to vài tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, tiểu tử có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, tán dương Lưu Vu biểu diện, có chút qua loa. Tôn Linh Đồng hì hì cười một tiếng, văn bối đối với tiền bối thủ đoạn của ngươi là cực kỳ bội phục. Nhưng Tăng Tích Đức, nhưng cái gì? Tôn Linh Đồng gãi đầu một cái, nhưng là nha, ta luôn cảm thấy lần này trộm cắp chưa đủ nghiền đâu. Tôn Linh Đồng chỉ là biểu lộ cảm xúc, kết quả cái này vô tâm chân thành nói như vậy, lại làm cho Tăng Tích Đức lập tức cứ thế tại nguyên chỗ. Tôn Linh Đồng nghi hoặc, tiền bối, tiền bối. Tăng Tích Đức sắc mặt lại trầm xuống, Cao mày, nhìn chăm chú phủ thành chủ phương hướng, trên mặt toát ra xấu hổ chi sắc, tốt, tốt một cái vòng xuyên phủ quân. Hắn vô vô Tôn Linh Đồng bà bay, tiểu tử, cùng ngươi đồng hành cũng thực không tồi. Nhờ có nhắc nhở của ngươi, ta suýt nữa chúng vong xuyên phủ quân như kế. Tôn Linh Đồng càng thêm nghi hoặc, a. Tăng Tích Đức cắn răng, đối với phủ thành chủ phương hướng hừ lạnh một tiếng, lại nói, tiểu tử, có dám hay không lại cùng ta tiến một lần phủ thành chủ, đem nơi này trộm cái út sớp. Tôn Linh Đồng không nghĩ tới Tăng Tích Đức thái độ có vội vã như vậy kịch chuyển biến, hắn liền vội vàng gật đầu, vậy cái này quá tốt rồi. Tăng Tích Đức cười ha ha, tiểu tử, ngươi chỉ là trúc cơ tiểu tu, can đảm này còn lớn hơn ta. Tôn Linh Đồng đội vàng chắp tay su nịnh nói, đây không phải có tăng lão ngài tại nhà, đổi thành ta một người, giờ phút này đảm bảo lăn đến xa xa. Có thể bị chính mình thưởng thức hậu bối như vậy tín nhiệm, càng làm cho Tăng Tích Đức cảm thấy thoải mái. Hắn cười ha ha một tiếng, một phát bắt được Tôn Linh Đồng cánh tay, lại lần nữa ảnh đột, lẻn vào đến trong phụ thành chủ đi. Tế đàn chiến trường, La Tư cùng địa sát chọc ghế thần chiến đấu không ngớt, tình cảnh gian nan. Linh Tuyết thì lơ lửng tại vong xuyên nhánh sông trước đó, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Hắn hao hết tâm lực, đem băng quan đẩy vào nhánh sông bên trong, cũng tại lúc mới bắt đầu nhất, đông lại mặt sông. Nhưng nương theo lấy vong xuyên phủ quân bản thể bừng tỉnh, để Linh Tuyết kế hoạch trực tiếp gãy kích chậm xa. Chương 665, vong xuyên phủ quân cầm trong tay một thanh chuỗi hạt, trên ngón tay ở giữa không ngừng bê động, bằng này thao túng vong xuyên nhánh sông vận động. Nếu là Tôn Linh Đồng ở đây, liền có thể một chút nhận ra chuỗi hạt bên trên có không ít vong xuyên qua nhãn. Mỗi một khỏa qua nhãn đều là sung mãn pháp khí cấp. Loại này tự nhiên pháp khí thường thường công năng đơn nhất, nhưng lại nhằm vào nhân tạo pháp bảo đều khó có khả năng ảnh hưởng vòng xuyên hà loại trình độ này, nhưng vòng xuyên qua nhãn pháp khí như vậy, liền có thể làm được dễ dàng. Trên bản chất, bọn chúng chính là vòng xuyên hà thai nén mà ra, là một thể. Vòng xuyên phủ quân toàn thân khí tức bành trướng mãnh liệt, duy trì lấy pháp thuật thao túng nhánh sông, đem băng quan nuốt vào nhánh sông nội bộ trung tâm nhất địa phương. Ở chỗ này, hình thành một cái dòng xoáy vây khốn băng quan. Băng quan hàn khí không ngừng tràn ra ngoài, đem nhánh sông bị đông. Nhưng dòng xoáy không ngừng xoay tròn, đem khối băng bại ra, đem dòng nước hấp dẫn tới. Mà khối băng bung ra nhánh sông bên ngoài, lại bị vong xuyên phủ quân pháp thuật ảnh hưởng, cấp tốc hóa thành dòng nước. Dựa vào loại phương pháp này, vong xuyên phủ quân đem băng quan bao khỏa đi bảo, cùng Linh Tuyết xa xa ngăn cách ra. Đồng thời đối mặt hai vị hóa thần cấp, một trận để Linh Tuyết như rơi vào hầm băng. Thế thì còn đánh như thế nào? Trên lệnh của song phương quả thực quá lớn. Nhưng ban sơ mở mịt thất thố rất nhanh biến mất, Linh Tuyết đáy mắt tinh mang thoáng hiện, vong xuyên phủ quân bản thể, tựa hồ là rất hư nhược. Nếu không có như vậy, vong xuyên phủ quân đã sớm bay ra vong xuyên nhánh sông, đem Linh Tuyết chém giết. Nhưng hắn lại như cũ tọa trấn nhánh sông bên trong, liền ngay cả xử lý băng quan đều là áp dụng tiêu ma chiến thuật. Trong lúc nhất thời, đối với nhánh sông bên ngoài Linh Tuyết không cách nào lại xuất thủ. Vong xuyên phủ quân suy yếu như vậy, ta có thể thừa cơ cưỡng ép vượt qua vong xuyên nhánh sông sao? Linh Tuyết lắc đầu, bỏ đi cái này tò gan suy nghĩ. Vong xuyên nhánh sông nội bộ không ngừng kết băng, ngoại bộ mênh mông của quận, sóng nước ngập trời. Linh Tuyết như cưỡng ép vượt qua, tất nhiên trước tiên bị cuốn đi vào, đến lúc đó vong xuyên phủ quân rất có thể thừa cơ ra tay, để Linh Tuyết chìm sông mà vong. Nhưng băng quan đã mất, ta nên như thế nào phá giải qua sông nan đề? Linh Tuyết cau mày, cảm thấy tương đương khó xử. Vấn đề khó khăn này, hắn suýt nữa phá giải rơi. Nhưng mấu chốt đáp án băng quan đã mất đi, vong xuyên phủ quân bản thể kịp lúc thức tỉnh, để Linh Tuyết thất bại trong gang tấc. Linh Tuyết cắn răng, cấp tốc suy tư, lại nghĩ không ra cái gì đối sách. Hắn vô ý thức vuốt ve cơ quan giới chỉ, người sau như cũ im lặng. Linh Tuyết trong lòng xuống chút nữa trầm xuống, trước đó phỏng đoán lại hiện hiện trong lòng. Hắn lập tức cải biến suy nghĩ, trong lòng mặc niệm chính mình cưỡng ép vượt qua vong xuyên nhánh sông, sau đó là quay người trở về, hiệp trợ La Tư cùng địa sát cho ghế thần đánh cận chiến. Cơ quan giới chỉ hoàn toàn tĩnh mịch. Quả nhiên, trên mặt nhận thiên tư bị áp chế lại. Loại tình huống này là từ đặt chân mây đen chiến trường lúc liền bắt đầu sao? Băng quan đáp án này rơi vào tay địch, cơ quan giới chỉ cũng không tại có thể cho Ninh Tuyết nhắc nhở. Cơ quan giới chỉ trợ giúp Ninh Tuyết rất nhiều, cái này khiến thiếu niên đầu to không khỏi lòng sinh bối rối, không nhịn được nghĩ đến chuyện không thể làm, chẳng lẽ muốn rút lui? Hắn dao động, nhưng chỉ là trong nháy mắt, loại này dao động liền bị hắn bóp chết. Mẹ ta, lão đại bọn họ còn tại một đường khác, bọn hắn gửi hy vọng ở ta, ta có thể nào ở chỗ này như xe bị tuột xích đâu? Dương Gian khí số đem ta đưa đến trên sân khấu này, tất nhiên không phải muốn tới đưa ta đi chết. Nếu vong xuyên phủ quân có thể đem băng quan tạm thời giam, ngăn chặn Dương Gian số trời đối với hắn thảo phạt, vậy ta cũng nhất định có thể làm ra cải biến, sáng tạo ra thêm cơ hội nữa. Đây là một hạng gian khổ khiêu chiến. Linh Tuyết nghĩ tới đây, khoe miệng lại hơi bệnh, đấu trí đụng đáy bắn ngược, không ngừng hướng lên tiêu thăng. Loại khốn cảnh này, hắn một chút đều không xa lạ gì. Lúc trước tại Hỏa Thị Tiên Thành, tại Dung Nham Tiên Cung, không phải liền là như vậy a? Đấu trí kiên định để Linh Tuyết lần nữa tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư như thế nào phá cục. Quỷ chiêu khắp tuân gia bạch chỉ nguy, cô hồng hàm trúc phá thiên duy. Khách tinh đứng chiếu văn su bắc, vạn tượng đăng minh kiếp tự tồi. Hắn lần nữa âm thầm nhắc tới lên bài này thơ sớm luôn. Khách tinh đứng chiếu văn su bắc. Hắn ngai nuốt lấy câu này. Dựa theo thi tử trình tự, trước một câu cô hồng hàm trúc phá thiên duy đã ứng nghiệm. Như vậy tiếp xuống câu này khách tinh đứng chiếu văn su bắc liền nên là phá giải đáp án mới là. Đối với câu thơ này, Linh Tuyết sớm có đầu mối. Hắn tại bạch chỉ tiên thành thời điểm, còn cố ý đem tiên quỷ hóa sinh phụng tiếp lễ tây văn, giao cho ôn nhuyễn ngọc vị này nho tu giải đọc. Linh Tuyết không chỉ là thu được giải đọc đáp án, còn có ôn nhuyễn ngọc rất nhiều giúp đỡ. Thơ này chiếu rọi sự tình, chính là phá trận. Nói cách khác, tiếp xuống phá vỡ nơi đây lại trận, mới là chính đồ. Đây là trận gì? Trận cước, trận nhãn ở đâu? Trận tâm lại đang nơi nào? Linh Tuyết đối với chuyện này là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Hắn nóng nhìn tế đàn, trong lòng phỏng đoán, tế đàn hiển nhiên là hải tâm, chỉ sợ sẽ là trận tâm. Nhưng cho dù phỏng đoán chính xác, cũng là vô dụng. Hắn muốn đạp phá tế đàn, liền phải trước vượt qua vong xuyên nhánh sông, cái này tạo thành một cái bế tắc. Hắn lại ngắm nhìn bốn phía. Mảnh này đen kịt chiến trường, bốn phương tám hướng đều bị từ địa sát chi khí bao khỏa, hình thành hùng hậu bích trướng. Linh Tuyết trong thần hải một đạo linh quang thoáng hiện, chẳng lẽ nói, chúng ta kỳ thật nên lui ra ngoài, lần nữa chính diện mây đen trên chiến trường chỗ kia lại trợ. Hắn cảm giác đáp án này rất có thể là chính xác, nhưng lại ngóng nhìn La Tư phương hướng, không khỏi do dự. Vong xuyên phủ quân bên thai đều là dậy sóng tiếng nước. Âm Vũ Trúc chính là ta cuộc đời đại địch nhất. Vong xuyên phủ quân trong lòng than thở. Hàn Nguyên băng quan đến phong ấn minh giao tiễn, cho dù vong xuyên phủ quân bản thể xuất thủ, cũng chỉ có thể không ngừng làm hao mòn, khoảng cách phá giải còn có một khoảng cách. Đều là bởi vì Hàn Nguyên băng quan đến cũng không phải là đơn thuần băng trúc, mà là hỏa hành lịch phản thủy hành, lại tăng thêm âm thuộc tính, đặt thành băng trúc. Đây là Âm Cựu Trúc bản lĩnh giữ nhà một trong, nếu là rất tốt phá giải, hắn cũng hưởng là một phủ chi quân. Đoạt lại minh giao tiễn, chuyện gì cũng đơn giản. Vong xuyên phủ quân không ngừng vê động chối hạt. Giang giác giang giác. Nhỏ xíu tiếng vang bên trong, mấy quả vong xuyên qua nhãn mặt ngoài xuất hiện vết nứt. Vong xuyên phủ quân cho thấy cường thế, nhưng kỳ thực trạng thái cực kỳ hỏng bét, cho dù là xuất thủ điều khiển nhánh sông, cung cơ hồ đều ỉ lại tại trong tay chối hạt, thậm chí cung cấp không có bao nhiêu pháp lực duy trì, đến mức chối hạt một mực tại tiêu hao tự thân nội tình. Linh Tuyết nhìn rõ đến không sai, nằm trong loại trạng thái này vong xuyên phủ quân, chiến lược tương đương đáng lo, lưu thủ tại vong xuyên trong nhánh sông mới xem như ổn thỏa. Chương 666, mang nàng đi. Chương 666, mang nàng đi. Trong tay chối hạt vết dạn mọc lan tràn, vong xuyên phủ quân lại không cúi đầu, nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là ra tốc vê động. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết rõ, giờ phút này căn bản không có khả năng yêu thương tất cả, đau lòng điểm ấy nội tình. Phế đi liền phế đi, chỉ cần có thể vượt qua nan quan này, hắn lấy được đem không gì sánh được to lớn, toàn bộ tu chân kiếp sống đều từ đây thăng hoa. Nương theo lấy vong xuyên phủ quân dốc hết sức nghiền ép, trong tay chuỗi hạt càng phát ra không chịu nổi, bắt đầu rơi xuống nhỏ xíu mảnh vỡ. Nhưng đổi lấy, là vong xuyên trong nhánh sông dòng xoáy càng chuyển càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Hàn Uyên băng quan bị vây ở trong dòng xoáy tâm, mặt ngoài cũng bị vùng ra thật nhỏ băng tinh. Mà tại trong quan tài băng tâm phong ấn minh giao tiễn, cũng nương theo lấy băng quan yếu bớt, bắt đầu khẽ chấn động đứng lên. Vong xuyên phủ quân trong mắt lệ mang bùng lên, kiệt lực cảm ứng. Từ minh giao tiễn bên trên rút ra một sợi đen xám khí tức, thẩm thấu qua băng quan, bay ra nhánh sông. Đen xám khí tức ở giữa không trung đột nhiên bành trướng, kéo dài, hóa thành hai đầu dao long, vậy và móng giống như, giận dâu tóc dựng lên. Bọn chúng trên không trung cuốn dao, va chạm, bộc phát ra khí tức kinh khủng. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm vang vang, đen hôi dao long khí trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành một thanh đẹp đẽ cái kéo hư ảnh. Cái kéo này hư ảnh dài ba thước, toàn thân hiện ra hơi mở màu đen xám. Kéo chui là hai đầu minh long, miệng rồng đại trường, răng nanh chế trụ lưỡi dao dễ. Nhận thân hình cung, che kín tinh mịn lân văn, phản phát sống lưng rồng. Mũi dao chỗ từ đầu đến cuối chạy xuôi một đường cô đọng đến cực điểm ám lam vũ quang. Minh giao tiễn hư ảnh. Minh giao tiễn chân chính bản thể uy năng thu liễm đến cực điểm, không tiết mảy may, nhìn bình thường, nhưng uy năng diệu dụng cực kỳ khủng bố. Vong xuyên phủ quân chính là bằng vào kiện này quốc bảo, đang đối chiến suốt đời mạnh nhất địch Âm Cựu Trúc trong chiến đấu, nhất cử đặt vững thắng cục. Hư ảnh lực lượng bắt nguồn từ minh giao tiễn, khả năng chỉ có một phần bạn, làm không được nội liễm, khí tức tiết lộ mà ra, để Linh Tuyết, La Tư đều là trong lòng rung động. Thương thiết hắn giáp, Linh Tuyết ném ra ngoài một viên lệnh bài màu bạc. Lệnh bài biến hình, lần nữa để hắn mặc lên một kiện thương thiết hắn giáp. Trước đây, hắn có thể vì Tôn Linh đồng chế tác một phần mới thương thiết hắn giáp, chính mình tự nhiên cũng có thể chế tạo càng nhiều. Linh Tuyết tính tình ổn trọng, cẩn thận, tại Bạch Chỉ Tiên Thành thời kỳ, trừ tu hành, tra án bên ngoài, cũng sẽ dành thời gian luyện chế cơ quan tạo vật. Không chỉ là cơ quan kim yến, thương thiết hắn giáp hắn cũng nhiều tạo mấy bộ dự bị. Trước kia chế được hắn chế tạo càng nhiều nguyên nhân lớn nhất là ở chỗ Linh Tuyết khuyết thiếu kim đan. Hiện tại trong tay hắn kim đan đúng vậy xa chỉ là một hai cái, lại có tam đại bệ cơ quan trợ giúp hắn tiết kiệm quá nhiều tinh lực cùng thời gian, để hắn chế tạo thương thiết hán giáp cũng không khó khăn. Thương thiết hán giáp phun ra ly hỏa, kim dược buộc phát ra trướng mắt bạch kim lưu quang, mang theo Linh Tuyết như là bị hoảng sợ cá bơi, cấp tốc hướng về sau lao đi, hết sức cùng Minh Giao Tiễn hư ảnh kéo dài khoảng cách. La Tư đang cùng địa sắt cho ghế thần gian nan tác chiến, Minh Giao Tiễn hư ảnh cũng không phát động, cao huyền vũ không chính là như vậy đứng im bất động trạng thái, mới càng khiến người ta kiêng kỵ. Minh Giao Tiễn hư ảnh khí tức, cơ hồ khiến La Tư ra đầu nổ tung. Hắn không thể không phân thần cảnh giới, lưu lực ứng đối khả năng công kích. Giống. Địa sắt chọc ghế thần gầm nhẹ một tiếng, bén nhạy bắt lấy chiến cơ này. Hắn thiết quyền bỗng nhiên gia tốc, lực lượng cũng theo đó tăng mạnh, uy thế đủ để bằng sơn vách nhạc. Trong lúc nguy cấp, La Tư cánh tay cấp tốc vùng bảy ra mấy đạo tàn ảnh. Vong xuyên dẫn độ tuyến. Câu thuật, cửu liên tiết thủy đâu. Thôi mở dây câu trên không trung mở rộng, hóa thành một tấm lưới đánh cá. Lưới đánh cá càng biến càng lớn, bao lại địa sắt chọc ghế thần. Địa sắt chọc ghế thần cương manh năm đấm rơi xuống trong lưới đánh cá, lực lượng bị không ngừng trì hoãn, phân tán. Lưới đánh cá thật sâu khảm tiến thân thể. Địa sắt chọc ghế thần gầm nhẹ một tiếng, toát ra một vòng kinh nghi cùng hãi nhiên. Đều là bởi vì hắn cảm giác được tự thân thần lực, tựa như là cái này trên lưới đánh cá quá nhiều mắt lưới, không ngừng mà tiết lộ ra ngoài, trôi qua. Nhưng cứ như vậy, La Tư cũng đã mất đi nghệ trọng nhất hai đại pháp bảo một trong, trong tay chỉ còn lại có tam sinh thủy thế câu. Hắn một bên toàn lực gắn bó lưới đánh cá, một bên thì lấy ra thay thế tính cần câu, dây câu, phối hợp tam sinh thủy thế câu, một lần nữa lắp ráp cần câu. Hừ, địa sát chọc hế thần lực càng tiết càng nhiều, thân hình cũng đi theo thu nhỏ. Phân thần này đến cùng thủ đoạn đơn nhất chút. Hắn thi triển nhiều loại thủ đoạn, phát hiện khó mà tránh thoát cái này lưới đánh cá, lập tức cải biến sách lược. Địa sát chọc hế thần ngựa đầu cuốn hút. Trong lúc nhất thời, thật lớn địa phế chọc khí chen chúc mà đến, giống như quần quần xương mù dày đặc, chui vào đến hắn thể nội. Hắn vừa mới thu nhỏ thân thể, liền lại như thổi phồng khí cầu, cấp tốc bành trướng, khôi phục lại như trước trạng thái đỉnh phong. Thấy cảnh này La Tư, con người bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Hắn không có nhìn thấy, địa sát chọc hế thần trước đó cùng mấy vị hóa thần cấp cường giả giao phong. Giao chiến đến nay, La Tư còn là lần đầu tiên bước ra thủ đoạn của đối phương. Đây là kinh khủng bực nào sức khôi phục. Lại hắn đúng là có thể đem địa phế chọc khí, cấp tốc chuyển hóa làm thần lực. Đây là tự nhiên thần. Thần minh đủ loại, phân loại. Rất nhiều thần minh cần thu nạp hương hỏa, thu hoạch được sủng bái, hấp thu tình hoài, mới có thể chuyển hóa ra thần lực. Nhưng cũng có một loại thần minh, số lượng thưa thớt, có thể hấp thu tự nhiên đồ vật, dễ dàng chuyển hóa thành thần lực. Đây cũng là tự nhiên thần. Dựa theo lẽ thường, vong xuyên phủ quân chính là hồ tu, phân thần cho là hương hỏa thần giống này, không nghĩ tới địa sát chọc hế thần lại là tự nhiên thần. Rất hiển nhiên, vong xuyên phủ quân tự có độc đáo cơ duyên, luyện tạo ra được càng có ưu thế phân thần. La Tư nói thầm một tiếng hỏng bét, hắn ăn tình báo chưa đủ thua thiệt, muốn bỏ đi hao tổn chiến, nhưng bỏ ra trọng bảo, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. La Tư đưa tay một tấm, liền muốn đem lưới đánh cá một lần nữa nhiếp trở về. Nhưng địa sát chọc hế thần đâu chịu buông tha. Hắn thần thể chấn động, thả ra quần quần địa phế chọc khí, giống như trùng điệp vào biển, chảy ra lưới đánh cá rất nhiều mắt lưới, đem lưới đánh cá bao trùm đến thần thể ở trong đi. La Tư lập tức cảm thấy tự thân cùng lưới đánh cá liên hệ yếu bớt, nhiếp lực không đủ để chống lại, thu về thất bại. Nhà rốt còn gặp mưa. Vong xuyên phủ quân bản thể không còn xúc thế, trực tiếp kích phát minh giao tiễn hư ảnh. Minh giao tiễn ảnh ở giữa không trung đống nhiên một cái xoay quanh, phát ra bén nhọn tê minh. Nó không có tìm linh chuyết phiền phức, càng không có xuống tay với La Tư, mà là thuận vòng xuyên phủ quân ánh mắt, trực chỉ quy tịch khúc kính. Đầu này do quy tịch khúc kính trúc thể, thái tố tán hình xích phối hợp lẫn nhau, mở không gian, chế tạo ra lâm thời thông đạo, lập tức đứng trước chí mạng tính đả kích. Vong xuyên phủ quân ánh mắt như băng. Linh chuyết, La Tư thì cùng nhau biến sắc. Vong xuyên phủ quân kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, sự lựa chọn này có chút ngoài dự liệu, nhưng lại thẳng tới chiến cuộc mấu chốt nhất một chút. Hôn mê thanh sĩ liền nằm tại khúc kính bên trong, một khi khúc kính bị phá hủy, thanh sĩ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng quên, thanh tiêu quân đã đường về, rời đến trước đó mây đen trong chiến trường, cũng tế ra tế điện bình doanh, tiến hành đóng quân. Khúc kính một khi bị hủy, trong ngoài ngăn cách, La Tư liền trở thành nước không nguồn. Hắn em cũng không còn cách nào từ thanh tiêu quân chỗ thu hoạch được liên tục không ngừng quân lực trợ giúp. Chỉ dựa vào hắn tự thân chiến lực, lúc này lại đánh mất vong xuyên dẫn độ yến, tại địa sát chọc bế thần trước mặt, tất nhiên sẽ cấp tốc tan tác. Thanh sĩ, Linh Chuyết cao giọng la lên, thân thức truyền niệm, ý đồ tỉnh lại thanh sĩ, nhưng không thành công. Thanh niệm cũng ở trong thông đạo cấp tốc lao vụt. Linh Chuyết điên cuồng nhào về phía thanh sĩ. Vết thương trên người đau nhức cùng chí mạng nguy hiểm, tại thời khắc này đều bị Linh Chuyết ném sau. Thanh sĩ giúp hắn rất nhiều, lại làm thanh tiêu quân thống soái, mặc dù không phải mấu chốt hay tâm, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng hóa quyết. Mới một bộ thương thiết hắn giáp trong nháy mắt quá tải, vũ hành kim đan luân bản bên trong hoàn chỉnh kim đan tại bù bù, điên cuồng phun trào kim đan chi lực. Bạch hổ phá quân trận duệ kim chi khí xé rách không khí, ly hỏa le lưỡi trận tiến lên chi lực, bị toàn bộ nghiền ép đi ra. Lại thêm thanh tiêu quân lực gia trì, để Linh Chuyết cả người như là thiêu đốt lưu tinh, liều lĩnh nào về phía khúc kính cửa vào. Chương 666, dừng lại cho ta. Linh Chuyết gầm thét, đuổi theo minh giao tiến ảnh. Cũng ngay, La Tư cũng đang gầm thét. Vong xuyên nhánh sông bên trong, vong xuyên phủ quân lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Tình trạng của hắn cứ việc phi thường hỏng bét, chiến lực cũng trượt đến khá là nghiêm trọng, nhưng chỉ bằng một kích, liền trực tiếp phá vỡ chiến cuộc. Cái này một cái kỳ diệu tới đỉnh cao mục tiêu lựa chọn, giống như là một thanh chí mạng độc nhận, muốn trực tiếp xuyên thủng trái tim của địch nhân. Mơ tưởng đạt được. Bước mặt nguy hiểm, La Tư phát ra một tiếng liệt hồn giống như gào thét. Địa sát chọc hế thần đánh tới cự quyền, đã để La Tư không lo được. Thân là thống quân đại tướng, hắn quá rõ ràng cái gì là trọng yếu nhất. Lúc này, hắn không để ý tự thân an nguy, toàn lực ném cần. Cần câu buộc phát ra ưu ám quang mang, cần câu, dây câu trong nháy mắt thẳng bằng, mặc dù là vật thay thế, nhưng vẫn cũng là có pháp bảo đẳng cấp. Câu thuật, định phách câu mệnh câu. Tam sinh thủy thế câu bị hung hăng bãi ra, trên không trung giống như lưu tinh sáng chói lóa mắt, vạch ra một đạo trực tiếp tia sáng. Vệt này mảnh khảnh tia sáng tốc độ kinh người, trên nửa đường cản lại cái kia muốn hủy thiên diệt địa minh giao tiến ảnh. Câu ở. La Tư tinh thần đại chấn. Hai tay của hắn gắt gao nắm lại cần câu, sau một khắc, lực lượng kinh khủng liền phản hồi tới. La Tư mặc cho lôi kéo, thuận thế tránh thoát địa sắt cho bế thần quân kích. Kéo ra một cái tạm thời khoảng cách an toàn, hắn toàn lực thu cán. Trong nháy mắt, cần câu bị lôi ra khoa trương mặt lớn đường vòng cùng, dây câu ô ô rung động, khó có thể chịu đựng dạng này tàn phá. Tam sinh thủy thế câu chiếu sáng rạng rỡ, câu tại ánh kéo cái kia đan vào lẫn nhau khớp nối chỗ. Giang có kéo dài trọn vẹn ba hơi. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, tam sinh thủy thế câu trong nháy mắt bạo liệt, nổ thành vô số bột. Cần câu đứt đoạn thành từng tấc, dây câu thì trực tiếp ở trên không, hóa thành đầy trời u ám điểm sáng tiêu tán. Phúc! La Tư như gặp phải vạn quân trọng truy, một miệng lớn bản nguyên hồn huyết cuồn phún mà ra, khí tức như là trong cuồng phong ánh nến, chập chờn muốn tát. Nhưng hắn dốc hết thể liệu mình chặn đánh cũng không phải là phí công. Cái kia thế không thể đỡ minh giao tiến ảnh, tại hủy diệt tam sinh thủy thế lưỡi câu về sau, nó vọt tới trước tốc độ thấp xuống trọn vẹn ba thành, vô kiên bất tồi phong mang cũng rõ ràng ảm đạm không ít. Thương thiết hán giáp bên trong, Linh Chuyết hai mắt xích hồng, thừa dịp Minh Giao tiến ảnh bị La Tư liệu mình ngăn cản cơ hội, đem thương thiết hán giáp tất cả tính năng nghiền ép đến cực hạn. Vũ hành kim đan luân bàn xuất hiện tầng tầng vết rách, kim dược bởi vì cùng không khí kịch liệt ma sát, đầu cánh đã nung chảy biến hình. Linh Chuyết hóa thân thành một đạo thiêu đốt lên kim quang cùng xích diễm sao chổi, phát sau mà đến trước, lấy siêu việt tự thân tốc độ cực hạn, ngang nhiên xông vào quy tịch khúc kinh cái kia dung chuyển bất ổn thông đạo cửa vào. Rõ ràng thanh nghiệm khoảng cách thêm gần, nhưng Linh Chuyết dùng hết cái này điên cuồng tốc độ, vẫn như cũng là vượt lên trước đi vào thanh xí bên người. Thanh xí. Linh Chuyết một tay lấy thanh xí cơ lấy, chăm chú bảo hộ ở trong ngực. Cũng liền tại hắn ôm lấy thanh xí trong nấy mắt, chậm nửa nhịp Minh Giao tiến ảnh, mang theo lực lượng hủy diệt chính giữa quy tịch khúc kính. Vong Xuyên phủ quân ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua bước lên Vong Xuyên nhánh sông, nhìn thấy tình cảnh như vậy, khoe miệng không khỏi câu lên một tia tàn khốc đường cong. Ta thắng. Minh Giao tiến ảnh cái kia ảm đạm nhưng như cũ chí mạng xông nhận, như cùng chết thần liêu răng, nhẹ nhàng mở ra, cấp tốc một kéo. Giang giác. Khối này, đám người tựa hồ nghe đến một tiếng nhanh kéo huyền âm. Chợt, quy tịch khúc kính lối vào không gian, như là bị đầu nhập tự thạch yếu ớt mặt bằng, trong nháy mắt nổ tung. Vô số đen kịt, tản ra khí tức hủy diệt mảnh vỡ không gian như là sắc bén nhất lưỡi dao, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bắn ra, quét sạch. Khúc kính bạo tạc liên tiếp sinh ra, từ một mặt khởi sướng, lấy bưng thai không kịp trộm trùng chi thế, cấp tốc hướng một chỗ khác lan tràn. Rầm rầm rầm. Linh Chuyết ôm thanh xí bay nhanh, cảm nhận được tử vong băng lãnh xúc cảm. Quay đầu, tức là hóa thành một mịn. Bỏ mạng phi đột. Bao tác không gian cuồng bạo tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ. Vậy ra vô số mảnh vỡ không gian, như là tử thần liêm đao, không ngừng từ Linh Chuyết bên người, đỉnh đầu, dưới chân hiểm lại càng hiểm lướt qua. Thương thiết hán giáp phía sau lưng không ngừng mà xuất hiện vết rạch, sau đó vết thương cấp tốc huyết trường, hỏa tinh cùng điện quang vàng khắp nơi. Cơ quan chiến giáp biểu thể miệng vết thương đang điên cuồng phi hành bên trong càng xé càng lớn. Linh Chuyết tâm rơi xuống tuyệt vọng đáy cốc. Hắn căn bản không có khả năng đổi lại một bộ mới thương thiết hán giáp, ngừng nghỉ một hơi, chính là bị cuốn vào không gian phong bạo, thân tử đạo tiêu. Liền ngay cả lấy ra cơ quan du long nho nhỏ độc tác, đều trở thành hy vọng xa vời. Mang nàng đi. Một đạo quyết tuyệt thân ảnh cùng Linh Chuyết đối mặt mà qua, phóng tới không gian phong bạo. Là thể nghiệm. Vị này tu sĩ kim đan tại thông đạo sụp đổ trong nháy mắt, liền biết chính mình tuyệt khó thoát ra không gian loạn lưu này. Gặp thoáng qua một khắc này, trong con mắt của hắn không có chút nào sợ hãi, chỉ có đối với nữ nhi vô hạn quyến luyến cùng bảo vệ quyết tâm. Hắn ngăn ở sau lưng Linh Chuyết, chính diện khủng bố tuyệt luân không gian phong bạo. Sau một khắc, toàn thân hắn bộc phát ra trước nay chưa có kim quang lóe ánh. Và anh, một viên tu sĩ kim đan đốt hết suốt đời tu vi tự bạo, tại không gian loạn lưu bên trong nhấc lên một cỗ cuồng bạo thủy triều. Thủy triều cùng không gian phong bạo đụng nhau, chế tạo ra càng thêm hỗn loạn tuấn bạo tràn diện. Không gian phong bạo bắn gọn bước chân ngăn chặn lại. Thanh điểm hy sinh chính mình, là Linh Chuyết tranh thủ đến cuối cùng một chút hy vọng sống. Cha. Một tiếng tê tâm liệt phế cực kỳ bi ai kêu khóc, tại Linh Chuyết trong ngực đống nhiên vang lên. Bị kịch liệt sốc này cùng năng lượng xung kích đánh thức thanh xí, vừa lúc mở hai mắt ra, thấy được thanh điểm tự bạo bi tráng một màn. Kim quang chiếu rọi tại trên mặt của nàng, nàng nhìn thấy lại là cái kia luôn luôn trầm mặc ít nói, lại yên lặng thủ hộ phụ thân của nàng, cái kia tại nàng tùy hứng lúc bất đắc dĩ lắc đầu, tại nàng nguy nan lúc đứng ra phụ thân, cái kia tại nàng cáo kỉnh, tại tranh chấp bên trong bất đắc dĩ thở dài, nhượng bộ phụ thân. Phụ thân không còn. Chí thân vĩnh quyết khoan tim thống khổ, trong nháy mắt này, tựa như lâm xuyên qua thanh xí trái tim. Nàng lần nữa ngất đi. Chương 667, khách tinh ứng chiếu văn su bắc chương 667, khách tinh ứng chiếu văn su bắc thương thiết hán giáp tại sụp đổ. Vô số miệng vết thương tại cùng không khí kịch liệt ma sát bên trong, bị xé rách, mở rộng, nương theo lấy rợn người kim loại vặn vẹo âm thanh, từng mảnh, từng khối chóc từng mảng xuống dưới. Vô số thật nhỏ mảnh vỡ không gian như là mưa đá giống như đụng vào cơ quan trên chiến giáp, lưu lại lít nha lít nhít hố sâu cùng vết cắt, đinh đương rung động thanh âm, ẩn giấu đi chí mạng sát cơ. Một chút đại không gian mảnh vỡ đập chúng hoặc là sát qua Linh Chuyết, đều để hắn thân thể kịch chấn, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị xoắn nát, máu tươi không ngừng từ khoe miệng, tổn hại chiến giáp trong khe hở tràn ra, nhuộm đỏ thanh xí và áo. Đây là hắn ngũ tạng đều trải qua linh thần thuật cải tạo, có vượt mức bình thường sức chịu đựng. Nếu không dạng này cực kịch lao vùn vụn, chuyển hướng các loại, sớm đã để hắn đại lượng trong đất đổ máu. Không gian phong bạo như là mở ra miệng lớn hồng hoang hung thú, mang theo đủ để nghiền nát sơn nhạc, vặn vẹo sắt thép tràn trề cự lực, một mực đuổi sát tại sau lưng Linh Chuyết, tham lam thôn phệ lấy mỗi một tấc còn sót lại không gian. Thẳng đến đi vào địa phế trọc khí cực hạn chỗ, lúc này mới im bặt mà dừng. Quy tịch khúc kính đã hoàn toàn biến mất. Không gian phong bạo phảng phất bắt đầu bản thân thôn phệ, tại mấy hơi thời gian bên trong, triệt để san bằng hết thể dung chuyển, hóa thành một mảnh thâm thúy tĩnh mịch hư vô. Sau đó, vùng hư không này bị rộng lượng địa phế trọc khí ăn mòn, quan chú, cuối cùng toàn bộ bao phủ. Nơi này lại biến thành một mảnh hùng hậu địa khí bức tường ngăn cản, nhưng lần này, Linh Chuyết nhưng không có cây thứ hai đến thể, có thể chế tạo ra cái thứ hai quy tịch khúc kính. Trên thực tế, thái tố tán hình xích quang nhạn cũng tại lần thứ nhất cấu tạo thông đạo đằng sau, liền ảm đạm tiêu tán. Nó trở lại như cũ thành cây thước lúc đầu bộ dáng. Linh Chuyết sẽ không bạch chỉ thành chủ pháp thuật, không cách nào bằng vào chính mình thi triển ra quang nhạn. Liền ngay cả hắn sử dụng trọng bảo này, đều rất cố hết sức. Dù sao, đây chính là pháp bảo đẳng cấp, mà Linh Chuyết tự thân pháp lực chất lượng quá kém, chỉ có chút cơ cấp bậc. Linh Chuyết ôm thanh xí rơi xuống đất. Thương thiết hán giáp phát ra chói tai gào thét, sau đó giáp lưng diện tích lớn vỡ vụn, tức đoạn, sau đó vỡ vụn chi thế cấp tốc lan tràn toàn thân. Cố này hoàn toàn mới cơ quan chiến giáp căn bản không có sử dụng bao lâu, liền triệt để báo tiêu. Có thể thấy được trận này sinh tử vận tốc cứu người hành động là cỡ nào kinh tâm động phách. Hiện tại, Linh Tuyết còn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia băng lãnh thấu xương, phản phất có thể đồng kết linh hồn hư không loạn lưu xúc cảm. Trái tim của hắn phanh phanh nảy loạn, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Trận quyết chiến này đến nay, hắn đã triệt để lâm vào bị động, gần như chiến bại. Mà làm đến điểm này, chính là Vong Xuyên phủ quân bản thể một lần lựa chọn. Minh Giao tiến ảnh nhắm ngay Quy Tịch Khúc Kính, sát thực không gì sánh được lăng lệ, tinh chuẩn, đơn giản đối với Linh Tuyết, La Tư một phương đạt đến một kích chí mạng chiến quả. Linh Tuyết biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Hắn ôm thanh sĩ, lại là quay đầu ngắm nhìn, nhìn xem hùng hồn như vách núi giống như chọc khí bức tường ngăn cản, hắn âm thầm cắn răng. Tình huống tương đương hỏng bét. Hắn hiện tại cùng Thanh Tiêu quân ở một bên, La Tư tại một bên khác. Chọc khí bức tường ngăn cản ngăn cách quân lực chuyển vận. Không có quân lực gia trì, La Tư bên kia có thể chống đỡ bao lâu? Trước đó do dự là không nên, cũng là không đáng giá. Trong lòng Linh Tuyết cảm thán, không biết lần này mạo hiểm đảo vong thời điểm, ta hướng La Tư thần thức truyền niệm, có hay không truyền đạt đến hắn bên mở đi. Hắn cần La Tư tiếp tục trèo trống, đến kéo dài thời gian. Thời gian phi thường mấu chốt, hắn quá cần thời gian. Thanh hiểm đại nhân, Thanh Tiêu quân bên trong truyền đến một mảnh kêu khóc thanh âm. Thanh sĩ, lại có tu sĩ quỷ tộc đội vàng bay về phía Linh Tuyết, mà Tiêu Ma Cha đệ cũng bay đến tế điện quân doanh trên không, liên thanh quát tháo, ý đồ ổn định sao động quân đội. Linh Tuyết meo cặp mắt lại, lập tức ý thức được Thanh Tiêu quân cũng phi thường bất ổn, gần như sụp đổ. Chi quân đội này dù là mới xây đi ra, nhưng cũng có thể cung cấp mấu chốt nhất quân lực gia trì. Không có cố này gia trì, Linh Tuyết chỉ bằng vào chính mình, trên cơ bản không có tư cách bên trên trận quyết chiến này bàn đánh bại. Hắn nhất định phải ổn định Thanh Tiêu quân. Thanh Tiêu quân chia làm hai bộ phận lớn, một phần là Tiêu gia, khối này là phi thường ổn định. Nhưng một bộ phận khác là quỷ tộc Thanh gia, Thanh Nghiệm vừa chết, Thanh Sĩ hôn mê, để bộ phận tu sĩ này hoang mang lo sợ, mười phần bối rối, sĩ khí hạ xuống đến đáy cốc, liền ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thần thông, nhân mệnh huyền ti. Thời khắc mấu chốt, Linh Tuyết trực tiếp đối với trong ngực Thanh Sĩ gieo xuống thần thông. Hắn cấp tốc thi triển pháp thuật, do xét, trị liệu thủ đoạn thay nhau thực hiện ở trên thân Thanh Sĩ. Thanh Sĩ, tỉnh lại, mau mau tỉnh lại. Thanh Sĩ chính là quỷ tộc, bị Linh Tuyết, La Tư cùng Thanh Nghiệm liệu mình cứu giúp, thương thế vậy mà không nặng, rất nhanh liền khỏi hẳn. Tại thần thông phụ trợ dưới, nàng mở hai mắt ra. Ngắn ngủi mê mang đằng sau, nàng hốc mắt chuyển đỏ, cấp tốc hiện nước mắt. Linh Tuyết lại trực tiếp đưa nàng dọc theo để dưới đất, để nàng đứng đấy, hai tay nắm lại bờ vai của nàng, "Thanh Sĩ, bây giờ không phải là thương tâm thời điểm. Ngươi muốn báo thù sao?" Linh Tuyết quát hỏi, đem Thanh Sĩ hỏi khó. Linh Tuyết lại quát, "Cha ngươi chết rồi, kẻ cầm đầu chính là Vong Xuyên phủ quân. Hắn liền là của ngươi cựu nhân giết cha, ngươi muốn báo thù sao?" Thanh Sĩ trên mặt bi thương, cấp tốc bị phẫn nộ, cừu hận thay thế. Nàng chỗ sâu trong con ngươi toát ra ngọn lửa màu xanh, cắn răng nghiến lợi đáp lại nói, "Báo, ta nhất định phải báo thù." Linh Tuyết hít sâu một hơi, nhìn thẳng hai mắt của nàng, hiện tại báo thủ cơ hội tốt đang ở trước mắt. Ngươi cần ổn định chính mình, sau đó xuất lĩnh Thanh Tiêu quân tiếp tục đóng quân, ta cần ngươi đến giúp đỡ ta, cung cấp quân lực càng nhiều càng tốt. Ngươi có thể làm được sao? Thanh Thanh, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể phá hư Vong Xuyên phủ quân kế hoạch trăm năm, còn Bạch Chỉ Tiên thành một mảnh an bình tường hòa, để cho ngươi cha không hy sinh vô ích, cho tất cả vô tội bị huyết tế sinh mệnh đòi lại công đạo. Thanh Sĩ hít sâu một hơi, hung hăng gật đầu, "Tiểu ma, ta nghe ngươi, chúng ta cùng một chỗ báo thủ." Nói, trong mắt của nàng chạy xuống quần quần nhiệt lệ. Linh Tuyết liếm lấy một chút môi cô giáo, đối mặt Thanh Sĩ thanh tịnh nóng bỏng ánh mắt, hắn có chút khó mà trực diện. Hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía bầu trời, "Ta cho ngươi thực hiện pháp thuật, có thể để ngươi kịp thời thu hoạch được thần thức của ta truyền niệm, thậm chí còn có thể thu được ta pháp thuật gia trì." Hắn là thần thông nhân mệnh huyền ti đánh một tầng nghiệp hộ. "Tin ta, chúng ta còn không có thua. Tiếp đó, chỉ cần ta tìm tới pháp trận này sơ hở, liền có thể lần nữa ảnh hưởng chiến cuộc, gấp rút tiếp viện La Tư." Vong Xuyên tiến hành. "Phủ thanh chủ, ha ha, ta lại tiến đến." Tăng Tích Đức mang theo Tôn Linh Đồng, hóa thành một bãi bóng đen, như mặt nước tại trong khe hở chảy xuôi, lại một lần nữa chạy vào phủ thành chủ. Trước đó, hắn kém chút liền muốn rời xa phủ thành chủ, nhưng ở thời khắc xuống gọn, Tôn Linh Đồng phát ra từ nội tâm luôn ngự xúc động hắn, để hắn đột nhiên bừng tỉnh, chính mình cũng cảm thấy cổ quái, vì cái gì dễ dàng như thế liền thu được Vong Xuyên qua nhãn. Rất rõ ràng, đây là Vong Xuyên phủ quân cố ý thiết lập văn cục, chuyên môn bố trí, lưu cho Tăng Tích Đức trộm. Vong Xuyên phủ quân có được thiên tư chạy chìm bóng phản, cái này khiến hắn có thể từ Vong Xuyên trong trường hà hấp thu người khác tu hành ký ức. Cho nên, hắn cho dù là quỷ tu, cũng tinh thông nho tu, càng tinh thông hơn trận pháp. Sau hai điểm hoàn toàn có thể từ hắn lần này đại động tác trông được ra. Nhưng có thâm hậu như thế trận pháp tạo nghệ, hắn nhưng không có thêm thiết trận pháp cho Vong Xuyên qua nhãn. Loại bố trí này rõ ràng chính là để cho ta trộm nha, muốn cái này đem ta đuổi. Sau đó, lại lo lắng ta tiếp tục ở chỗ này ăn cắp, tạo thành tệ hơn ảnh hưởng, cho nên phát động bố trí, có quốc lực ra chỉ kim bài xuất kích, làm cho ta chật vật chạy. Tốt tốt tốt. Tăng Tích Đức âm thầm cắn răng. Vong Xuyên phủ quân loại này qua loa, cực kỳ giống đối với tên ăn mày bố thí, từ đại chọc giận tới một giới đạo tặc lòng tự trọng. Nhất là bên người Tăng Tích Đức còn có đồng môn tiểu hậu bối. Đồng thời, cái này tiểu hậu bối còn bị Tăng Tích Đức coi trọng, tương đương thưởng thức, cho là rất có tiền đồ. Tương lai trong môn tiểu bối trưởng thành, hồi ức hôm nay, tất nhiên bật cười. Trong môn tiền bối Tăng Tích Đức bất quá cũng như vậy, bị Vong Xuyên phủ quân tùy tiện đuổi đi. Chương 667, cái này khiến hắn Tăng Tích Đức mặt mò hướng chỗ nào đặt. Trả thù, nhất định phải hung hăng trả thù lại. Cho nên, Tăng Tích Đức mang theo Tôn Linh Đồng lại quay người, về tới phủ thành chủ. Ta muốn cho Vong Xuyên phủ quân một cái ấn tượng sâu nhất giáo huấn. Lần này, Tăng Tích Đức trực tiếp dẫn Tôn Linh Đồng đi tới phủ thành chủ hoạch tâm nhất địa phương. Đối với họa bị la sát, Tăng Tích Đức như cũng không có viện thủ chi tâm. Hắn hay là chỉ muốn cho Vong Xuyên phủ quân một bài học, mà không phải vào chỗ chết đắc tội hắn. A, nơi này phòng ngự ngoài lòng trong chặt, bố trí pháp trận phi thường rộng lớn, lại cùng chung quanh phòng ngự bố cục không hợp nhau, cổ quái. Tăng Tích Đức rất nhanh liền phát giác dị dạng, bị hấp dẫn tới. Một già một trẻ xuyên thấu không gian của trận pháp, đi vào khu vực trung tâm, phát hiện một tảng đá lớn. Tảng đá thô hơn 10 trượng, dài gần trăm thước, giống như là sinh vật nào đó hóa thạch xương sống lưng. Hóa thạch xương sống lưng mặt ngoài có đại lượng bùn não, dung nham, thực vật sợi rễ các loại, còn có rất nhiều hình dạng xoắn ốc vặn vẹo lỗ thủng. Cự thạch thật sâu đâm vào trong đất, chính lấy một loại kinh khủng quy mô, không ngừng hấp thu địa phế chi khí. Đây là cái gì nha? Tôn Linh Đồng thần thức truyền niệm, hỏi thăm Tăng Tích Đức. Tăng Tích Đức, cái này cho là một tòa thổ hành trọng bảo, chính mượn nhờ pháp trận, đem lực lượng ngoại tán mà đi. Cổ quái, như vậy hùng vĩ bố trí, tất có đại dụng. Tôn Linh Đồng trong nháy mắt này, phúc trí tâm linh, kém chút liền muốn vỗ tay, cái này tình cảm tốt. Tiền bối, cái kia Vong Xuyên phủ quân như vậy khi dễ chúng ta liền chống nó, cho Vong Xuyên phủ quân một cái khắc sâu giáo huấn. Tăng Tích Đức lại lầm vào do dự ở trong, cái này sẽ có hay không có điểm đắc tội Vong Xuyên phủ quân. Trong thời gian ngắn, hắn phân biệt không ra vây quanh cự thạch pháp trận theo hầu. Mây đen không gian, ầm ầm, liên tiếp bạo phá đằng sau, Linh Chuyết người mặc bộ thứ ba thương thiết hắn giáp, chen vào đen kịt một màu như mực không gian của trận pháp. Bốn phía là tuyệt đối tĩnh mịch cùng làm cho người hít thở không thông hắc ám. Các vị trí cơ thể thỉnh thoảng truyền đến đau nhức kịch liệt, cùng sâu tận xương tủy cảm giác mệt mỏi, đều đang nhắc nhở Linh Chuyết, hắn vừa rồi mạo hiểm chạy trốn kinh lịch, không có thời gian để Linh Chuyết thông dòng trị liệu. Hắn chỉ có thể mang theo thương, giành giật từng giây. Bối rối cùng tuyệt vọng bị gắt gao dằn xuống đáy lòng, Linh Chuyết dốc hết toàn lực để cho mình tỉnh táo cùng chuyên chú. Quỷ chiêu khắp tuân gia bạch chỉ nguy, cô hồng hàm trúc phá thiên duy. Khách tinh ứng chiếu văn su bắc, vạn tượng đăng minh kiếp tự tồi. Ta gặp may bạo phá, tiến vào trận pháp nội bộ không gian, liền nên lần theo khách tinh ứng chiếu văn su bắc chỉ điểm, đến vị trí then chốt, tiến hành phá hư. Đây là hắn tại tế đàn trong chiến trường, cũng đã nghi đến phá cục chi pháp. Giờ phút này bị tình thế bắt buộc, không thể không đi này điều này. Linh Chuyết thần thức, tại cái này sền sệt trong hắc ám khó khăn chậm rãi lan tràn ra. Khắp nơi đều là nồng đậm mây đen, cái này nghiêm trọng trở ngại Linh Chuyết thần thức phát huy. Hắn lập tức ném ra ngoài vô số cơ quan tấm gương. Thần thức tại tấm gương ở giữa chiếc sạng, cấp tốc mở rộng dò xét phạm vi, nhưng vẫn cũng là mây đen, quần quần mây đen. Nên dùng nó. Linh Chuyết lấy ra một cái tiểu xảo túi trữ vật. Màu trắng túi trữ vật hiện ra trạng thái hơi mờ, bên trong có một đoàn mờ mịt văn khí, tản mát ra một đoàn tuyết quang, xuyên thấu qua túi trữ vật, chiếu rọi ở bên ngoài. Văn quang ánh tuyết nang. Đây là Ôn Nhuyễn Ngọc tặng cho, trong túi tích xúc hắn rất nhiều văn khí. Văn tài tương tích tranh chấp, văn khí lẫn nhau hấp dẫn. Trong lòng Linh Chuyết mặc niệm, cẩn thận từng ly từng tí kích phát văn quang ánh tuyết nang. Tuyết quang đột nhiên sáng lên, ban sơ chỉ là một đoàn hình cầu tròn tuyết quang, mở ra hắc ám, đem Linh Chuyết đều bao phủ trong đó. Lập tức, nang túi bản thân phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, có chút biến hình. Còn hình cầu tuyết quang càng là chỉ hướng tính trở nên cực kỳ minh xác, nó biến thành một cái vòng tròn truy, mũi truy kéo rồi hướng cái nào đó phương hướng. Linh Chuyết không do dự nữa, lập tức hướng phía văn quang ánh tuyết nang chỉ dẫn phương hướng tăng tốc đi tới. Càng đến gần mục tiêu, nang túi bên trên tuyết quang thì càng ngưng tụ, sáng tỏ, như là nam châm giống như bị dẫn dắt. Cùng lúc đó, viên truy trạng tuyết quang thể không còn bén nhọn như vậy, đầu truy càng ngày càng cùn, biến hình thành hình bầu dục. Khi Linh Chuyết chân chỉnh đến, hình bầu dục quang thể cơ hồ trở lại như cũ thành hình cầu tròn, quang mang ổn định mà thuần túy. Linh Chuyết tả hữu quan chắc, thần thức bao phủ, cũng không phát hiện dị thường. Nơi đây năng lượng lưu động dị thường suôn sẻ, nên là có tiết điểm, đại trận mạch lạc đều tại đây giao hội, trải qua, nhưng lại bị xảo diệu che giấu, không có chút nào tiết ra ngoài. Nếu không có văn khí chỉ dẫn, căn bản không thể nào phát giác. Hắn liên tục thi triển dò xét pháp thuật, một lát sau mới mừng rỡ. Nơi này nhất định là một chỗ đầu mối then chốt, nhưng không có khả năng xác định là mục tiêu của ta. Linh Chuyết lần nữa lâm vào trong do dự. Trận pháp không có khả năng tùy ý luận động, không tìm đúng chân chính mục tiêu, rát một phát động toàn thân. Rất có thể động chỗ này, mặt khác đầu mối then chốt gặp mặt mắt toàn không phải. Suy nghĩ mấy hơi thở, Linh Chuyết hay là quyết định trước tiêu ký nơi này, sau đó ở chung quanh tìm kiếm một phen. Tế đàn chiến trường. Phúc. La Tư giống như bao tải rách giống như bay rất ra ngoài, trên đường đi phun máu tươi tung tóe. Trọng thương. Địa sát trọc ế thần theo đuổi không bỏ, huy quyền trực đảo. La Tư tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hiểm hiểm né tránh. Địa sát trọc ế thần lại dính liễu địa phế trọc khí, bao trùm xuống dưới. La Tư lấy ra phù lục, đổi lấy tốc độ kinh người, lần nữa mau né tới. Hắn không có quân lực gia trì, hai đại át chủ bài pháp bảo một cái bị tăng hủy, một cái ham tại địa sát trọc ế thần trên thân, bị người sau một mực hút nhiếp. Từ trận thời khắc gần ngay trước mắt, Vong Xuyên phủ quân giấu ở trong nhánh sông không còn xuất thủ, toàn lực làm hao mòn bản quan, tốt lấy ra minh giao tiễn. Địa sát trọc ế thần cười ha ha, La Tư, ngươi tên phản đồ. Ngươi lên cơn điên gì, vậy mà chuyển đầu bạch chỉ thiên thành. Nhìn xem ngươi bây giờ, ngươi đầu nhập vào công tử đã vứt xuống ngươi, ôm người trong lòng của hắn, trực tiếp chạy trốn. Ngươi liền đầu nhập vào người như vậy, vậy mà có thể bị Hôi Cốt lão nhân lừa dối đến loại trình độ này. La Tư không nói, tại địa sát trọc ế thần liên tục thế công bên dưới chật vật chạy trốn. Địa sát trọc ế thần mất đi sau cùng kiên nhẫn, nhai răng cười xuất thủ, ngươi chết trước, Hôi Cốt lão nhân cũng chết chắc rồi. La Tư bị trọc khí giam cầm, trơ mắt nhìn chí mạng nắm đấm liền muốn oanh phá đầu của hắn. Phúc. Sống chết trước mắt, địa sắt cho bế thần đống nhiên một trí, nam đấm chịu ảnh hưởng, lệch phương hướng, đánh vào La Tư đầu vai. La Tư thương càng thêm thương, lại cuối cùng vẫn là giữ lại một mạng. Địa sắt cho bế thần vừa kinh vừa sợ, lại vung một quyền. Phúc. Hắn lần nữa nhục trí, thân thể giống như chỗ thủng khí cầu đột nhiên thu nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Vong xuyên phủ quân. Chương 668, tú tài ngộ binh. Chương 668, tú tài ngộ binh. Bốn bề mây đen khắp bố, Linh Chuyết thì tại ở trong tiếp tục tìm đòi. Hắn đã xa xa bay khỏi cái thứ nhất đầu mối then chốt tiêu ký chỗ, lấy làm trung tâm, lấy xoắn ốc hướng ra phía ngoài, lại chiếu cố trên dưới phương vị phi hành quy tích, tại trong mây đen tấn mãnh di động. Thân thức của hắn một phương diện tại bốn phía tản ra, một phương diện khác thì tích cực cảm giác nang túi tuyết quang biến hóa. Một lát sau, văn khí tại trong nang túi khẽ run lên, như đồng tâm bẩn nhẹ nhàng rung động một chút. Đồng thời, tuyết quang chiếu dọi ra vầng sáng hình dạng cũng sẽ phát sinh cực kỳ nhỏ cải biến. Linh Chuyết tiếng lòng bị gọi một chút, lập tức sửa đổi phương hướng. Có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm, hắn hành động càng thêm mau lẹ hữu lực. Huống chi, văn khí tuyết quang giống như là bị bàn tay vô hình lôi kéo, biến hình trình độ càng lúc càng lớn, cuối cùng lần nữa hình thành một cái vô cùng rõ ràng viên truy hình. Mũi truy trực chỉ phương vị nào đó. Linh Chuyết tìm dấu vết mà đi. Tiêu ký. Cái thứ hai đầu mối then chốt. Trong lòng Linh Chuyết chấn phấn một chút, một tay nắm nuốt một viên ngọc giản, yên lặng ở trong đó phát họa phương vị. Đến tận đây, hắn đã lục lọi ra chính xác pháp môn. Nhưng nơi này đầu mối then chốt đến cùng sẽ có bao nhiêu? Linh Chuyết mạnh đè xuống trong lòng lo lắng, rời đi cái thứ hai đại trận đầu mối then chốt, tiếp tục bay nhanh. Hắn như là một vị tại mê cung hắc ám bên trong tìm tòi vẽ bản đồ sư, trở ngại trận pháp tạo nghệ, chỉ có thể dùng tương đối vụng về biện pháp, trước từng cái tìm tới, cũng tiêu ký ra đầu mối then chốt phương vị. Kể từ đó, về thời gian liền bị kéo dài thêm. La Tư có thể hay không chịu đựng được? Hiện tại, ta cần ngươi tới giúp ta kéo dài thời gian. La Tư nhanh bại, đầu hàng, đều sẽ để Linh Chuyết hành động biến thành vô dụng công, lại bị mất chạy trốn cuối cùng cơ hội. Đây là khảo nghiệm La Tư, Linh Chuyết tín nhiệm lẫn nhau trình độ thời điểm. Vong xuyên tiến hành. Một già một trẻ đi vào phụ thành chủ trọng yếu nhất chỗ, gặp được kỳ dị cử thạch. Hai người cũng không biết, Vong xuyên phủ quân bố trí nối liền đất trời lại trận. Trong đó thiên tướng trận trận tâm, chính là chủ trì thiên quỷ hóa sinh phụ kiếp lễ tế đàn. Mà địa tướng trận trận tâm, chính là trọng bảo này, địa phế trọng khí tuân gia chướng bình phong. Tăng Tích Đức muốn trả thù Vong xuyên phủ quân, tìm về mặt mũi, bình phục bị nhục nhã cảm xúc, nhưng sự đáo lâm đầu, hắn lại lâm vào trong do dự. Tôn Linh Đồng lại không phải như vậy. Hắn ngưng thần nhìn qua phương này cử thạch, tâm linh bị liên tiếp phát động, càng phát ra có một cỗ xuất thủ trộm lấy xúc động. Đối với loại xúc động này, hắn không thể quen thuộc hơn được. Tại hắn rất nhỏ thời điểm, liền có xúc động như vậy, để hắn không cách nào kiềm chế, càng là kiềm chế càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ có thuận cảm giác kích động này, thi hành trộm cướp mới có thể bình phục, hòa hoãn một đoạn thời gian. Đơn giản tới nói, hắn trộm nghiện phạm bảo. Hắn hai mắt càng phát ra sáng ngời, đột nhiên thi triển ra thuật trộm, đối với dưới tảng đá lớn tay. Không thể lỗ mãng. Tăng Tích Đức bị giật nảy mình, vội vàng đưa tay ngăn lại, cũng đã không còn kịp rồi. Tôn Linh Đồng thuật trộm rơi xuống trên đá lớn, lập tức sắc mặt kỳ biến, cảm giác mình giống như là khiên động một đầu thạch lưu, mà chính mình thì suy nhược như anh. Cự thạch thủ kích, nhẹ nhàng chấn động. Chợt, cự thạch tránh khỏi xoắn ốc lỗ thủng giống như là vật sống giống như bắt đầu co bào, như vậy bắn ra một cỗ kinh khủng hút nhiếp chi lực, muốn trực tiếp đem Tôn Linh Đồng hút đi vào trực tiếp mai táng. Tăng Tích Đức không thể không ra tay tương trợ. Hắn vừa ra tay, không thể coi thường, lập tức cải biến cục diện. Giống nhau thuật trộm ra chỉ ở trên thân Tôn Linh Đồng, để hắn thực lực tăng gấp bội, lập tức liền trái lại đè lại cự thạch. Hưu. Một tiếng vang nhỏ, một viên bằng đá viên hạch bị Tôn Linh Đồng trộm đi ra, trực tiếp từ trong cự thạch bên trong, thuận mặt ngoài lỗ thủng, bay ra. Cái này bằng đá viên hạch có người thành niên lớn cỡ đầu lâu, quả cầu hình bầu dục hình, phản phất người sống tạng khí có chút dùng độc lấy. Bằng đá viên hạch rơi xuống Tôn Linh Đồng trong tay, người sau trưởng lớn hiếu kỳ hai mắt, đây là cái gì? Tăng Tích Đức nhưng không có trả lời, mà là khuôn mặt nghiêm túc, lập tức xuất thủ. Hắn kết động chỉ quyết, ngón tay như để múa, để cho người ta hoa mắt. Rất nhanh, phong ấn pháp thuật đánh xuống, để bằng đá viên hạch điên lặng mà chết, triệt để cùng chủ thể cự thạch cắt đứt liên lạc. Tăng Tích Đức cái chán rủ xuống mồ hôi lạnh, trừng mắt nhìn về phía Tôn Linh Đồng, tiểu tử thối, ngươi gan quá mập, có biết hay không ngươi có 3 lần sắp gặp tử vong. Tôn Linh Đồng hì hì cười một tiếng, dùng hai tay nâng lên bằng đá viên hạch, đưa cho Tăng Tích Đức, tiền bối, không phải còn có ngươi ở bên cạnh ta nha. Có ngươi bảo bọc ta ngay cả Vong Xuyên phủ quân đồ lót cũng dám chống a. Tăng Tích Đức khẽ miệng kéo một cái, không khỏi nhếch lên một tia đường cong. Ai bảo hắn tại âm gian sông sáo, có chút quá tịch mịch đâu. Lại đang dưới loại tình huống này, được phải 10 phần thưởng thức đồng môn hậu bối. Tôn Linh Đồng lần này mông ngựa, quả thực chụp tới Tăng Tích Đức trong lòng, để người sau cảm thấy, ai nha. Lần này quay về phủ thành chủ, thật sự là lựa chọn chính xác a. Tăng Tích Đức ngăn chặn khỏe miệng đường vòng cung, tiếp tục trừng mắt, ngươi ngay cả đây là cái gì, cũng không biết. Ngay cả nơi này trận pháp là cái gì, đều không có dò xét rõ ràng, liền dám ra tay. Ngươi dạng này làm ẩu, quả thực là tự tìm đường chết. Dù sao, ta cũng sẽ không đều tại bên cạnh ngươi, lau cho ngươi cái mông, tiểu tử thối. Tôn Linh Đồng giả mồm nói, ta làm sao không nhận ra trận này đến? Rất rõ ràng, trận pháp này cùng chung quanh pháp trận phòng ngự không hợp nhau, nhất định có khác hắn dùng. Vong Xuyên phủ quân phạm ngu xuẩn, chính là bởi vì không hợp nhau, hắn mới chạy không nơi này, dẫn đến nơi này phòng ngự xa xa yếu tại địa phương khác. Ta kết luận, đây chính là tốt nhất ra tay địa phương. Mà để hắn coi trọng như vậy, tình nguyện từ bỏ phòng ngự, cũng phải như vậy bố trí, đều nói rõ trọng bảo này giá trị liên thành a. Tăng Tích Đức tức giận đến nhẹ nhàng vỗ Tôn Linh Đồng đầu, ngươi nghĩ đến những này, ta há lại không ngờ rằng. Trận pháp này chính là thổ hành, hết lần này tới lần khác muốn thiết lập tại Vong Xuyên Tiên Thành ở trong. Người sau thế nhưng là áp đảo Vong Xuyên trên trường hạ không, là thủy hành chủ thành. Chính là bởi vì thổ hành, thủy hành cũng không hòa hợp, mới khiến cho ta nhẹ nhõm giúp ngươi. Nếu là thủy hành đại trận, chỉ sợ ngươi đã bị xoáy nước cuốn thành thịt nát xương vụn. Lão hủ cho dù toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng cứu không được ngươi. Tôn Linh Đồng cười ha ha, nói thẳng, từng tiền bối thực lực siêu phàm, nhất định có thể bảo vệ chính mình. Cố Minh Bạch thiện ý của hắn, chỉ là muốn hù dọa chính mình, để cho mình sau này càng thận trọng một chút. Nói đến đây, Tôn Linh Đồng thuận thế cảm tạ tăng tích đức, ngăn chặn người sau thật nhiều nói. Sau đó, Tôn Linh Đồng lại hỏi, tiền bối, đây rốt cuộc là cái gì nha? Lần này, liền ngay cả tăng tích đức đều có chút do dự khó khăn. Hắn nhìn chằm chằm bằng đá viên hạch tường tận xem xét một lát, vẫn lắc đầu, ta cũng phân biệt không gian nó theo hầu, chỉ có thể phỏng đoán nó nhất định là lòng đất thổ hành trọng bảo. Đây là cự thạch tinh túy một trong. Ta đã vừa mới điều tra đến, trong cự thạch ẩn chứa giống này bằng đá viên hạch, không phải số ít. Tôn Linh Đồng hai tay gối đầu, nhạy cất mà nói, vậy thì tốt ta. Nhiều như vậy viên hạch, chúng ta lấy thêm điểm chứ sao? Ừm. Tăng Tích Đức nuốt dâu gật đầu. Trộm đã trộm, lại trộm đằng sau, còn không có bao nhiêu phản ứng. Lại thêm loại này thần bí bảo vật, hoàn toàn chính xác để hắn có càng nhiều hiếu kỳ, lại vô ý thức nâng lên đối với nó giá trị tính ra. Như vậy đủ loại, để Tăng Tích Đức tâm cũng ngứa đứng lên. Việc đã đến nước này, lấy thêm một chút cũng không sao. Tăng Tích Đức tự mình xuất thủ, hiệu suất bên trên cao hơn Tôn Linh Đồng ra mấy lần. Từng viên địa phế kết hoạch bị lấy đi, cự thạch khí thế đi theo cấp tốc trở xuống. Tế đàn chiến trường. Phốc phốc phốc. Liên tiếp nhục chí tiếng vang về sau, nguyên bản cao lớn uy mãnh địa sắt chọc với thần, đã rút lại đến chỉ so với người bình thường hơi lớn một vòng. Chương 668, xảy ra chuyện gì? Dạng này kinh biến vượt quá ở đây tất cả mọi người lường trước. La Tư thừa cơ lui nhanh, kéo ra khoảng cách an toàn. Địa tướng trận, là trận tâm địa phế chọc khí tuôn ra chướng bình phong xảy ra vấn đề. Vong Xuyên phủ quân bản thể tại trong nhánh sông trận mắt trừng trừng. Trong lòng của hắn dâng lên từng cỗ không ổn cảm xúc, cơ hội tại xảy ra vấn đề trong nháy mắt, liền truyền ra tin tức. Hắn muốn phát động toàn bộ Vong Xuyên tiến hành, muốn toàn lực bảo trụ địa phế chọc khí tuân ra chướng bình phong, diệt trừ hết thể địch nhân. Địa sát chọc ghế thần thì nhìn mình thân thể, lần đầu cảm thấy hối tiếc. Hắn cưỡng ép đem La Tư Cửu Huyền Tiết Thủy Đâu phong tại trên người mình, môn này lấy pháp bảo làm gốc đáy pháp thuật, uy năng mạnh mẽ. Một khi địa sát chọc ghế thần tự thân suy yếu, Cửu Huyền Tiết Thủy Đâu liền có thể lập tức phát huy, để hắn hư càng thêm hư, tiết lại tiết. Địa tướng trận tâm địa phế chọc khí tuân ra chướng bình phong, cùng Cửu Huyền Tiết Thủy Đâu song trọng điệp ra, để địa sát chọc ghế thần trên phạm vi lớn rút lại, chiến lực thẳng tắp trưởng. La Tư hai mắt phun xuất tinh mang, sĩ khí đại trấn. Là công tử, nhất định là hắn. Ta đầu nhập vào là không có sai. Hồi cốt tiền bối chỉ điểm là không gì sánh được chính xác. Trận chiến này, khí số tại bên ta, chúng ta có thể thắng. La Tư tái chiến. Lần giao thủ này, cũng đã có từ trước rõ ràng phân chia. Địa sát chọc ghế thần muốn hất ra Cửu Huyền Tiết Thủy Đâu, nhưng La Tư nơi nào sẽ để hắn tùy tiện đạt được. Dốc hết toàn lực cũng muốn đem tiết nước túi trói lại địa sát chọc ghế thần. Địa sát chọc ghế thần trước đó ỷ vào địa tướng trận, cho là mình có vô cùng vô tận trợ giúp, lực lượng mười phần. Kết quả rời lên tảng đá nện chân của mình, địa tướng trận tâm trọng bảo xảy ra vấn đề, đối với hắn mà nói, quả thực là rút tuổi dưới đáy nổi. Ảnh hưởng thật quá lớn. Hết lần này tới lần khác Vong Xuyên phủ quân bản thể còn tại Vong Xuyên trong nhánh sông, không có một tia sức tái chiến, trong tay hắn chuỗi hạt đã sụp đổ hơn phân nửa, vừa mới minh giao tiến ảnh đã là hắn còn sót lại toàn lực một kích. La Tư chiến lực trượt rất nhiều, thân chịu trọng thương, sáng suốt khai thác dù tẩu chiến thuật. Địa sát chọc ghế thần thủ đoạn đơn nhất, toàn lực đuổi theo, mặc dù như cũ có thể chiếm thượng phong, nhưng lại không cách nào đem ưu thế chuyển biến thành thắng thế, dẫn đến chiến cuộc giằng co. Vong Xuyên phủ quân quan chiến, âm thầm lo nghĩ, lòng sinh nghiêm nghị chi ý trong lòng của hắn dao động, ta có phải hay không nên tham cái này tiện nghi, để cho ta phân thần đúc thành tự nhiên thần thể. Nếu là phân hóa một đạo khác thủy hành phân thần đi ra đâu? Chí ít thủ đoạn bên trên đầy đủ phong phú. Ta có phải hay không nên đem địa tướng trận tâm, bố trí được xa xôi như vậy? Vong Xuyên tiên thành tại ta ngoài tầm tay với khoảng cách, chuyến đâu trong quá trình hao tổn kinh người. Kỳ thật, địa phế chọc khí tuân ra chướng bình phong bị hao tổn không nghiêm trọng lắm, nhưng phản ứng tới nơi này lại cực kỳ rõ ràng. Nếu là an bài ở phụ cận đây, Vong Xuyên phủ quân trận dưới đáy lòng lắc đầu, không, nếu là an trí ở chỗ này phụ cận, trước đó cùng âm cựu trúc bọn người tác chiến, chỉ sợ đã bị bọn hắn tìm tới, tiến hành phá hủy. Thế cục đang dần dần gây bất lợi cho ta, khí số đang diễn biến, tại nhằm vào ta. Vong Xuyên phủ quân đã có tương quan cảm ngộ, hắn tiếp cận trong quan tài băng minh giao tiễn, đôi mắt tràn ngập tơ máu, đội vàng, phẫn nộ giống như là muốn ăn người, đáng giận. Có biện pháp nào có thể làm cho ta cấp tốc cầm lại kiện này quốc khí? Khí số diễn biến là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình, nhất là hắn hiện tại trải qua nhiều phiên kịch chiến, trạng thái xuống tới đáy cốc. Minh giao tiễn chính là quốc khí, có thể chấn áp khí số, có bảo vật này hộ thân, có thể ở một mức độ rất lớn triệt tiêu khí số bất lợi diễn hóa. Vong Xuyên phủ quân thấy rõ tự thân tình cảnh, phi thường minh bạch cầm lại minh giao tiễn là mấu chốt nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác minh giao tiễn bị vây ở trong quan tài băng. Băng quan mặc dù bị không ngừng làm hao mòn, nhưng thủy chung vẫn là một tầng phiền lòng chướng ngại. Âm Cửu Trúc, Vong Xuyên phủ quân đáy lòng gầm thét, đối với Quỷ Hỏa phủ quân hận ý tăng vọt vô số. Mãnh liệt mỏi mệt cùng đau xót giống như thủy triều, đánh thẳng vào Ninh Tuyết ý chí. Ngũ hành kim đan luân bàn bên trong kim đan đã ảm đạm không ánh sáng, đồng thời co nhỏ lại thành như hạt đậu nành. Ninh Tuyết như thiểm điện xuất thủ, đem nó thay thế, đổi lại một viên trạng thái coi như sung mãn kim đan. Cùng trước đó khác biệt, hắn trải qua Bạch Chỉ Tiên Thành phòng ngự sau khi chiến đấu, trong tay kim đan số lượng không phải số ít. những này kim đan chủ tu công pháp đều không phải là Ninh Tuyết nắm giữ. Đến mức tại loại này nguy cấp và phần tranh đoạt từng giây tình cảnh dưới, kim đan đều xa xỉ trở thành tiêu hao phẩm. Thứ 9 đầu nối then chốt, Ninh Tuyết đem hết toàn lực thăm dò, có giai đoạn tính thành quả. Tại trong đầu của hắn đã buộc vòng quanh một cái thô sơ giản lược đầu mối then chốt hình. Kiên cố trận pháp cơ sở để Ninh Tuyết cảm giác được, đại trận này đầu mối then chốt cũng không nhiều, 9 cái đầu mối then chốt hình đã bao dung hơn phân nửa. Tiếp tục thăm dò hay là khai thác không đồng hành động? Ninh Tuyết cũng không biết, vong xuyên tiên thành bên kia, Tôn Linh Đồng thuận theo tự nhiên thu được đột phá, gián tiếp cải biến La Tư tình cảnh. Thời gian kéo đến càng dài, trong lòng Ninh Tuyết thì càng lo nghĩ. Hắn dưới đáy lòng phân rõ miếng bản đồ này, khách tinh ứng chiếu văn xu bắc, mang ý nghĩa tại đầu mối then chốt hình bắc bộ phương vị. Mặc dù đồ này không được đầy đủ, nhưng đánh giá ra bắc bộ là có thể. Linh Tuyết cải biến hướng bay, cấp tốc lao tới đầu mối then chốt hình bắc bộ. Đi tới khu vực nào đó, nang túi văn khí đột nhiên dị biến. Lần này, nó không còn bẹn bẹn chỉ hướng mỗ một cái phương hướng hoặc ổn định làm một cái tuyết quang viên cầu, mà là hóa thành vô số tia sáng, vô lượng khúc chiết, giống như là bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, hóa thành ngàn vạn sợi, hướng bốn phương tám hướng tán loạn lan tràn. Linh Tuyết mắt hiện vẻ mang, nơi này rõ ràng không có đầu mối then chốt, vì sao có như thế biến hóa? Thiên quỷ hóa sinh phụng kiếp lễ chính là nho tu tế lễ, bởi vậy lấy văn khí làm đầu mối then chốt. Trận tâm liền nên là tế đàn kia, nơi này là đại trận nội bộ không gian. Nơi này chẳng lẽ chính là trong sách vợ đề cập vô hình đầu mối then chốt? Trước đó đầu mối then chốt đều có hình đầu mối then chốt. Lấy hữu hình sấn vô hình, lấy vô hình ngự hữu hình. Linh Tuyết tim đập rộn lên, không cấm khẩu làm lưới khô. Hắn trận pháp tạo nghệ chỉ là cơ sở, chỉ có thể dựa vào đoán. Nho ra tu vi càng là thảm đạm, cũng may trước đó hỏi qua Ôn Nguyễn Ngọc. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy liền nên là nơi này. Thời gian của ta không nhiều lắm, đến cuối cùng một bước, như cũng cần mạo hiểm. Nho thuật, tú tài mộ binh. Môn này nho thuật cũng là Ôn Nguyễn Ngọc truyền thụ, tương đối đơn giản, dễ dàng tu thành. Nó có thể mượn nhờ quân sát, phản khắc mặt khác nho thuật. Linh Tuyết sớm đã tập được thừa binh phụ sát thuật người mang rất nhiều quân sát, cùng cái này tú tài ngộ binh nho thuật hình thành lương phối. Ầm ầm, kịch biến phát sinh. Chương 669, thông linh kính chiếu chương 669, thông linh kính chiếu nồng nặc tan không ra huyết sắc sát khí, như là sền sệt huyết tương, trong nháy mắt từ Linh Tuyết quanh thân dâng lên mà ra. Màu đỏ tươi quang mang mang theo nồng đậm binh mâu ý sát phạt, xuyên thấu trùng điệp mây đen, xung kích đến tuyết quang tiêu nhớ đi ra vô hình đầu mối then chốt. Đơn giản, thô bạo, không thèm nói đạo lý, lấy lực phá xảo. Thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại một phần bản giây. Lập tức, thiên thiên địa phúc, ầm ầm long, toàn bộ mây đen không gian như là thâm viên bị đầu nhập vào ức vạn khỏa lôi đỉnh, bán ra trước nay chưa có khủng bố văn minh. Đinh hai nhức óc, đây không phải là đơn nhất thanh âm, mà là vô số cấm chế sụp đổ, không gian kết cấu vặn mẹo, vô tận phù lục xé rách, năng lượng dòng lũ mất khống chế đối xứng hủy diệt giao hưởng. Linh Tuyết trước mắt tầm mắt đống nhiên trở nên màu sắc sặc sỡ, lấy vô hình đầu mối then chốt làm hệ tâm, tuyết quang văn khí chảy ra, huyết sát sôi trào, đen kịt cùng trắng bệnh sen lẫn gợn sóng không gian từng vòng khuyết tán ra tới. Chỗ đến, những cái kia bị Ninh Tuyết phát hiện hoặc không bị phát hiện đầu mối then chốt, triệt để bại lộ. Như là yếu ớt bọt xà phòng, bọn chúng một cái tiếp một cái y mắng nổ tung. Nổ tung văn khí, hóa thành tuyết quang, còn chưa trưng dương, trong nháy mắt liền bị cuồng bạo gợn sóng không gian nuốt hết, và mèo. Không gian nhăm nheo, sau đó xé rách. Vết nước không gian liên tiếp xuất hiện, như là dữ tợn vết sẹo, trải rộng tầm mắt. Vô số hỗn loạn năng lượng dòng lũ như là ngựa hoang mất cương, tại những vết nước này cùng nhăm nheo ở giữa điên cuồng đối xứng, chôn bụi, bạo tạc. Toàn bộ đại trận lấy không thể ngăn cản chi thế, mắt xích sụp đổ. Linh Tuyết nhưng không có bị liên lụy, vị trí của chỗ hắn như là gió xoáy mắt, bên ngoài giống như thiên thai, nơi này lại bình tĩnh như hồ. Mặt thiếu niên sắc cùng tâm tình một dạng ngưng trọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vô hình đầu mối then chốt, kinh ngạc phát hiện, vô hình đầu mối then chốt mặc dù gặp kịch liệt xung kích, vặn vẹo biến hình, kéo theo toàn bộ đại trận phát sinh xé rách, sụp đổ, nhưng nó bản thân lại cứng cỏi hữu lực, ngay tại tiêu hóa xung kích, cấp tốc trở lại như cũ. Vô hình đầu mối then chốt. Linh Tuyết trong thần hải giống như là bổ một đạo thiểm điện. Trong chốc ngắn này, hắn vô sự tự thông, đốn ngộ đến vô hình đầu mối then chốt một hạng ưu thế cực lớn. Nó là vô hình, nó có thể tránh khỏi rất nhiều thường quy phá hư thủ đoạn. Nó tựa như là trên mặt nước mặt trăng, Linh Tuyết chỉ là quấy mặt nước, ánh trăng mặc dù cũng bởi vậy hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉ cần mặt nước tính lại, nó như cũ sẽ trả nguyên thành trước đó trăng tròn thủy ảnh. Về phần những cái kia hữu hình đầu mối then chốt, coi như bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi, chỉ cần vô hình tổng su vẫn còn, liền nguy hiểm cho không được chân chính đại trận căn cơ, nhiều lắm thì tàn phá không chịu nổi mà thôi. Linh Tuyết cắn răng, hắn trận đạo tạo nghệ xa xa không kịp vong xuyên phụ quân, tự nhiên không cách nào chính diện bài trừ vô hình đầu mối then chốt. Hắn chỉ có dốc hết toàn lực, dâng trào quân sát, đồng thời lại mời quân lực gia trì. Huyết hồng quân sát giống như là bị nhen lửa đồng dạng, ầm vang một phát, hóa thành mảng lớn huyết sắc quang diễm, quyền tịch vô hình đầu mối then chốt. Thanh Tiêu quân cống hiến quân lực, bây giờ chỉ ra chỉ Linh Tuyết một người, càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Linh Tuyết vất vả tích lũy quân sát, không giữ lại chút nào điên cuồng tiêu hao, rất nhanh thấy đáy. Nhưng vô hình đầu mối then chốt còn tại, cũng không tại chính thức trên ý nghĩa bị hao tổn. Chẳng lẽ ta làm một lựa chọn sai lầm? Linh Tuyết tâm thần khó tránh khỏi dao động. Ừm, đó là cái gì? Tại vô tận mây đen sóng cả ở giữa, tại không gian tàn phá trong gió bão, hắn liếc thấy một cái cự đại màu xám bạc viên cầu. Vong xuyên nhánh sông. Vong xuyên phủ quân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Linh Tuyết không biết cái kia màu xám bạc cự cầu là cái gì, hắn sao lại không biết? Đó là hắn phóng ra huyền minh thủy giao pháp thuật, lại không thể không xuất ra phủ quân ấn tỷ, cuối cùng thành công đem tịch diện Phật Đà hư ảnh phong ấn thành quả. Nguyên bản, hắn đem viên này màu xám bạc cự cầu ẩn tàng rất sâu, nhưng lúc này đại trận bị Ninh Tuyết nghiêm trọng quấy nhiễu, giống như trong cuồng phong cảnh liễu múa bảy, xám bạc cự cầu tự nhiên cũng đi theo lộ rõ. Hy vọng kẻ này không cần chú ý chỗ này. Vong Xuyên phủ quân ý niệm mới vừa nhuốm, liền thấy Ninh Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, như chim ưng ánh mắt nhìn về phía xám bạc cự cầu, thần sắc trong kinh nghi khó nén lăng lệ. Vong Xuyên phủ quân lòng đang giờ khắc này, lại lộn bột một chút. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có như thế một khắc, hắn đường đường hóa thần cấp số, địa phủ chi quân, chính là quân chủ một nước, vậy mà như thế chú ý một vị tu sĩ trúc cơ. Nhưng khí số a. Vong Xuyên phủ quân suýt chút nữa thì ngửa mặt lên trời thở dài, đồng thời, trong lòng của hắn cảm giác không ổn thụ càng phát ra tăng lên. Trong lúc đó, hắn con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, nghĩ đến một chỗ khác mấu chốt. Về với bùi đất hắc cầu. Cái này đồng dạng là vô âm quỷ tăng kỳ tác. Vô âm quỷ tăng chủ tu tịch diệt thiền kinh chiêu này chính là tịch diệt thiền kinh bên trong khủng bố một trong các sát chiêu, quy khư chỉ. Vì đối phó quy khư chỉ tạo thành sát chiêu, Vong Xuyên phủ quân từng không tiếc toàn lực, dẫn động Vong Xuyên nhanh sông, vận dụng cực hạn vĩ lực, lại như cũ chỉ có thể giằng co, đối hao, thật muốn triệt để đả diệt về với bùi đất hắc cầu, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho nên, Vong Xuyên phủ quân dẫn động Vong Xuyên hồn chạy, đem về với bùi đất hắc cầu, Huyền Minh ngân cầu đều lấy đi, rời xa tế đàn, ẩn vào trung điệp trong mây đen, thật sâu giấu vào đại trận nội bộ. Huyền Minh thủy giao quân quanh, phối hợp ta phủ quân lớn, phong ấn lại tịch diệt Phật Đà hư ảnh, đây là vô âm quỷ tăng bản mệnh Phật luân biến thành. Nhưng về với bùi đất hắc cầu cũng là vô âm quỷ tăng thủ bút, một khi để cả hai khí cơ dẫn dắt đến cùng đi, thế tất sẽ tạo thành ác quả. Vong Xuyên phủ quân đã tưởng tượng đến, hai bóng chạm vào nhau, uy khư chỉ tăng dã, thôn phệ mặt ngoài phong ấn lực lượng, đem Phật Đà hư ảnh phóng túng đi ra tình hình. Tuyệt không thể ngồi nhìn việc này phát sinh. Vong Xuyên phủ quân cắn răng. Hắn lúc này có thể dựa vào, ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có phân thần. Nhưng phân thần cùng La Tư đánh cho khó phân thắng bại, chủ yếu hơn chính là cùng địa tướng trận liên quan chặt chẽ, không cách nào điều khiển thiên tướng trận. Tế đàn bên ngoài đại trận chính là thiên tướng trận đại bộ phận. Cho nên, Vong Xuyên phủ quân chỉ có thể bản thể xuất thủ. Hắn còn muốn lấy thừa cơ, mạo hiểm ngủ say, giành giật từng giây thở dốc, lại tích xúc một chút chiến lược đi ra. Thế cục bây giờ, để hắn không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể dùng hết tinh thần, điều khiển thiên tướng trận. Sáng bạc cự cầu đã bại lộ, nhưng về với bụi đất hắc cầu cũng không có. Hắn phải tận lực gần tàng viên này hắc cầu, lại dốc hết toàn lực, cũng không thể để cái này hai bóng gặp nhau. Chỉ nếm thử điều khiển thiên tướng trận mấy hơi thở, Vong Xuyên phủ quân trên khuôn mặt đã hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Cái này quá khó khăn. Linh Tuyết tại vô hình đầu núi then chốt bên trên đại não, toàn bộ thiên tướng trận tựa như là mất khống chế xe ngựa, Vong Xuyên phủ quân nhất định phải tận lực điều khiển chiếc xe ngựa này cân bằng. Hắn cảm giác chính mình suy nhược đến như là hài nhi, tinh thần kịch liệt hao tổn. Giờ khắc này, Vong Xuyên phủ quân nghiền ép ra hắn nội tình, cho thấy hắn viễn siêu Ninh Tuyết phong phú kinh nghiệm, lại thật tạm thời duy ổn, làm được cẩn tàng hắc cầu độc tác. Cái này quá khó khăn. Tựa như là tại bên bờ vực dẫm tơ thép, hết lần này tới lần khác còn gặp phải mưa to gió lớn. Ninh Tuyết đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không biết, chính mình đang lấy một loại vi diệu phương thức, tại cùng một phụ chi quân hóa thần cấp bậc tồn tại vào tay. Hắn làm sao biết cái gì về với bụi đất hắc cầu? Liền ngay cả trước mắt xuất hiện sám bạc cự cầu, hắn cũng không biết nền tảng. Linh Tuyết thì nhìn chằm chằm sám bạc cự cầu, trong thần hải suy nghĩ như điện, khách tinh ứng chiếu văn xu bắc. Bắc? Chẳng lẽ nói, nơi này bắc là chỉ vô hình đầu mối then chốt càng bắt chỗ? Giờ này khắc này, sám bạc cự cầu ngay tại vô hình đầu mối then chốt phía chính bắc vị. Linh Tuyết không biết suy đoán này có phải là hay không thơ sấm luôn tiêu chuẩn giải đáp, nhưng bây giờ hắn liền xem như muốn đối với cái này sám bạc cự cầu ra tay, cũng là bất lực. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiện tại ở vào vô hình đầu mối then chốt chỗ, là gió xoáy trong mắt, bốn bề hung hiểm không gì sánh được, nhưng nơi này lại khá yên ổn. Linh Tuyết muốn tiếp cận sám bạc cự cầu, liền phải xuyên qua như cơn lốc chiến trường, cái này cùng chủ động muốn chết không hề khác gì nhau. Chương 669, chương 669, sa công. Linh Tuyết quyết tâm nếm thử. Hắn một bên duy trì lấy nho thuật tú tài ngộ binh, một bên thôi phát ngũ hành pháp thuật. May mắn là tú tài ngộ binh nho thuật tương đối giản dị, để Linh Tuyết có thể ở đây trên cơ sở nhất tâm đa dụng. Nhưng mà bình thường đắc ý ngũ hành pháp thuật, dù là có ngũ tạng miếu linh thần thuật gia trì, còn có quân lực gia trì, lại đều tại trên nửa đường liền gặp hủy diệt, căn bản không có hy vọng đến sám bạc cự cầu bên trên. Vong Xuyên phủ quân thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, tiểu tử này còn muốn xa công, nếm thử phá hư phong ấn. Thử, si tâm vọng tưởng. Linh Tuyết thử mấy lần về sau, lập tức dừng tay. Pháp lực của hắn cũng không đủ nhiều, nhất tâm đa dụng, đồng thời thi pháp, cũng làm cho tinh thần tiêu hao mãnh liệt. Đây cũng không phải là điên cuồng công kích thời điểm, trúc cơ tu vi vốn đến liền không đủ tư cách, mỗi một phần lực lượng đều nên chân quý sử dụng. Nên làm cái gì? Linh Tuyết biết mình không có khả năng làm bừa, vắt hết óc, khổ tư phá cục chi pháp. Khách tinh ứng chiếu văn xu bắc. Khách tinh ứng chiếu văn xu bắc. Bắc, bắc. Chiếu. Chiếu. Trong chớp nhoáng này, hắn phát động một đạo linh quang, giống như là như thiểm điện bổ sáng lên thần hải, cũng bổ trừ trong lòng của hắn mê võng. Hắn hai mắt phun xuất tinh mang, tinh thần đột một chấn. Nhìn thấy Linh Tuyết thần sắc biến hóa, Vong Xuyên phủ quân lại một lần nữa hơi hồi hộp một chút, cảm giác không ổn thụ tùy theo tăng lên. Nguyên lai, trong câu thơ này chiếu chữ, còn có tầng thứ hai hàm nghĩa đâu. Ta hiểu. Linh Tuyết lấy ra một viên cơ quan bảo kính. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, Thông Linh Kính. Áp dụng hàn thiết, chảy vân sa, thái bạch kim tinh, thiên tinh, hậu thổ các loại bảo tài, lại mượn bệ cơ quan luyện tạo ra hình thể, cuối cùng Linh Tuyết đem chính mình Thông Linh Kính pháp thuật phụ lục khắc tại trận tâm bên trong, vừa rồi luyện thành. Thông Linh Kính có thể dùng để đưa lên người cùng vật. Lúc trước, Tôn Linh Đồng bị vây ở Long Tiêu ẩn lần trong đạo tràng, Linh Chuyết hai bút cùng vẽ, lợi dụng nhân mệnh người thi, thông linh kính, đem Tôn Linh Đồng cứu đi. Đưa lên Tôn Linh Đồng còn có chút không đáp phối, đưa lên cơ quan tạo vật lại là vừa đúng. Điểm ấy cũng không kỳ quái, bởi vì thông linh kính kiện này bản mệnh pháp bảo, nguồn gốc từ kính đài thông linh quyết, kính đài thông linh quyết chính là Tam Tông thượng pháp một trong, vốn là thế gian đỉnh lưu cơ quan công pháp. Linh Chuyết một bên thi triển nho thuật tú tài ngộ binh, một bên lấy ra thông linh kính, một tay cầm giữ. Hắn dùng mặt kính nhắm ngay sám bạc cự cầu kiểm chế không phát. Chỉ là động tác thật đơn giản này, liền để Vong Xuyên phủ quân lơm lớp lo sợ đứng lên. Linh Chuyết chậm đợi thời cơ, nhắm ngay một đoạn thời khắc, trên đường đi tương đối bình ổn, đột nhiên thôi động thông linh kính, bắn ra kính quang tới. Kính quang như trụ, mặc dù tại trên nửa đường gặp phải đả kích, như cũng có nửa bên rơi xuống sám bạc cự cầu bên trên. Sau một khắc, U Ảnh Phong nhận dạ hổ chống rông thoáng hiện, nằm ngoài sám bạc cự cầu bên trên. Đây là mới mông dạ hổ. Lưỡng chú quốc sau đại chiến, Linh Chuyết liền ý thức được, muốn cho mông dạ hổ thay thế hoàn toàn mới vật liệu. Hiện tại mông dạ hổ so trước đó còn muốn cường tráng 3 phần, bất quá dù vậy, cùng dưới mắt sám bạc cự cầu so sánh, hùng tráng khôi ngô mông dạ hổ phảng phất voi lớn bên chân con chuột nhỏ. Cơ quan, U Lục Trảo. Ám ách không ánh sáng lợi khí, đột nhiên từ mông dạ hổ hai tay nô ra, sau đó hung hăng đâm về trước mặt sám bạc cự cầu. Thương thương thương. Đầu tiên là tia lửa tung tóe, sau đó U Lục Trảo đều bẻ gãy. Linh Chuyết con ngươi co rụt lại, kinh ngạc cái này sám bạc cự cầu phòng hộ thế mà cường đại như vậy. Phải biết, hắn thay thế vật liệu sau mông dạ hổ, toàn thân đều là pháp bảo cấp. Ai bảo Linh Chuyết tại Lưỡng Chú Quốc đại phát một bút chiến tranh tài đâu? Dù vậy, U Lục Trảo chỉ là tại sám bạc cự cầu mặt ngoài chế tạo một chút vết rạch. Liền cái này, Vong Xuyên phủ quân lông mày hơi nhíu, lại chợt bình phục lại, vừa rồi chính mình phải chăng có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng sau một khắc, sám bạc cự cầu mặt ngoài đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, từ đó phun ra một cỗ hơi nước. Hơi nước bên trong xen lẫn một vòng cô quạng vật quang. Tạo thành loại kết quả này, tự nhiên không phải U Lục Trảo, mà là dung chuyển xé rách không gian của trận pháp. Nhưng mà, tại Linh Chuyết trong ánh mắt mong chờ, sám bạc cự cầu bên trên vết nứt rất nhanh liền bản thân khép lại. Phong ấn tịch diệt Phật Đà hư ảnh chủ lực, thế nhưng là phụ quân ấn tỷ, đây là quốc khí, mà còn có mấy cái huyền minh thủy giao tướng trợ, phong ấn lực lượng bản thân là phi thường dư thừa. Vong Xuyên phủ quân thoáng yên tâm. Linh Chuyết lại là nhìn ra mánh khóe, trực tiếp phát động thông linh kính, đem mông dạ hổ lại thu hồi lại. Đây là thủy hành lực lượng, cá nhân ta ngoài tầm tay với. Kể từ đó, chỉ có thể dựa vào hỏa chủng. Mục trung hỏa. Nên quyết đoán thời điểm, Linh Chuyết từ trước tới giờ không sẽ do dự. Hắn lấy ra hỏa chủng, thi triển pháp thuật để đặt đến mông dạ hổ trong miệng. Một màn này để Vong Xuyên phủ quân lần nữa khẩn trương lên. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có chút cơ kỳ, vậy mà người mang hỏa chủng. Mục trung hỏa. Chỉ bằng vào nó, còn phá giải không được Huyền Minh thủy giao phong tỏa. Nhưng hắn thi triển, đến tột cùng là cái gì hỏa hành pháp thuật? Vấn đề này phi thường mấu chốt. Từ trên bản chất tới nói, pháp thuật là lực lượng phương pháp vận dụng. Loại lực lượng này có thể là tu sĩ tự thân pháp lực, cũng có thể là một loại nào đó bảo tài, hoặc là một loại nào đó pháp khí, pháp bảo. Mục trung hỏa mặc dù không có khả năng trực tiếp khắc chế thủy giao phong ấn, nhưng nếu là có đúng bệnh hốt thuốc pháp thuật, cũng có thể làm đến điểm này. Đây cũng là tu chân trí tuệ. Tiểu tử này làm sao có thể học được một môn pháp thuật, đặc biệt nhằm vào ta Huyền Minh thủy giao? Vong Xuyên phủ quân như vậy tự an ủi mình, lại tốn công vô ích, ngược lại càng phát ra khẩn trương lên. Đối phương thế nhưng là Dương Gian Thương Tiên khí số để cử ra nhân kiếp. Các loại kỳ quặc, chuyện ẩn ở bên trong xuất hiện ở trên người hắn số lần, còn thiếu sao? Vong Xuyên phủ quân không biết là, Linh Chuyết cũng không có học được cái gì tính nhắm vào pháp thuật. Nhưng tình huống thật so với hắn trong dự tưởng muốn càng thêm hỏng bét, Linh Chuyết bản thân ngũ hành cảnh giới 10 phần cao thâm, trực tiếp tại chỗ sáng tác một môn. Thông linh kính lóe lên, đem mông dạ hổ lần nữa đưa lên đến sám bạc cự cầu bên trên. Hắn toàn lực hành động, leo lên đến vết nứt chỗ, há mồm phun một cái, phun ra một cái hỏa đoàn, trực tiếp bắn vào đến ngân cầu nội bộ đi. Lấy hỏa chủng làm hệ tâm, thả ra hỏa hành pháp thuật uy năng vô tận. Chương 670, tịch diệt Phật ảnh chương 670, tịch diệt Phật ảnh hỏa hành pháp thuật đầu nhập đi vào, toàn bộ sám bạc cự cầu đầu tiên là yên lặng mấy hơi, chợt minh giao phát ra đau nhức kịch liệt gào thét. Ngân cầu mặt ngoài bắt đầu nhấc lên diện tích lớn gợn sóng, sau đó bốn chỗ cổ động, nô ra, cuối cùng ầm ầm một tiếng, nổ ra rất nhiều lô rách. Từ đó lô rách những này, lóe ra từng đạo tịch diệt Phật ánh sáng. Thành công. Linh Chuyết thừa cơ lắc lư thông linh bảo kính, thu hồi mông dạ hổ. Về phần mục trung hỏa, đã là làm tiêu hao phẩm, triệt để hao hết. Linh Chuyết lâm thời sáng tác đi ra hỏa hành pháp thuật, chỉ là một cái chính xác chìa khóa. Hắn quyết thiếu lực lượng, chỉ dựa vào chính mình, dù là có ngũ tạm miếu linh thần thuật, quân lực gia trì, cũng là không đủ tư cách, chỉ có liều lĩnh, dẫn bạo rơi mục trung hỏa viên này hỏa chủng. Bỏ ra đắt đỏ đại giới, Linh Chuyết thành công đã đạt thành mục tiêu, phá giải sám bạc cự cầu. Vong Xuyên phủ quân, vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác có thể, vừa lúc khắc chế thủy hành phong ấn hỏa hành pháp thuật. Vì cái gì hắn một cái nho nhỏ trúc cơ, lại còn người mang hỏa chủng. Khí số. Giờ khắc này, Vong Xuyên phủ quân lại không bất luận cái gì lòng cầu gặp may, đồng thời cảm thấy thật sâu hàn ý hắn kế hoạch trăm năm, từ vừa mới bắt đầu định em điệu, chính là tế tự trời đầy mây, làm trái dương thiên. Bởi vậy rước lấy dương gian khí số phản vệ, cho dù chính mình thân ở âm gian, cũng bị an bài đến rõ ràng. Nhưng mà, hắn lại có thể có biện pháp nào đâu? Hắn muốn nghịch phản thế nhưng là thiên quỷ sinh tử, hắn muốn ngưng luyện ra tới, thế nhưng là một phần hậu thiên thiên tư. Chỉ là điều ấy, chỉ dựa vào chính hắn liền làm không được, chỉ có dựa vào thiên lực. Cho nên, Vong Xuyên phủ quân chỉ có hai lựa chọn, không phải trời đầy mây, chính là dương thiên. Làm địa phủ phủ quân, hắn chấp trưởng toàn bộ Vong Xuyên địa phủ, đương nhiên chọn lựa đầu tiên là âm thiên. Nhưng cho dù Vong Xuyên phủ quân tầm mắt quáng đạt, tu hành kinh nghiệm phong phú, cũng không có chân chính ngờ tới, cái này Dương Thiên khí số phản vệ, lại là như vậy bí ẩn, chí mạng. Một khi phát động, cho dù là đường đường hóa thần cấp, đều cảm thấy nhân lực cuối cùng khó cản số trời. Địch tiên tu hành, đúng là như vậy khó khăn. Rõ ràng Linh Tuyết chỉ là một cái nho nhỏ tu sĩ trúc cơ, lại làm cho Vong Xuyên phủ quân cảm nhận được chân chính độ khó. Tim của hắn chìm vào đáy cốc. Đều là bởi vậy lúc trạng thái cực kỳ đê mê, hết lần này tới lần khác nhưng lại để một vị hóa thần cấp cường giả bản mệnh pháp bảo thoát khốn. Chiến cuộc chắc chắn sẽ tùy theo đạt được to lớn cải biến. Sáng bạc cự cầu tràn ngập lỗ rách, giống như là quần áo rách nát. Vô số vết nứt lấy những lỗ rách này phát nguyên, hướng bốn chỗ kéo dài tới, lẫn nhau liên tiếp, tung hành. Huyền Minh thủy giao phát ra không còn là đau nhức kịch liệt gào thét, mà là rên rỉ. Giao khu kịch liệt và mèo, dây rùa, ý đồ ổn định phong ấn, nhưng ngược lại càng lộ ra phí công vô lực. Ầm ầm. Hình cầu cũng không còn cách nào duy trì hình thái, ầm vang sụp đổ. Ước bạn quả vong xuyên thủy dọn, phá toái vong hồn mảnh vỡ, âm sát chi khí như là vỡ đê dòng lũ giống như dâng trào vang khắp nơi. Mà tại cái kia bạo tạc hạch tâm, một tôn đỉnh thiên lập địa tịch diệt Phật Đà hư ảnh, rốt cục tránh thoát tất cả công xiềng, tái hiện thế gian. Hư ảnh như là hồng khô cây khô, thân thể khổng lồ bày biện ra một loại tĩnh mịch màu ám kim, hiện đây đại địa dạng nước giống như thâm thúy khe rãnh, tản ra không phải bình thường Phật Đà trang nghiêm cùng từ bi, mà là tuyệt đối tĩnh mịch, kết thúc, vạn pháp quy vô chi ý. Giống, còn sót lại Huyền Minh thủy giao, phát ra sợ hãi, nội giận đan vào lẫn nhau gầm thét, tại vong xuyên phủ quân ý chí chố khu dưới, ngang nhiên nhào về phía tịch diệt Phật Đà hư ảnh. Ác giao dương nhanh múa đuốt, như cũng có tàn bạo uy thế. Tịch diệt Phật Đà hư ảnh chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay xuề ra, lòng bàn tay đối với đánh tới ác giao. Không có Phật quang vạn trượng, không có phản âm lượn lờ, chỉ có tuyệt đối khiến cho người hít thở không thông lặng im. Sau một khắc, Huyền Minh thủy giao bọn họ thật giống như bị bắt cổ, tiếng giống im bặt mà dừng, tại trên nửa đường bỗng nhiên đứng im bất động. Sau đó, bọn chúng cấp tốc biến thành xám trắng, trong nháy mắt đã mất đi sức sống, pháp lực, phản phất thành phù điêu bích họa, ngưng kết ở giữa không trung. Mấy hơi công phu, những này ác giao cấp tốc làm nhạt, hóa thành vô số xám trắng điểm sáng, tiêu tán ở trong hư vô, uy về tịch diệt. Giải quyết hết tầng này chướng ngại, tịch diệt Phật Đà hư ảnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lại vòng xuyên phủ của lớn. Viên này quốc chi cho khí, như cũng lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, tản ra u minh ánh sáng. Trên thực tế, tại tịch diệt Phật Đà hư ảnh phá khốn mà ra một sát na kia, vong xuyên phủ quân bản thể đã đang toàn lực điều động, muốn thu hồi vong xuyên phủ quân ấn, nhưng không thành công. Hiện nay quốc khí bị tịch diệt Phật Đà hư ảnh một mực nhất trụ, không cách nào bày còn. Tịch diệt Phật Đà hư ảnh rũi ra một thủ trưởng khác, cầm hướng vong xuyên phủ quân ấn. Người sau ứng kích, bộc phát ra rộng lớn quốc lực, hình thành hộ bảo hắc quang. Nhưng Phật Đà cự thủ có bảo, nắm chặt, trực tiếp đem tầng này hắc quang hôi hóa, tiêu tán, tịch diệt. Vong xuyên phủ quân ấn bên trên tất cả quang mang triệt để dập tắt, cố thành một kiện không có chút nào tức giận điều khắc phẩm. Toàn bộ ấn tỷ bị một tầng tĩnh mịch hào quang màu vàng sẫm bao khỏa, như là bị đông cứng tại trong hồ phách, cũng không còn cách nào tản mát ra một tơ một hào lực lượng ba động. Tịch diệt Phật Đà hư ảnh đạm mạc liếc nhìn. Hắn đầu tiên nhìn về phía vô hình đầu mối then chốt, nơi này là thiên tướng trận mấu chốt yếu điểm. Linh Tuyết ở vào bên trong, chính duy trì lấy nho thuật tú tài nội binh. Hiển nhiên, sâu kiến đồng dạng trúc cơ tiểu tu, lại là phá hư đại cục mấu chốt. Dương gian khí số, vong xuyên nhân kiếp. Tịch diệt Phật Đà hư ảnh lập tức hiểu rõ. Hắn ánh mắt tựa như có thể xuyên thủng hết thảy, chỉ một chút, liền khám phá Linh Tuyết ngụy trang, để Linh Tuyết đông cảm giác chính mình như trần như nậu, đặt mình vào hờ băng. Lại thụ tịch diệt thiện ý, trong lúc nhất thời tâm như cho tàn, không tự chủ được dừng lại nho thuật tú tài ngộ binh. Tịch Minh Phật Đà hư ảnh ánh mắt vô viễn phất giới, lại đảo qua tế điện quân doanh, cùng thành tiêu quân. Chi này tu chân quân đội tại hắn trong mắt, cũng bất quá là một đống con kiến nhỏ tập hợp mà thôi. Sau đó, hắn xem thấu pháp trận che lấp, đã nhận ra về với bụi đất hắc cầu. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở bàng bạc thật lớn địa phế cho khí, hình thành hùng hậu bức tường ngăn cản bên trên. Tịch diệt Phật Đà hư ảnh thầm nghĩ, chìm thuyền chìm càng đáy, cây khô chết phương thanh. Bại cục dấu trời dịch, ánh sáng nhạt tức đấu tinh. Bài này bóc ngữ nửa phần trên, thì ra là như vậy ý tứ. Hắn trên bản chất là vô âm quỷ tăng bản mệnh vật luân, lấy vô âm quỷ tăng thần thức làm chủ, mượn nhờ thì là tịch diệt Phật Đà thần lực. Đây là thỉnh thần chi thuật. Cùng khai chiến trước đó, Thanh Tiêu quân bắt đầu dùng tế điện quân doanh, thỉnh động dạ du thần đến giúp đỡ tính chất là giống nhau. Đối với vô âm quỷ tăng mà nói, trận chiến này phi thường trọng yếu. Hắn cùng vong xuyên phủ quân vốn là tử thủ, một khi để vong xuyên phủ quân đạt thành con đường này lên kia xuống, rất có thể chính là hắn tương lai bại vong bước ngoặt. Bởi vậy, hắn trận này ngăn chặn vong xuyên phủ quân con đường chiến đấu, nhất định phải dốc hết toàn lực. Cùng âm cửu trúc, vong xuyên phủ quân một dạng, hắn cũng có con đường bói toán. Chỉ bất quá, trước cả hai là mời người bói toán, hắn thì là bái phật, ban cho một đoạn bóc ngữ. Vô âm quỷ tăng tế ra bản mệnh vật luân, bị vong xuyên phủ quân ấn phong ấn lúc, vong xuyên phủ quân liền bén nhạy cảm thấy không ổn, người được âm lưu khí tức. Cảm giác của hắn cũng không sai sai. Vô âm quỷ tăng bản thể mặc dù thụ thương bại lui, nhưng hắn bản mệnh Phật Luân lại bảo lưu lại một cô vĩ lực, lưu đến cuối cùng là bản. Hiện tại, tịch diệt Phật Đà hư ảnh thành nơi đây trong quyết chiến sức mạnh lớn nhất. Tịch diệt Phật Đà hư ảnh đưa tay khẽ bổ, lập tức hút tới về với bụi đất hắc cầu. Chương 670, chương 670, uy khư chỉ vốn là vô âm quỷ tăng phong thích, mặc dù bị đối hao rất nhiều, nhưng vẫn cựu chỉ được lợi dụng. Về với bụi đất hắc cầu chỗ đến, không khỏi bị thôn phệ, thanh không. Nó giống như là một cái kinh khủng cục tẩy xoa, trên một đường thẳng bất cứ sự vật gì đều bị thanh không. Linh Tuyết mắt thấy nó hướng về chính mình bay vụt tới, mãnh liệt sinh tồn ý chí đột phá tĩnh mịch tâm cảnh, để hắn mạo hiểm bay khỏi nguyên địa. Bốn bề hoàn cảnh tương đương ác liệt, may mắn trước đó, Linh Tuyết cùng Tôn Linh đồng khổ luyện qua một đoạn thời gian phi hành kỹ nghệ. Linh Tuyết vừa bay khỏi không lâu, về với bụi đất hắc cầu liền hoành sát qua đến, trực tiếp ép qua vô hình đầu mối then chốt. Linh Tuyết nho thuật đối với vô hình đầu mối then chốt có to lớn bấy nhiêu, nhưng không có khả năng tiêu diệt. Về với bụi đất hắc cầu lại hoàn toàn khác biệt, trực tiếp đem vô hình đầu mối then chốt thôn vệ không còn, hiệu quả nhanh chóng. Không có vô hình đầu mối then chốt vững tâm cùng cầm giữ, toàn bộ trận pháp không gian bắt đầu triệt để sụp đổ. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh cũng không thèm để ý Linh Tuyết sinh tử, chỉ coi hắn là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Hắn hút tới về với bụi đất hắc cầu về sau, lại đang trên đó rót vào một cỗ mới quy khư chỉ lực, khiến cho người sau hình thể bành trướng ba thành. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh nhẹ nhàng đẩy, đem về với bụi đất hắc cầu đẩy lên địa phế chọc khí hùng hồn bức tường ngăn cản bên trên. Xuy, xuy xuy xuy, một loại rất nhỏ, dày đặc khiến cho người ghê răng cốt tủy rét run tan rã tiếng vang lên. Địa phế chọc khí bức tường ngăn cản trong nháy mắt sụp đổ, bị về với bụi đất hắc cầu tham lam thôn vệ, liên tục không ngừng đất bị xé rách tiếng cái kia thâm thúy không ánh sáng tịch diệt bên trong. Bất quá, về với bụi đất hắc cầu lực lượng cũng tại đối hao bên trong cấp tốc yếu bớt, thể tích không ngừng thu nhỏ. Khi nó đem toàn bộ bức tường ngăn cản thôn vệ ra một cái lối đi về sau, ngay tại điểm cuối cùng chỗ, trực tiếp tiêu tán. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh thuận đầu này đường hầm to lớn, ngang nhiên giết vào hạch tâm chiến trường. Là từ kinh dị, hắn đã ở vào bại vong biên giới, thiên tân vạn khổ kiên trì chờ đến lại không phải Linh Tuyết, mà là Phật Đà. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đã là được cứu vớt. La Tư cấp tốc rút lui. Vong Xuyên phủ quân thở dài một tiếng, địa sát cho bế thần cũng bỏ La Tư, trực diện Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh. Vô Âm Quỷ Tăng, ngươi tu hành Phật kinh, lại còn chấp mê bất độ a? Bản thể của ngươi đều đã bị thương nặng bại lui, lực lượng của ngươi bây giờ lại còn lại bao nhiêu đâu? Vong Xuyên phủ quân lên tiếng nói. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh lực lượng hoàn toàn chính xác còn thừa không nhiều, chủ yếu là cần hao phí lực lượng, thời khắc chấn áp Vong Xuyên phủ quân ấn. Hắn vừa mới lợi dụng về với bụi đất hắc cầu, đạt thêm chỉ lực, cũng là chạm đến là thôi, vừa để cho về với bụi đất hắc cầu có thể dung xuyên địa khí bức tường ngăn cản, nhiều một phần không nhiều, thiếu một phần không ít. Loại này cực đoan tiết kiệm tư thế chiến đấu, đã bị tiết lộ hắn nội tình. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh phát ra cười nhạo âm thanh, Vong Xuyên phủ quân, tình trạng của ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Bản thể chỉ có thể nhìn bùa giỡn, phân thần. Càng là ngay cả quần lót đều bị chụp a. Đang khi nói chuyện, địa sát cho quế thần lần nữa nhục trí, hình thể có rút lại một thành. Vong Xuyên phủ quân, La Tư thêm tại phân thần bên trên cựu huyền tiết thủy đâu, đã bị địa sát cho quế thần rút lui hỏng. La Tư thu về một nửa Vong Xuyên dẫn độ tuyến, nhưng địa sát cho quế thần nhục trí căn nguyên còn tại Vong Xuyên tiên thành ở trong. Mặc dù không có cựu huyền tiết thủy đâu, cũng là trị ngọn không trị gốc. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh tự nhiên không có bị dăm ba câu lừa gạt ở, đang khi nói chuyện, không ngừng tiếp cận tế đàn. Địa sát cho quế thần gầm nhẹ một tiếng, ở trên nửa đường mượn nhờ Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh. Rầm rầm rầm, song phương giao thủ một cái, chính là gây cấn chém giết. Mây đen chiến trường đang nhanh chóng sụp đổ. Trước đó, Linh Tuyết dốc hết toàn lực, thi triển nho thuật cũng chỉ là thực hiện ảnh hưởng to lớn mà thôi. Nhưng về với bụi đất hắc cầu ép qua vô hình đầu mối then chốt, đã là đem nó triệt để phá hủy. Điều này sẽ đưa đến bộ phận này trận pháp đã mất đi lớn nhất nền tảng, giống như là nay đã hỗn loạn lắc lư tháp lâu, cảm dễ nền đống nhiên biến mất chờ đợi nó chính là sụp đổ cùng hủy diệt. Mà mây đen chiến trường chính là đại trận biến thành, tự nhiên cũng không tồn tại được. Linh Tuyết lại lần nữa triển khai gian nan chạy trốn. Đây đã là hắn không biết lần thứ mấy. Chỉ là chút cơ tu vi, dính vào dạng này chiến trường, thật sự là quá nguy hiểm. Đến mức đại đa số thời gian, hắn đều là tại mệt mỏi. Bất quá, so sánh với chính mình, hắn lo lắng hơn Thanh Tiêu Quân. Ta đến cùng hay là có thương thiết hán giáp hộ thân. Nhưng đám người này không có cái này, làm không tốt sẽ từ mây xanh chi định công trùng, trực tiếp ngã xuống khỏi đi. A. Sau một khắc, Linh Tuyết lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Trên người hắn ám quang lập lòe, lại có một cô âm phong chống rông sinh ra, quấn quanh tứ chi. Một màn này để Linh Tuyết cảm thấy quen thuộc, đây là Dạ Du thần thuật tại phát huy tác dụng. Thời gian đã qua đã lâu như vậy, không nghĩ tới cái này Dạ Du thần thuật vẫn còn ở đó. Chúng ta mời tới cái kia Dạ Du thần, thật không đơn giản. Linh Tuyết lại không lo lắng Thanh Tiêu Quân tình cảnh. Bọn hắn giết tới trong tầng mây, chính là dựa vào Dạ Du thần thuật. Chỉ là đến mây đen trong chiến trường, bị địch nhân phát động đại trận, chế trụ Dạ Du thần thuật, đến mức Thanh Tiêu Quân toàn thể chỉ có thể đi bộ. Nhưng bây giờ, thiên tướng trận hơn phân nửa đều bị phá hủy, chỉ còn lại có tế đàn hạch tâm bộ phận vẫn còn ở đó. Lại Vong Xuyên phủ quân bên kia, gặp Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh công kích, đã không dành quan tâm chuyện khác, cho nên Thanh Tiêu Quân bên này không có áp chế, lại lần nữa có được năng lực phi hành. Thanh sĩ, ngươi lại dẫn Thanh Tiêu Quân bay xuống đi. Nơi này quá nguy hiểm. Linh Tuyết thông qua nhân mệnh người thi, thần thức truyền niệm, đối với Thanh sĩ xa xa hạ lệnh. Thanh Tiêu Quân hay là quá yếu đất. Toàn bộ quân đội tại dạng này quy cách trong quyết chiến, trừ vừa mới bắt đầu phát huy tác dụng, còn lại thời khắc đều chỉ có thể biến thành quân lực nhà cung cấp. Hơi vận khí không tốt, bị hóa thần cấp bậc chiêu số dốc thịt cọ một chút, liền có toàn quân bị diệt khả năng. Đừng nói cái này, liền nói Dạ Du thần thuật, chắc lúc nào liền hao hết, trong Thanh Tiêu Quân kia trừ kim đăng cấp, cùng cá biệt tu sĩ bên ngoài, còn lại tu sĩ chỉ sợ đều muốn rơi xuống đất mà vong. Linh Tuyết hay là cần cung cấp quân lực, để bọn hắn đi xuống trước, chính là ổn thỏa tiến hành. Thanh sĩ lúc này lĩnh mệnh, thu hồi tế điện quân doanh, ném cho Tiêu Ma cha đẻ. Nàng hộ tống Thanh Tiêu Quân hạ lạc, tại trên nửa đường, đem chi quân đội này phó thác cho Tiêu Ma cha đẻ, liền phù diêu mà lên, lại xông trở lại. Thanh sĩ, nghe lời. Linh Tuyết thông qua nhân mệnh người thi, lập tức phát giác được Thanh sĩ dị biến. Thanh sĩ ánh mắt như lửa, thái độ vô cùng kiên quyết, ta muốn báo thù, để Vong Xuyên phủ quân trả giá bằng máu. Còn có, "Tiểu ma, ta chỉ còn lại có ngươi, ta muốn giúp ngươi, cùng ngươi kể vai chiến đấu, cho dù là chết, cũng muốn cùng chết." Linh Tuyết trong lòng hơi rung, mặt lộ vẻ phức tạp. Chương 671, Khô Vinh Đồng Bi, chương 671, Khô Vinh Đồng Bi có như thế một khắc, Linh Tuyết sinh ra vận dụng nhân mệnh huyền ti suy nghĩ. Hắn muốn đem Thanh Sĩ cưỡng ép khống chế, để nàng rời xa sau cùng nơi quyết chiến. Nhưng chợt, hắn nhẹ nhàng thở dài, mang theo ánh mắt phức tạp, lặng chờ Thanh Sĩ tụ hợp. Một phương diện, hắn đặc biệt có thể hiểu được Thanh Sĩ. Linh Tuyết có thể vì mẹ của mình, ở trong Hỏa Thị Tiên Thành ẩn nhẫn vài chục năm, làm sao có thể lý giải Thanh Sĩ vì cha báo thủ quyết ý đâu? Một phương diện khác, Linh Tuyết đấy lòng có thật nhiều đối với Thanh Sĩ hổ thẹn chi tình. Hắn dù sao ngụy trang thành tiêu ma, lừa gạt vị này quý tộc thiếu nữ thật lâu, mặc dù là thiện ý, nhưng hoàn toàn chính xác có rất nhiều lợi dụng thành phần. Về phần thanh nghiệm cái chết, đánh trận nào có không chết người? Ta chuyến này chính là đại nghĩa, là vì toàn bộ Bạch Chỉ Tiên Thành, toàn bộ âm triều hắc triều thấp địa vô số sinh linh lưu sinh tồn, tìm phúc lợi. Thanh gia vốn là Bạch Chỉ Tiên Thành một phương người, cũng cùng Tiêu gia cùng loại, chủ động toàn lực đặt cược Bạch Chỉ Tiên Thành, là nhất kiên định bảo đảm thành phái. Số trời diễn biến, để Thanh gia thuận thế tổ kiến ra một chi quân đội, cái này đã là cực lớn quà tặng. Được lần này chỗ tốt, Thanh Tiêu quân vốn là nên ở chỗ này phát huy tác dụng. Đây không phải nhà tròi. Linh Tuyết, Tôn Linh Đồng, La Tư cái nào không phải bốc lên nguy hiểm tính mạng. Phật Y Liễu mạnh giao âm, Hôi Cốt lao nhân càng là bỏ ra thời gian dài dằng dặc, tinh lực, vất vả bố cục, chủ tính. Nói thật, tham dự vào loại trình độ này, Thanh Tiêu quân mới chút ít này thương vong, đã là to lớn ưu đãi. Đây là Linh Tuyết, La Tư bọn người dốc hết toàn lực duy trì kết quả. Mây đen không ngừng sôi trào, nhưng cùng trước đó so sánh, lại không nghiêm mật, phá vỡ vết nứt càng kéo càng lớn, càng ngày càng nhiều, để Thanh Tiêu quân, Thanh Sĩ tùy tiện xuyên thẳng qua. Hơn phân nửa thiên tướng trận đã sụp đổ. Vượt qua ban sơ cũng là thời khắc nguy hiểm nhất, Linh Tuyết, Thanh Sĩ đã có thể thông dong đối diện với mấy cái này còn sót lại loạn lưu. Bọn hắn ở trên không thành công tụ hợp, lập tức thuận thông đạo, giết vào tế đàn chiến trường. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ vang như tiếng sấm không ngớt, có thể thấy được bên trong đánh cho chính kịch liệt. Về với bụi đất hắc cầu uy lực không tầm thường, ăn mòn lướt qua, chọc khí bức tường ngăn cản bên trên đều lưu lại màu đen kịt. Mặc cho địa phế chọc khí như thế nào phun trào, muốn bổ sung, đều bị đen kịt còn sót lại uy năng đều ngăn cản, trừ khử. Cho nên, thông đạo này tạm thời còn rất vững chắc. Vừa tới trong thông đạo, hai người liền thấy La Tư chậm rãi bay tới. Linh Tuyết, Thanh Sĩ đại hỉ, vội vàng nên đón đi lên. Ba người thành công tụ hợp. La Tư trạng thái cực kém, nhìn thấy Linh Tuyết đằng sau, chậm rãi gật đầu, liền nhắm hai mắt lại. La Tư rõ ràng, tịch diệt Phật Đà hư ảnh sở dĩ giết tới, nhất định là Linh Tuyết thủ bút. Linh Tuyết không để cho La Tư thất vọng. Cứ việc chỉ là ở chung thời gian rất ngắn, nhưng La Tư đối với Linh Tuyết tín nhiệm lại không thể coi thường. Hắn trực tiếp từ bỏ ngoại giới, đem thân gia tính mệnh trực tiếp phó thác cho Linh Tuyết. Linh Tuyết vội vàng đỡ lấy hắn, nâng đỡ hắn cùng nhau phi hành. La Tư bị địa phế trọc khí nghiêm trọng ăn mòn, thương thế khủng bố, nguyên anh hề vải suy sụp, ảm đạm vô quang. Cũng may hắn toàn lực vận chuyển công pháp, lại bắt đầu sinh ra mới pháp lực. Pháp lực bắt đầu cấp tốc quyết tán, cướp đoạt thể nội mất đi chất địa, bắt đầu đem địa phế trọc khí từng bước một bài xuất bên ngoài cơ thể. Gặp tình hình này, Linh Tuyết, Thanh Sĩ thương nghị một chút, cũng không vội mà tiến vào. Hai người trước mang theo La Tư rời khỏi thông đạo, trở lại ngoại giới. Bên trong đánh cho rất hung, Linh Tuyết, Thanh Sĩ chỉ là hai vị trúc cơ mà thôi, không ngại trước quan sát một chút. Tịch diệt Phật Đà hư ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân Phật quang phun bắn, xuyên thủng hết thể chọc khí. Địa sát chọc quế thần thừa dịp chọc khí che lấp, trùng sát đi lên, hét lớn một tiếng, dốc hết toàn lực vung hai nắm đấm. Tiếng quyền như lôi, quyền thế như sao. Tịch diệt Phật Đà hư ảnh thì huyễn hóa ra từng đạo Phật trưởng lớn, nhu hòa điểm xuống, lấy nhu thắng cường, đem quyền thế, chọc khí trừ khử ở vô hình, trở nên yên ắng. Phốc phốc. Địa sát chọc quế thần đống nhiên nhụt chí, thân thể bên trên đột nhiên vỡ ra một đạo vết nứt, từng luồng địa phế chọc khí phát ra, để hắn thần khu run rẩy, khí tức bại. Địa sát chọc quế thần chợt hãm xu hướng suy tàn, chỉ có thể triệt thoái phía sau. Hắn đỉnh đầu lỗ thủng, phun ra vô tận khói đen. Khói đen nồng đậm tới cực điểm, sinh ra sền sệt mưa đen, phát ra hôi thối, suy bại chi khí, bao lại tịch diệt Phật Đà hư ảnh. Phật quang cùng mưa đen lẫn nhau chống lại, tịch diệt Phật Đà hư ảnh như cũ tại tới trước. Vong Xuyên phủ quân bản thể một mặt vẻ khẩn trương, trong lòng nội vàng, vô ý thức nhìn về phía Vong Xuyên tiên thành phương hướng, là tin tức còn chưa truyền đạt đến a. Nên thời điểm, Vong Xuyên tiên thành, tăng tích đức thi triển thuật trộm, lại trộm đến một viên địa phế kết hoạch, dị biến chợt phát sinh. Trước mắt cự thạch đột nhiên phát sinh cực chấn, tản mát ra hùng hồn hoàng quang. Trong lúc nhất thời, bốn bề trọng lực gấp bội, suýt nữa để bất không môn một già một trẻ quỳ đi xuống. Xảy ra chuyện gì? Tôn Linh Đồng kinh nghi bất định. Tăng Tích Đức thì phát hiện, trong cự thạch lưu lại địa phế kết hoạch bên trong, có một viên đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một cỗ tinh thuần không gì sánh được, vô cùng to lớn thổ hành dòng lũ, thuận pháp trận, biến mất tại nguyên chỗ, bị chuyển tống ra ngoài. Cỗ này thổ hành dòng lũ bao gồm hùng hồn thổ hành pháp lực, thật lớn địa phế cho khí, mênh mông địa sát chi lực. Mặc dù bởi vì truyền tống tiêu hao hai thành, nhưng còn lại tám thành đều trong thời gian rất ngắn, quan chú đến địa sắt cho quế thần trên thân. Giống. Địa sắt cho quế thần như là bị rót vào một tề cường tâm mãnh dược, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân cao thấp vết thương đều tại thổ hành dòng lũ quan chú, cấp tốc lấp đầy, thậm chí tái tạo. Tốc độ nhanh chóng, mắt trần có thể thấy. Hắn nguyên bản hệ ngoại khí tức, tựa như núi lửa phun trào, liên tục tăng lên, cấp tốc đạt tới cái nào đó đỉnh phong. Mang theo khí thế cuồng bạo, hắn lần nữa chặn đường tại Phật Đà hư ảnh con đường tiến lên. Rầm rầm rầm. Song phương triển khai cận chiến. Địa sắt chọc quế thần song quyền như lôi trời, kéo theo mênh mang chọc lưu, lập Phật Đà hư ảnh. mỗi một quyền rơi xuống, không gian đều như là vải rách giống như kịch liệt chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh cái kia cô quạnh như một thân thể, bị thật sâu rung chuyển. Quanh thân Phật quang bị đánh diệt vô số, Phật thân tổn hại, loãng, xuất hiện vết rạn vô số. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh thân thể ngưng tụ mấy phần, triển khai hai tay, thi triển Phật trưởng ấn, trong lúc nhất thời chỉ có thể chống đỡ. Vong xuyên tiên hành, nhanh, mau cùng gấp ta. Địch nhân ngay ở chỗ này. Vây quanh bọn hắn, không cần thả chạy, phủ quân chi lệnh là muốn để bọn hắn chết. Bất kể là ai. Đại lượng tu sĩ vây quanh nơi này, đem tăng tích đức, Tôn Linh Đồng đoàn đoàn bao vây đứng lên. Tôn Linh Đồng kéo nhẹ một luồng lương khí, tiền bối, chúng ta bất quá cầm ít đồ, sao tựa như là chọc tổ ong bỏ vẽ. Tăng Tích Đức lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, cắn răng nói, có ý tứ. Tảng đá kia đối với vong xuyên phủ quân tương đối quan trọng. Nói, hắn thuật trộm không ngừng nghỉ, lại trộm lấy một viên đi ra. Phốc phốc. Tại phía xa hạch tâm chiến trường, vừa mới mạnh mẽ lên địa sắt chọc ế thần lại lần nữa nhục trí. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh chuyển thành tượng phong. Địa phế chọc khí tuôn ra chướng bình phong chấn động, lại một viên địa phế kết hoạch vỡ vụn, hóa thành thổ hành dòng lũ, bị đại trận chuyển tống ra ngoài. Giống. Địa sắt chọc ế thần mạnh mẽ lên, há miệng thổ tức, hình thành một đạo vàng hạt của sáng, công kích khoảng cách rất ngắn, nện đến Phật Đà hư ảnh nửa cái bả vai đều nát. Lại một viên địa phế kết hoạch bị Tăng Tích Đức lấy ra. Phốc phốc. Địa sắt chọc ế thần nhục trí, Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh một bàn tay đập vào hắn đỉnh đầu, để hắn toàn bộ xương sọ đều xẹp, phun ra khói đen thiếu một hơn phân nửa. Giống. Chương 671, chương 671, phốc phốc. Giống. Phốc phốc. Vong xuyên phủ quân tức giận đến hai mắt tràn ngập tơ máu, trong lòng gào thét, bất kể là ai, tại ta hậu phương gây sự. Sau trận chiến này, ta nhất định phát động cả nước chi lực, đưa ngươi chinh phạt, tất yếu đưa ngươi lột ra mài xương, để cho ngươi hồn phi phách tàn a. Hắn chưa bao giờ như thế hận qua một người. So với Âm Cửu Trúc, Linh Chuyết đều muốn cửu hận, phẫn nộ. Đây cũng quá làm người tâm tính. Địa sát chọc ế thần lúc mạnh lúc yếu, thật to quấy nhiều hắn tiết tấu chiến đấu, cho dù dốc hết toàn lực tác chiến, cũng chỉ là trì hoãn Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh tiến lên. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh cũng không chịu nổi, hắn hơn phân nửa lực lượng muốn chấn áp vong xuyên phủ quân ấn. Hiện nay quốc khí càng tiếp cận vong xuyên phủ quân bản thể, càng là sao động bất an. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh không có cách nào, biết rõ chính mình chỉ có thể tốc thắng. Hắn dùng khỏe ứng mệnh, lực lượng tuy mạnh, nhưng là nước không nguồn. Trái lại vong xuyên phủ quân, bản thể hắn trọng thương, ngay tại tích cực tích xúc sức đánh một trận. Mà địa sát chọc ế thần càng là có thể mượn nhờ địa tướng trận, có liên tục không ngừng bổ sung. Mặc dù cũng sẽ nhục trí, nhưng cuối cùng bổ sung càng nhiều. Địa sát chọc ế thần nắm đấm đánh vào Phật Đà hư ảnh bên trên, nện đến Phật thể rạn nứt, Phật quang ảm đạm. Phật Đà hư ảnh trưởng ấn cũng in dấu tại địa sát chọc ế thần trên thần khu, lưu lại khó mà xóa đi trưởng ấn. Song phương chiến đoàn tại nổ vang âm thanh bên trong gian nan tiến lên, Phật quang cùng địa khí gắt gao dây dưa, hung hành đối hao, đánh cho không gian pha toái. Vô số mảnh vỡ không gian, như mẫu thủy tinh bốn chỗ bay loạn. Cuối cùng, cái này chiến đoàn hay là đẩy lên vòng xuyên nhánh sông trước mặt. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh đã co rụt lại co lại, thân hình chỉ có trước đó ba thành. Hắn cô quặn Phật khu che kín vết dạng, bả vai bị nện sập, lồng ngực cũng lom xuống dưới, Phật quang không còn, chỉ từ miệng vết thương tiết ra ngoài điểm sáng, giống như là tại tàn mạn khắp nơi tinh hoa. Địa sát chọc ế thần cũng là tàn phá không chịu nổi, dáng người lảo đảo, gãy mất một tay, nhu cầu cấp bách bổ sung. Trên người Phật trưởng ấn cho hắn chế tạo ra mấy cái vết thương thật lớn, nhất là phần lưng, kém chút đánh gãy hắn cuộc sống, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh chấp tay hành lễ tại trước ngực, miệng dù chưa dương, một tiếng chấn động thần hồn Tịch Diệt thiện sướng lại vang vọng hoàn vũ. Vô hình gợn sóng cuồn mãnh quét tán, không chỉ có tránh ra trước mắt địa sát chọc ế thần, còn đả kích đến vong xuyên nhanh sông, đánh cho sóng nước ngập trời, hình thành tinh đào hải lãng. Thiên âm mạnh mẽ đâm tới, giống như là một thanh vô hình thiên đao, suýt chút nữa thì đem trước mắt vong xuyên nhánh sông chém thành hai đoạn. Để Linh Chuyết lùi bước vong xuyên nhánh sông, tại Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh trước mặt, lại chỉ là một chiêu sự tình. Tới, vong xuyên phủ quân bản thể ngang nhiên đập ra. Hắn giành giật từng giây tính dưỡng, khó mà ngủ say, nhưng cũng tích góp được sức đánh một trận. Trong lúc nhất thời, vong xuyên nhánh sông phát ra gầm thét, sóng to bên trong ngưng tụ thành giao long, nào về phía Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh không tránh không né, thuận thế tách ra bàn tay, giang hai cánh tay, cơ hồ đem toàn bộ chiến lực đầu nhập đi vào. Hắn thân hình trở nên ảm đạm vô quang, nhưng Tịch Diệt tiện ý lại so trước đó càng thêm thuần túy, mê ngông. Phật pháp, khô binh đồng y. Thủy lưu giao long giống như là ném vui vẻ đưa tiện ôm, tiếp cận Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh thời điểm, tựa như là có cây khô héo, uy thế của ngã. Mà Phật Đà hư ảnh ngược lại khí tức dâng trào, giống như là hấp thu thủy lưu giao long lực lượng, uy năng không ngừng tăng lên. Vong xuyên phủ quân quanh thân minh quang ngút trời, sau lưng vong xuyên hư ảnh chạy xiết gào thét, hắn toàn lực ứng phó, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nghiêm túc chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đại địch. Hắn thật vất vả tích xúc chiến lực, cũng như những ngày cái sau nối tiếp cái trước thủy giao, vỡ đê giống như cùng ngã. Nhưng sau một khắc, địa sát chọc ế thần từ phía sau đánh tới. Hắn bạo giống một tiếng, thần khu đông nhiên đổ sụp, cực hạn áp xúc, hóa thành một viên to lớn lưu tinh. Và anh, lưu tinh đánh tới chớp nhoáng, bốc cháy lên ố vàng liệt diễm, lôi ra một đầu khói đen đua dài. Đây là xá thân nhất kích. Lưu tinh bọn tới Phật Đà phía sau lưng, bị đại thịnh Phật quang chống cự, tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng từ đầu đến cuối đang đến gần. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh bị tiền hậu giáp kích, hai mặt thủ địch. Hán khô vinh đồng bi có thể ngăn chặn địch nhân, cường hóa tự thân, nhưng như vậy thế công đã vượt qua chuyển hóa hạn mức cao nhất. Phật thân chập chờn, giống như là cuồng phong dưới ánh nến quang ảnh. Vong xuyên phủ quân đấy mắt hiện lên một vòng vui mừng, đang liều chết trong đối bính rốt cục thấy được cơ hội thắng. Vong xuyên tiến hành, Tăng Tích Đức hét lớn một tiếng, lần nữa tế ra bản mệnh pháp bảo. Ba tay hầu Phật giống đột nhiên phát quang, Phật quang ngưng tụ, hình thành một con khỉ trảo, trực tiếp bắt lấy toàn bộ cự thạch. Sau một khắc, Tôn Linh Đồng liền nghe đến đầu khỉ cờ cờ ý tờ tê tê rít lên một tiếng, tay khỉ rút về, đem toàn bộ cự thạch mang theo trở về. Cự thạch khổng lồ, nhưng ở thu về trong quá trình, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, Tăng Tích Đức thu hồi bản mệnh Phật tượng, trong tay thì nhiều một cái thu nhỏ mấy lần cự thạch điêu khắc mini. Tăng Tích Đức kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức của ngã. Hắn một tay nâng cự thạch điêu khắc mini, một tay bắt lấy Tôn Linh Đồng cánh tay. Đi. Tôn Linh Đồng chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt, giống như là lâm vào một cái ngũ thải ban lan hoa màu thế giới. Cơ hồ ngay tại hơi thở tiếp theo, phủ thành chủ một đám tu sĩ xông vào. Đừng buông tha bất kỳ một cái nào. Người đâu? Các tu sĩ sắc mặt kỳ biến. Tế đàn chiến trường. Địa sát lưu tinh đột nhiên chấn động, nguyên bản mãnh liệt thiêu đốt ấu vàng liệt diễm kịch liệt tản đạm, thành ngọn lửa nhỏ. Áp xúc đến cực hạn lưu tinh thể cấp tốc giải thể, vô số khối vụn sụp đổ, cô lớn trọc khí vô lực kết thúc, bốn chỗ loạn vùng. Tịch diệt Phật Đà hư ảnh áp lực chợt giảm, lại phục hùng phong. Hắn động thân hướng về phía trước, hai tay triển khai, làm ôm hình, đi hướng vong xuyên phủ quân. Thủy giao, sóng lớn không ngừng mà xông kế hắn mặt mũi, Phật Đà hư ảnh càng phát ra ảm đạm vô quang, bên ngoài thân vết dạn số lượng bùng lên, giăng khắp nơi. Vong xuyên phủ quân không ngừng lùi lại, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, càng mang theo một tia buồn bã. Ánh mắt của hắn như cũ lăng lệ, tràn ngập lửa giận, còn mang theo không cam lòng, oán hận, nhưng rất nhanh liền chuyển thành do dự cùng sợ hãi. Hắn biết rõ tình hình chiến đấu, mình tuyệt đối không tiếp tục kiên trì được. Lại không lui, liền bị Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh ôm vào trong ngực, thân tử đạo tiêu. Đường đường phủ quân liền muốn đem tính mệnh khoác lên trận này hành vi nghịch thiên chúng. Tốt, vô âm vị tăng, không nghĩ tới cuối cùng người thắng trận là ngươi. Ngăn đường mối thủ, không đội trời chung, ta nhớ kỹ. Sau một khắc, vong xuyên phủ quân phun ra một ngụm bản nguyên, dẫn động thiên tướng trận pháp, đem tự thân truyền tống ra ngoài, biến mất tại nguyên chỗ. Không có hắn trèo trống, sóng to cuốn ngược, thủy giao đều bạo tạc. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh chính diện áp lực sụt giảm, quay người thẳng hướng địa sắt cho quý thần. Hắn năm ngón tay mở ra, Phật thủ càng lúc càng lớn, phản phất muốn bao gồm cả côn. Phật thủ bên dưới che đậy, trực tiếp che lại lưu tinh thần khu, hung hăng một nắm. Vâng. Chương 672, phủ quân mưu thành chương 672, phủ quân mưu thành không cách nào hình dung tiếng vang một phát. Phật quang xông lên tận trời, kinh khủng địa phế trọc khí hình thành khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng cuồng tập mà đi. Tiếp diện Phật ý bốc lên, để khí lãng, trọc khí cùng Phật quang cấp tốc yếu bớt, cho đến tiêu vong. Trên bầu trời đang đổ mưa, hơi nước cũng tại bốc hơi quay cuồng. Vong xuyên nhánh sông quy mô không đủ một trong dòng nước còn có tàn phá chối hạt, cùng đông kết bốn bể dòng nước băng quan. Tịch diện Phật Đà hư ảnh thân thể tàn phá nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Hắn thân thể so lúc mới đầu rút nhỏ tám thành trở lên, lại hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương. Từ trong vết thương, không ngừng tiết ra ngoài điểm điểm Phật quang, khí tức ngã xuống đáy cốc chỗ sâu nhất, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Nhưng hắn tay phải lại vững vàng dẫn theo một vật, đó là nửa bên địa sắt cho quế thần tàn phá không chịu nổi thân khu. Vong xuyên nhánh sông không người chủ trì, bị Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh nhẹ nhõm vượt qua. Phật Đà hư ảnh dẫn theo địa sắt cho quế thần nửa bên thân thể tàn phế, từng bước một leo lên tế đàn. Địa sắt cho quế thần có phản ứng, chậm rãi đưa tay, bắt lấy Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh cánh tay. Nhưng hắn chỉ là làm đến động tác này, cũng đã là cực hạn. Địa sắt cho quế thần cực kỳ không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, tự hành vỡ vụn, hóa thành một cỗ thật là lớn khói vàng bay, bao lấy tế đàn, tận cuối cùng một kia lực lượng đến ngăn cản địch nhân. Phật Đà hư ảnh lắc đầu cười nhạt, tình nguyện phân thần giải thể, cũng muốn dùng hết cuối cùng một tia lực lượng ngăn ta. Vong xuyên phủ quân, ngươi đã mất tâm tính. Nếu là ngươi duy trì phân thần, ngược lại muốn liên lụy ta này bản mệnh Phật luân cuối cùng lực lượng, dùng cho chấn áp ngươi. Hắn buông tay ra, năm ngón tay mở ra mặc cho màu vàng đất cắt bụi tàn đi. Phật Đà mở tàn phá, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh cô đủ. Một bước, đạp trên cầu thang, leo lên tế đàn, leo về chỗ cao nhất. Đã từng bao phủ tế đàn huyết quang, chỉ còn lại có cối xay giống như một đoàn. Tại trong huyết quang này, thiên quỷ xương sọ đã hòa tan thành một đoàn xanh đậm thủy dịch. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh dùng chỉ còn lại tay phải, dừng ở trước ngực mình, tay phải dọc theo, trường ngâm nói, chìm thuyền chìm càng đáy, cây khô chết phương thanh. Bại cục dấu trời dịch, ánh sáng nhạt tức đấu tinh. Hắn leo lên đỉnh tế đàn đứng vững, đưa tay phải ra, ngón tay thăm dò vào trong huyết quang, tiếp xúc đến xanh đậm thủy dịch. Trong nháy mắt, thủy dịch bỗng nhiên trở lại như cũ, hóa thành một mảnh màu xanh đậm xương sọ. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh không hề bận tâm thần sắc, lần đầu kỳ biến. Hắn đôi mắt trừng lớn, lộ ra khó có thể tin vui mừng. Ngâm tụng ra phần sau thủ đến, bước tấn thông thiên giai, diện mục này mới quen. Sát na đục quên chỗ, Phật bày ra lúc đầu tên. Thì ra là thế. Vô âm quỷ tăng phó chiến trước đó, bái Phật thành công, cầu tới bài này bóc ngữ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới giật mình bài này bóc ngữ hàm nghĩa. Phật bày ra lúc đầu tên trực chỉ phần này hậu thiên tiên tư. Cái này đã là vong xuyên phủ quân trăm năm lưu đồ, muốn phối hợp chính mình tiên tư con đường, cũng là vô âm quỷ tăng lần này xả thân tác chiến, bỏ ra trọng chú, mà thắng được Phật duyên. Phần thiên tư này đối với vong xuyên phủ quân có chất biến, đối với vô âm quỷ tăng mà nói, cũng có lên như diều gặp gió đại dụng. Dù là vô âm quỷ tăng, cũng không khỏi cuồng hỉ khiến cho Tịch Diệt Phật ý càng phát ra ảm đạm. Trên thực tế, toàn bộ Phật ảnh cũng tại chuyển nhạt, giống như là đồng vụ thời trần dưới ánh mặt trời, mắt trần có thể thấy mỏng manh xuống tới. Giao chiến đến nay, bản thể còn chưa chạy tới. Cho dù trước đó rời xa, là muốn tê liệt vong xuyên phủ quân bọn người. Hiện tại lúc này, cũng nên đến. Là bị cái gì ngăn trở rồi hả? Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh hiện lên một vòng lo lắng. Ừm. Hắn ánh mắt dừng lại, bắt được Linh Tuyết, Thanh Sĩ cùng La Tư. Linh Tuyết, Thanh Sí một mực rất có kiên nhẫn trở lấy La Tư tận lực khôi phục, kết quả nghe được chấn động nhất nổ vang, sau đó tan thành mây khói, lại không kịp chiến thanh âm. La Tư không để ý trị liệu, mở hai mắt ra, thúc giục Ninh Tuyết khởi hành. Ba người vọt ra thông đạo về sau, vừa vặn nhìn thấy Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh nắm đuốt tiên quỷ sương sọ, khó nén vui mừng tình hình. Hô, La Tư phun ra một ngụm trọc khí, không nghĩ tới người thắng cuối cùng chính là Vô Âm Bỉ Tăng. Vô Âm Bỉ Tăng, Ninh Tuyết yếu kỳ. Thanh Sí thì nhíu mày liếc nhìn tế đàn chiến trường, cái kia Vong Xuyên phụ quân đi nơi nào? Chẳng lẽ là bị đại Phật này trừ đi sao? Nàng ôm lòng báo thù thái mà đến, vội vàng tìm kiếm mình tự định. Khu khu cụ. Vong Xuyên phủ quân kịch liệt ho khan mấy âm thanh. Tại vài giây lát ở giữa, hắn vượt qua vạn dặm xa, mượn nhờ núi liền đất trời đại trận, một lần nữa chuyển tống về đến Vong Xuyên tiên thành. Vây quanh nơi này các tu sĩ nhìn thấy Vong Xuyên phủ quân, vội vàng hạ bái. Vong Xuyên phủ quân lại trước liếc nhìn sau lưng, nhìn thấy trống không địa tướng trận trận tâm, hắn con ngươi co rụt lại, tức giận xông lên đầu. Một đám phế vật, ngay cả địa phế chọc khí tuân gia trướng bình phong cũng không thủ được. Người kia đâu? Các tu sĩ cuống quýt mở miệng, nhao nhao thì tội. Tất cả cút xuống dưới. Vong Xuyên phủ quân không có tâm tình xử lý những người này, trực tiếp vẫy lui. Chỉ còn lại có hắn phía sau một người, hắn trực tiếp quanh chân ngồi tính toán, một diện tích cực chỉnh đốn, một mặt mượn nhờ đại trận, đo cự ly xa tế đàn. Hắn mặc dù chủ động bại trốn, truyền tống về đến đại bản doanh, nhưng lại như cũng không có triệt để từ bỏ. Đợi nhìn thấy Tịch Diệt Phật ảnh lên đài bóc xương, vị này Vong Xuyên địa phủ lãnh tụ lại là lộ ra một vòng âm nhu nụ cười như ý, nhẹ giọng lẩm bẩm, Vô Âm Bỉ Tăng, tế đàn này cũng không phải dễ dàng như vậy leo lên. Lời này còn tại nói, trên tế đàn Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh sắc mặt đổi biến, túi đầu túi nhìn. Hán Phật khu bắt đầu khối lớn tiêu tán. Tế đàn này không thể coi thường, chính là thiên tướng trận trận tâm, là một kiện trọng khí. Muốn leo lên nó, muốn đồng thời thỏa mãn ba cái điều kiện. Thứ nhất, chí ít bách vạn nhân hồn hồn phách nội tình. Thứ hai, cần có đầy đủ sát khí chân áp. Thứ ba, đến có đầy đủ mệnh cách tiếp nhận thiên khiển. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh chính là bản mệnh Phật luân, dẫn động Tịch Diệt Phật lực ngưng tụ ra lâm thời thần Phật thân thể, tự nhiên là không có cái gì hồn phách nội tình. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh tràn ngập Tịch Diệt Phật ý, loại này Phật ý tương đương cùng bố, rất khó cùng mặt khác ý cảnh cùng tồn tại. Nhìn xem trong chiến đấu, địa sát cho ghế thần địa sát chi khí mặc kệ cỡ nào hùng hồn, đều không thể ăn mòn Phật khu, liền có thể thấy một đốm. Cho nên, hắn trên thân cũng không có cái gì sát khí. Về phần mệnh cách, vậy lại càng không có. Nếu là Tịch Diệt Phật tự mình giáng lâm, khẳng định thỏa mãn cái này một yêu cầu. Vô Âm Quỷ Tăng bản thể đến, có lẽ cũng có thể. Nhưng hết lần này tới lần khác bản mệnh Phật luân chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi, nói thế nào mệnh cách? Không có mệnh cách thì như thế nào có thể thừa nhận được thiên khiển? Vong Xuyên phủ quân hiến tế âm gian thương thiên, trời đầy mây chi lực cho thiên quỷ xương sọ hóa sinh. Nói cách khác, Vong Xuyên phủ quân là thu hoạch được trời đầy mây ủng hộ. Trở ngại, đánh bại Vong Xuyên phủ quân Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh, tự nhiên muốn gặp thiên khiển. Thương thiên chi lực, cái này khiến Tịch Diệt Phật Đà diện tích lớn sụp đổ. Chúng kế, trong nháy mắt, Vô Âm Quỷ Tăng thần thức rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, kịp phản ứng. Lúc trước, Vong Xuyên phủ quân bản thể rút lui, đã là lui một bước trời cao biển rộng, tránh cho bản thể bỏ mình, cũng làm mưu kế bắt đầu. Hắn thậm chí chủ động tan hết địa sát cho quỷ thần, vì chính là muốn để Vô Âm Quỷ Tăng thần thức triệt để yên tâm. Chương 672, chương 672, Vô Âm Quỷ Tăng thần thức khống chế Phật khu hư ảnh, leo lên tế đàn, cũng liền đạp chúng mấy giờ. Hắn nhưng không có hôi cốt lao nhân nhắc nhở, không biết trên tế đàn còn có kỳ quặc. Nếu là Vô Âm Quỷ Tăng bản thể ở chỗ này, trong thần hải suy nghĩ vô cùng vô tận, tư tưởng như điện, có lẽ có thể phát giác âm như khí tức, cảnh giác lên, không đội mà lên lại. Nhưng Phật khu bên trong chỉ là Vô Âm Quỷ Tăng thần thức ở tạm, lại ác chiến đến nay, mặc kệ là Phật lực hay là thần thức đều hao tổn đến đáy cốc, trạng thái cực kỳ không chịu nổi. Bởi vì cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Vong Xuyên phủ quân cũng là nhìn đúng điểm này, lúc này mới thuận thế thiết kế. Hắn thành công. Thiên khiển chi lực quấn quanh ở Phật Đà hư ảnh quân thân, căn bản giải quyết không ra. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh thở dài một tiếng, cầm thiên bị xương đầu, nhổ thân mà lên. Hắn biết rõ chính mình tất diệt không thể nghi ngờ, nhưng cuối cùng bên thắng chưa hẳn không phải mình. Chỉ cần ta dốc hết toàn lực rời đi nơi đây, nói không chừng có thể cùng bản thể tụ hợp. Hắn bản chất là bản mệnh Phật luân, tự nhiên không dùng đến thiên quỷ xương sọ, nhưng chỉ cần cùng bản thể tụ hợp, đuổi tại Vong Xuyên phủ quân trở về trước đó, đem xương sọ đưa đến bản thể trong tay coi như thắng. Nếu là không cách nào tụ hợp, ngay tại trên nửa đường vùi lấp đoạn xương này, hết sức tranh thủ thời gian. Loại tình huống này nếu như xuất hiện, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở bản thể, có thể sớm hơn tìm tới nó. Tịch Diệt Phật ảnh vừa bay ra tế đàn, liền nghe xoạt một tiếng. Sóng nước lại nổi lên, Vong Xuyên nhánh sông giống như một đầu to lớn thủy mãng, truy tập đi lên. Tịch Diệt Phật ảnh ngưng thần xem xét, cấp tốc phát hiện trong nhánh sông băng quan, chuối hạt. Băng quan đã bị làm hao mòn hơn phân nửa, bên trong minh giao tiễn khẽ chấn động, ra bên ngoài phát ra lực lượng. Chuối hạt không trọn vẹn không chịu nổi, chỉ có khoảng 3 phần 10, nhưng ở minh giao tiễn lực lượng dưới, như cũ có thể xúi dục Vong Xuyên nhánh sông. Đương nhiên, đây hết thảy đều không thể thiếu Vong Xuyên phụ quân bản thể. Hắn hiện tại thân ở tại Vong Xuyên trong tiến hành, điều khiển chỉ huy, đã một mực đứng ở thế bất bại. Tịch Diệt Phật ảnh trong lòng trầm xuống. Dạng này tình hình chiến đấu, lại lâm vào giằng co, hiệu chết vào tay ai thật khó mà nói. Là hắn trước sụp đổ, hay là tạm thời hất ra Vong Xuyên nhánh sông. Bất kể như thế nào, trước trừ bỏ bọn hắn. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh bỗng nhiên phương hướng một chiếc, rẽ hướng Linh Tuyết, Thanh Sí cùng La Tư ba người. Hoàng bét. Linh Tuyết lập tức cảm thấy mãnh liệt ác ý đập vào mặt. Đại Phật này không có hảo ý. Thanh Sí ở phương diện này cảm ứng cũng rất nhạy cảm. Mau lui lại. La Tư khẽ quát một tiếng, hắn trạng thái rất kém cỏi, chiến lực rơi xuống đến bình thường tu sĩ kim đan cấp độ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh đã duỗi ra đầu ngón tay, điểm hướng ba người. Hắn trước đó không có đối với Ninh Tuyết, Thanh Tiêu quân độc thủ, là bởi vì vừa mới thoát khốn, nhìn ra Ninh Tuyết đám người này chính là vong xuyên phụ quân nhân kiếp, suy đoán là dương gian số trời diễn hóa kết quả. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên hắn không có độc thủ, mà là đem tất cả lực chú ý đặt ở vong xuyên phụ quân trên thân. Nhưng bây giờ, đại cục sáng tỏ, hắn cần cùng vong xuyên phụ quân lại tiến hành tranh đoạt. Mặc kệ là vô âm quỷ tăng hay là vong xuyên phụ quân trạng thái, đều mười phần không chịu nổi, suy yếu đến một loại nào đó cực hạn. Dưới loại tình huống này, Linh Chuyết bọn người liền thành to lớn uy hiếp. Đám người này thế nhưng là vong xuyên phụ quân nhân kiếp, dương gian thương thiên khí số ở sau lưng chèo chống, thật muốn bỏ mặc không quan tâm, làm không tốt bọn hắn thành người thắng lớn nhất. Vô âm quỷ tăng lại tới đây lực chiến, ngăn cản vong xuyên phụ quân con đường, một mặt là song phương tử thủ, một phương diện khác thì là bóc ngữ hàm ẩn Phật duyên. Hắn đương nhiên sẽ không đem Phật duyên chắp tay nhường cho. Trong chấp nhóm này, Linh Chuyết, Thanh Sĩ, La Tư trong lòng cảnh báo đột nhiên vang, lông tơ dựng đứng. La Tư đẩy Linh Chuyết, Thanh Sĩ, để ta chặn lại. Mới thét lên nơi này, chỉ lực phá không, đã giáng lâm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Linh Chuyết trong thần hải bỗng nhiên lóe ra một đạo Phật quang. Phật quang xông lên tận trời, từ trên thân Linh Chuyết xuyên suốt mà ra. Tịch Diệt Phật Đà hư ảnh chỉ lực cảm ứng được Phật quang, lập tức tiêu tán vô tung. Đây là cái gì? Phật bảo. Vô âm quỷ tăng thần thức kịch chấn, cực kỳ không hiểu. Xuống một khắc, càng làm cho hắn kinh hãi sự tình phát sinh. Tịch Diệt Phật thể đột nhiên mất đi khống chế, đúng là Phật Đà tự mình giáng lâm ý chí, hướng Linh Chuyết ném đi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hắn là ai? Có thể dẫn ngã Phật coi trọng như vậy? Vô âm quỷ tăng thần thức lần nữa kịch chấn, cảm thấy chấn kinh. Ngã Phật tâm ma ấn. Linh Chuyết cũng đầy là kinh nghi, không nghĩ tới lúc này trong thần hải bảo ấn sẽ bị kích thích. Không. Vô âm quỷ tăng cắn răng, hắn hãi nhiên phát hiện, mất khống chế Phật thể đúng là muốn tiên quỷ xương sọ vứt cho Linh Chuyết. Đây là ta, đây là ngã Phật duyên. Vô âm quỷ tăng là vô âm quỷ tăng, Tịch Diệt Phật Đà là Tịch Diệt Phật Đà. Vì bảo trụ Phật duyên, vô âm quỷ tăng ký thác vào bản mệnh Phật luân bên trong thần thức, quả quyết giải tán tỉnh thần thuật. Tịch Diệt Phật thể triệt để vỡ vụn. Thiên khiển chi lực lại như bóng với hình, tiếp tục rơi xuống bản mệnh Phật luân phía trên. Giang giác, giang giác. Phật luân chậm rãi tự quay, vết dạn mọc lan tràn. Hào quang ảm đạm thời khắc, vô âm quỷ tăng thần thức điều động cuối cùng một vòng lực lượng, đem thiên quỷ xương sọ dùng sức ném mạnh ra ngoài. Xương sọ bị một đoàn Phật lực bao khỏa, như là như lưu tinh, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Phật luân thì tại thiên khiển chi lực bên dưới vỡ vụn hơn phân nửa, trong đó vô âm quỷ tăng thần thức tùy theo hao hết, Phật luân tựa như biến thành phổ thông đồ đồng, từ trên cao rơi xuống. La Tư vô ý thức thi triển kỹ thuật câu, ném ra ngoài một nửa vòng xuyên dẫn độ tuyến, đem Phật luân cuốn quanh, niết đến trong tay của mình tới. Phật luân bị thương quá nghiêm trọng, toàn bộ quá trình một chút phản kháng đều không có. Chúng ta mau đuổi theo đi qua. Thanh Sĩ điều động dạn du thần thuật, đuổi hướng lên trời quỷ đầu xương đỉnh đầu biến mất phương hướng. Chờ một chút, bên trên ta cơ quan du long bên trong tới. Linh Tuyết vỗ đai lưng, thả ra vạn lý du long. Ba người chui vào du long bên trong, lập tức khởi động. Vạn lý du long trong nháy mắt phá không, biến mất tại nguyên chỗ. Vong xuyên trong tiên thành, vong xuyên phụ quân đôi mắt lấp lóe u quang, khóe môi câu lên một vòng lạnh bước đường cong, kết quả là người thắng cuối cùng vẫn như cũng là bổn quân. Vạn lý du long bên trong, Thanh Sĩ bốn chỗ tìm tòi, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tiểu ma, ngươi tại sao có thể có dạng này bảo bối tốt? Khi nào lấy được? La Tư tính tình trầm ổn, giờ phút này ngựa khí cũng có chút kích động. Đây là vạn lý du long, có thể xuyên thẳng qua hư không. Có nó, chúng ta có thể vượt qua vạn dặm, phát sau mà đến trước, nhẹ nhõm đuổi tới thiên quỷ xương sọ phía trước đi ôm cây lợi thỏ. Linh Chuyết, chỉ tiếc, vạn lý du long cũng không thể xuyên thấu pháp trận giới bích, nếu không vừa mới một trận chiến, chúng ta sẽ dễ dàng rất nhiều. Không gian nhấc lên gợn sóng, chợt vạn lý du long chống rông xuất hiện. Chờ đợi một lát, ba người nhưng không thấy thiên quỷ xương sọ mảy may bóng dáng. Làm sao lại thành như vậy? Thanh Sĩ nhíu mày. La Tư, Linh Chuyết ánh mắt ở giữa không trung giao hội, đồng loạt nói ra, thế đàn. Chương 673, lên đài đoạt xương. Chương 673, lên đài đoạt xương. Bọn hắn nghĩ đến cùng nhau đi, quả quyết mở ra vạn lý du long, chuyển tống về đến mây đen chiến trường. Mây đen chiến trường đã sụp đổ, chỉ còn lại có trọc khí bích trướng bao vây lấy tế đàn chiến trường. Nhưng kinh lịch trước đó kịch chiến, lại thêm vong xuyên tiên thành nơi đó, tăng tích đức trực tiếp đánh cắp địa phế trọc khí tuân ra trướng bình phong, dẫn đến trọc khí bích trướng cũng mỏng manh cực kỳ, lại trước đó về với bụi đất hắc cầu sáng tạo ra thông đạo, như cũ tồn tại, cũng không đền bù. Vạn lý du long xuyên qua thông đạo, bay vào tế đàn chiến trường. Nơi này có trận pháp bảo hộ, vạn lý du long không cách nào trực tiếp xuyên thẳng qua tiến đến. Thấy cảnh này, tại phía xa vong xuyên trong tiên thành vong xuyên phụ quân lập tức lông mày sâu nhăn. Các ngươi nhìn, cái kia xương cốt lại trở lại đỉnh tế đàn lên. Thanh Sĩ kinh hô, vừa nhìn về phía La Tư, Linh Chuyết, hai người các ngươi là thế nào đoán được? La Tư không nói. Linh Chuyết mỉm cười, đơn giản. Địa sát trọc hế thần lúc tác chiến, sẽ có được lực lượng bổ sung, cái này hiển nhiên là trận pháp truyền tống bố trí. Nơi này lại trận, ta mặc dù phân biệt không ra, nhưng đã biết có truyền tống uy năng. Thiên vị xương sọ bay ra ngoài về sau, vong xuyên nhánh sông nhưng không có đi theo đuổi, cũng là một lớn điểm đáng ngờ. Cả hai kết hợp, biểu thị vong xuyên phụ quân rất có thể lợi dụng đại trận này, đem lưu lạc ở bên ngoài thiên quỷ xương đầu trực tiếp truyền tống về tới. Thanh Sĩ sùng bái nhìn về phía Linh Chuyết, tiểu ma, ngươi trở nên thật thông minh. Ngươi so trước kia thông minh nhiều. Linh Chuyết ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía tế đàn, Phật Đà hư ảnh đã tiêu tán, vong xuyên phụ quân một lần nữa cầm lại thiên quỷ xương sọ, tuyệt không thể để hắn đạt được. bằng không mà nói, chúng ta trước đó làm cố gắng, tất cả hy sinh đều thành vô dụng công. Thanh Sí nghĩ đến phụ thân của mình, lập tức mặt lộ giận hận chi sắc, "Tiểu ma, ngươi nói không sai, tuyệt không thể để Vong Xuyên phụ quân toàn nguyện." La Tư đã ngưng thần suy nghĩ phá cục chi pháp. Tế đàn lặng lặng đứng sừng sững ở trung tâm, vững chắc như núi. Tế đàn trung quanh, vây quanh một đầu Vong Xuyên nhánh sông. Đỉnh tế đàn trưng bày thiên quỷ xương sọ, đã không có chùm sáng màu máu bao phủ, nhưng nhiều một tầng mông lung bụi màu vàng, đó là địa sắt chọc bế thần thân thể tàn phế biến thành. Linh Tuyết lần nữa gặp phải vấn đề cũ, như thế nào đột phá Vong Xuyên nhánh sông? Bất quá cùng trước đó so sánh, tế đàn chiến trường nơi này chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Đương nhiên, dùng chân gót cũng có thể nghĩ ra được, Vong Xuyên phủ quân tất nhiên đã hạ lệnh điều động quân đội tới. Thậm chí, bản thể hắn cũng tại chạy tới giết trên đường. Cho nên, Linh Tuyết thời gian cũng không nhiều. Hắn như cũng nhất định phải giành giật từng giây. Chúng ta trước chia ra 3 đường. Linh Tuyết nghĩ, ra lệnh. 3 người rời đi cơ quan du lòng, chia 3 phương hướng, tùy thời chuẩn bị đột nhập. Bọn hắn lẫn nhau dùng thần thức giao lưu, trong cùng một lúc độc thủ. Vong Xuyên phủ quân hết sức chăm chú, xa xa chỉ huy Vong Xuyên nhánh sông, trái che phải cản, tình nguyện bung ra Thanh Sí, La Tư cũng muốn ngăn trở Linh Tuyết. Muốn leo lên tế đàn, chỉ cần đồng thời thỏa mãn 3 cái điều kiện. Trong 3 người, chỉ sợ chỉ có ta đi. Linh Tuyết thầm nghĩ không ổn. Trước đó tịch diệt Phật Đà hư ảnh, chính là đạp chúng cái hố này, bị Vong Xuyên phủ quân tính toán thành công. Thanh Sí, La Tư chỉ là yểm hộ, Linh Tuyết mới là nhân vật mấu chốt, chỉ có hắn có thể leo lên tế đàn. Nhưng Vong Xuyên phủ quân cũng nhìn ra điều này, nhằm vào Linh Tuyết nghiêm phòng tử thủ, điên cuồng tấn công Vong Xuyên nhánh sông. Cái này quá hao tổn chiến lực, cũng quá kéo dài thời gian. Ai, Tôn lão đại cũng thỏa mãn điều kiện, nếu là hắn ở chỗ này liền tốt. Giờ khắc này, Linh Tuyết không gì sánh được hoài niệm Tôn Linh Đồng. Bờ sông Vong Xuyên, khu khu cụ. Tăng Tích Đức thật sâu xoay người, kịch liệt ho khan, vị thể rung động không ngớt, phun ra liên tiếp hồn tức. Khí tức của hắn rơi xuống đáy cốc, thể hiện ra trước nay chưa có suy yếu. Tiền bối, Tôn Linh Đồng lo lắng không gì sánh được. Tăng Tích Đức quay đầu, thật sâu nhìn chăm chú Tôn Linh Đồng, ngươi tiểu quỷ này, tiến về Vong Xuyên tiên thành, là có ý khác à? Tôn Linh Đồng sờ lên cái mũi, thản nhiên nói, gọi tiền bối đã nhìn ra, là chuyện như vậy. Hắc hắc. Cho nên, ngươi mới không kịp chờ đợi đến thử trộm lấy những này đá tròn tinh hạch, kỳ thật muốn dụ sứ ta xuất thủ tương trợ ngươi. Tăng Tích Đức hít sâu, ổn định khí tức. Tôn Linh Đồng ngượng ngùng cười nói, tiền bối, là ta không đúng. Tăng Tích Đức khoát tay, không nghĩ tới thế mà bị ngươi tiểu quỷ này tính kế một chút. Hắc, ngươi cùng Vong Xuyên phủ quân có cái gì thâm cừu đại hận, muốn hỏng hắn con đường? Nhìn phủ thành chủ kịch liệt như thế phản ứng, ta trộm ra tới những này tảng đá nhỏ, còn có tảng đá lớn nhất định phi thường trọng yếu. Tôn Linh Đồng do dự một chút, Tăng Tích Đức mày nhăn lại đến, được rồi, ngươi không nói cũng được. Chúng ta duyên phận đã hết, như vậy phân biệt. Mặc dù là nói như vậy, Tăng Tích Đức hay là lấy ra một viên phù lục, bay cho Tôn Linh Đồng. Ngươi dùng phù lục dán tại trên thân, trực tiếp chạy vội, mau chóng rời xa Vong Xuyên địa phủ, càng xa càng tốt. Tuyệt đối không nên xem thường một phủ chi quân thực lực cùng thủ đoạn. Chúng ta sở dĩ có thể đại náo Vong Xuyên tiên thành, cũng là cơ duyên xảo hợp, là Vong Xuyên phủ quân bị tứ phía giáp công, không dành quan tâm chuyện khác, toàn bộ Vong Xuyên địa phủ lực lượng bị trùng điểm suy yếu, là thời điểm suy yếu nhất. Tôn Linh Đồng gặp Tăng Tích Đức như cũng nguyện ý giúp trợ chính mình, lập tức mặt lộ vẻ cảm kích, tiền bối. Ha ha, tiểu tử thối, ngươi có thể thiếu lao phu một cái to lớn nhân tình. Tương lai hữu duyên gặp lại đi. Tăng Tích Đức vung tay lên, hư không tiêu thất, lưu lại Tôn Linh Đồng một cái nho nhỏ đồng tử, thất vọng mất mát đứng tại rộng lớn bờ sông. Tôn Linh Đồng nếm thử liên lạc Linh Tuyết, như cũng không thành. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức lấy ra hắc huyết chỉ mã, hướng thủy táng cốc phương hướng chạy đi. Phật Y Liễu mạnh giao âm giao cho ta nhiệm vụ, đại khái là hoàn thành. Thuận theo tự nhiên nói, liên nên là cùng Linh Tuyết mẹ hắn tụ hợp. Tế đàn chiến trường, Vong Xuyên nhánh sông thao thao bất tuyệt, xuyên thẳng qua, lưu động, linh động vi phạm, ngăn trở Linh Tuyết mấy lần bắn gọn, đem người sau đột phá kế hoạch hết thảy phá giải. Linh Tuyết đống nhiên nét miệng cười một tiếng, lấy ra thông linh bảo kính, kính quang trực tiếp bắn tới trên tế đàn, trực tiếp đưa ra ưu ảnh phong nhận dạ hổ. Nhưng sau một khắc, mông dạ hổ thân ảnh bị màu vàng đất bụi mù bao phủ, đúng là cùng Linh Tuyết cắt đứt liên lạc. Hoàng bét, Linh Tuyết thần sắc khẽ biến, La Tư thần thức truyền niệm, nhắc nhở, công tử, cái này đất vàng khói bụi chính là Vong Xuyên phủ quân thổ hành phân thần tán, có ô nhiễm pháp bảo bị năng, thậm chí có thể ô diệt linh tính. Linh Tuyết cắn răng, hắn sao lại không biết, chỉ là không nghĩ tới địa sắt cho bế thần đã tán loạn, lưu lại bụi màu vàng lại còn có uy năng như thế. Mông dạ hổ như vậy, ta nếu muốn đăng đỉnh tế đàn, cũng phải xuyên qua mạng lớn bụi màu vàng, nên như thế nào giải quyết nan đề này? Linh Tuyết tự hỏi ở giữa, La Tư đột nhiên xuất thủ. Hắn tế ra chỉ còn lại một nửa Vong Xuyên dẫn độ tuyến, lần nữa thi triển câu thuật cửu biến tiết thủy đâu. Ngay tại lúc này, La Tư lớn tiếng hô quát, điều khiển tiết nước túi bảo vệ ở bên người Linh Tuyết. Linh Tuyết cắn răng, bắt lấy chiếc cơ, điều khiển thương thiết hắn giáp bắn nhanh mà đi. Trong trận này, hắn năng lực phi hành trợ giúp hắn quá nhiều. Hắn đối với thương thiết hán giáp cải tạo cực kỳ mấu chốt, không thể bỏ qua công lao. Vong Xuyên nhánh sông bị tiết nước đối phó ở, rất nhiều dòng nước đều thuận mắt lưới, tiết hướng những phương hướng khác. Nguyên bản bừng bừng phấn chấn hữu lực nhánh sông, tiết quá nhiều, lập tức chậm lại bắn gọn, đi tới đi lui lực đạo cùng tốc độ. Linh Tuyết bởi vậy xông lên tế đàn. Thành công. Thanh Sí gieo họ. Nhưng mới khảo nghiệm đã lửa xém lông mày. Linh Tuyết xâm nhập bụi màu vàng bên trong, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, hành động cứng đờ, đồng thời pháp lực, tư duy đều vận chuyển gian nan. Vạn tượng đăng mình kiếp từ thúc. Linh Tuyết phúc trí tâm linh, trong đầu lại một lần nữa xẹt qua thơ sấm luôn. Hắn lấy ra thiên mạch đăng. Đèn này đến từ Vạn Tượng Tông, là trong tay là Ninh Chuyết nhất chiếu ứng vạn tượng đèn tồn tại. Chương 673, chương 673, nó tám cạnh hình trụ, 4 thước cao 2 thước, 1 thước 8 thước thô. Đỉnh chót khung lung, dưới đáy ngay ngắn, hàm ẩn tiên viên địa phương lý lẽ. Ánh đèn yếu ớt, ố vàng, nhìn như vô lực, lại làm cho bụi màu vàng tùy tiện liền phân mở ra đến. Đều là bởi vậy đèn sở trường, chính là trên diện rộng điều tiết một phương địa khí, chế tạo ra đất màu mỡ ruộng màu mỡ, lại có thể thiên mạch giao thông. Địa sát cho quế thần biến thành, phần lớn đều là địa phế cho khí, đây không phải địa khí lại là cái gì? Mấu chốt nhất là, cái này phân thần đã tan hết, không người chủ trì địa phế cho khí coi như lại nồng đậm, cũng chỉ là một loại tự nhiên bảo tài thôi. Không. Vong Xuyên phủ quân tại thời khắc này, trừng lớn hai mắt, không còn chút nào nữa phong độ. Linh Chuyết phía trước, bụi màu vàng địa khí theo ánh đèn chiếu rọi, tự động tách ra, hình thành không nhiễm trần thế thông đạo. Hắn dậm chân tiến lên, đi bộ tốc độ càng ngày càng chậm. Áp lực vô hình trùng điệp như núi, mênh mông bằng bạc. Đây là nguồn gốc từ cổ lão tế lễ, trực chỉ sinh mệnh bản nguyên áp lực, là thiên uy. Áp lực trực tiếp tác dụng tại trên hồn phách của hắn, đến mức Ninh Chuyết xuất hiện nghe nhầm, giống như là nghe được ước vạn sinh linh kêu rên, cầu nguyện, nói mớ, cùng thiếu. Thân hải kịch chấn, giống như là rời sông lấp biển. Tạp niệm tăng vọt, cảm xúc nhiều lần sinh, tựa như muốn bao phủ Ninh Chuyết thần hải, để hắn không cách nào lại tỉnh táo suy nghĩ. Ninh Chuyết kêu lên một tiếng đau đớn, thanh tiêu quân quân lực giống như là như thủy triều rút đi, không cách nào giá trị. Ninh Chuyết hồn phách thụ kích, tuy là kịch liệt chập chờn, nhưng cũng nương theo lấy trùng điệp áp lực, bắt đầu ra bên ngoài tản mát ra một cái hồn phách vầng sáng. Vầng sáng mặc dù không to lớn, lại cô đọng như tinh cương. Linh Chuyết kiên định đến như là phong ba bên trong đá ngầm, tốc độ mặc dù càng ngày càng chậm, bộ pháp cũng càng lúc càng ngắn, nhưng từ đầu đến cuối tiến lên, cho dù là một chút xíu, từng tấc hướng trước xê dịch. Linh Chuyết cảm giác hai chân như là rót đầy nước chỉ, vô tận cừu hận oán khí chui vào trong cơ thể của hắn, như là ước vạn chỉ mục nát giỏi bọ gặm nuốt thân thể của hắn. Đây là thiên quỷ chết thảm lúc, đối với thiên địa nguyên rủa, đối sinh linh ghen ghét. Hóa độc chi khí bao phủ Linh Chuyết, khiến cho toàn thân hắn toát ra trận trận khói xanh, mùi khét sinh ra, đau nhức kịch liệt toàn thân. Linh Chuyết khẽ quát một tiếng, cổ động thể nội quân sát chi khí, ngang nhiên một phát. Nồng đậm huyết sát sát khí thấu thể mà ra, cương mãnh, lăng lệ, tràn đầy chiến trường sát phạt quyết tuyệt ý chí. Hóa độc ghen ghét chi khí bị quân sát phá tan, liên tục bại lui. Linh Chuyết như là người khoác chiến giáp đỏ lòm tu la, mỗi một bước bước ra, hai chân đều tại trên bậc thang nổ tung một mảnh huyết quang, khó khăn mở đất đặt chân. Quân sát đang nhanh chóng tiêu hao, sắc mặt của hắn từ trắng chuyển đỏ, cắn chặt hàm răng tràn ra máu tươi, bước chân lại là dần dần gia tốc. Hắn gắng gượng qua tiền kỳ thời khắc gian nan nhất, dần dần thích ứng uy áp kinh khủng này. Hồn phách nhận nghiêm khắc khảo nghiệm, cô đọng mấy lần. Ở trên nửa đường, hắn còn tìm trở về Mông Dạ Hổ. Mông Dạ Hổ toàn thân nhiễm bụi màu vàng, linh tính bị long đong, kêu gọi bất tỉnh. Linh Chuyết có chuyện trọng yếu hơn đi làm, liền trước thu lại, lưu lại trở về sau giải quyết. Linh Chuyết rốt cục đạp vào cuối cùng một đạo bậc thang, leo lên tế đàn đỉnh cao nhất. Linh Chuyết đưa tay, trực tiếp cầm lên tiên quỷ sơn sọ. Cầm không được, vẹn vẹn một mảnh sơn sọ, lại là nặng như sơn nhạc. Đồng thời, thấy lạnh cả người từ Linh Chuyết nội tâm chỗ sâu nhất sinh ra, đây là một cỗ sâu tận xương tủy băng lãnh, phản phất hắn đang bị vận mệnh tuyên án, bị thiên địa xem kỹ. Đây không phải ngươi nên cầm. Ngươi không xứng. Ngươi không có tư cách. Giang giác, giang giác. Thanh âm vỡ vụn băng lên. Linh Chuyết túi đầu xem xét, trên hai lưng long khí trên ngọc bội xuất hiện đạo đạo vết rách. Long khí phun ra ngoài, tụ hợp vào Linh Chuyết thể nội. Chỉ là trong nháy mắt, Linh Chuyết đống nhiên đưa tay, thiên quỷ xương sọ trong nháy mắt trở nên rất nhẹ. Bất ngờ không đề phòng, Linh Chuyết kém chút chính mình mất khống chế hướng về sau ngã quỵ. Màu xanh đậm xương sọ, gần ngay trước mắt, tản ra một cỗ huyền diệu khí tức, để Linh Chuyết hoảng hốt thất thần. Coi chừng. Thanh sĩ, là Tư Đồng luật gọi. Nhưng Vong Xuyên phụ quân sớm đã tính tới Linh Chuyết phản ứng, thời khắc mấu chốt dốc hết toàn lực, dẫn dắt đến Vong Xuyên nhánh sông như dao long ngẩng đầu, trực tiếp trèo lên tế đàn, một ngụm đem Linh Chuyết nuốt hết. Linh Chuyết cuối cùng vẫn là rơi xuống Vong Xuyên trong nhánh sông đi. Phần phật. Vong Xuyên nhánh sông lùi lại xuống dưới, thành một đầu đốn lượn dòng sông, đầu đôi tương liên, bọc tại tế đàn bốn phía một vòng. Vong Xuyên phụ quân để lại chuỗi hạt, đã triệt để vỡ vụn. Cái này khiến hắn triệt để đã mất đi đối với Vong Xuyên nhánh sông khống chế, nhưng hắn đã đạt đến mục đích của hắn. Nhìn thấy ngâm nước Linh Chuyết, trong miệng hắn nhắc tới, chết đi, không. Thanh sĩ không quan tâm, chạy về phía Linh Chuyết. La Tư một thanh đệ lại bờ vai của nàng, chờ một lát. Thanh tướng quân, tỉnh táo. Ta có biện pháp, có thể cứu ra công tử tới. Thanh sĩ bỗng nhiên quay đầu, ngươi có biện pháp? Mau nói. La Tư lấy ra dự bị cần câu, dây câu cùng lưới câu, cấp tốc tổ hợp đứng lên, đưa cho thanh sĩ, ta đến chuyển cho người câu thuật. Thanh sĩ trợn mắt hốt mồm, chợt bừng tỉnh, ta mặc dù cũng rơi qua cá, nhưng ngươi kỹ thuật câu nhất định cao hơn ta siêu, ngươi xuất thủ càng có khả năng thành công. Nhưng La Tư chợt lắc đầu, thổ lộ tàn khốc tình hình thực tế, muốn ở trong Vong Xuyên Hà thả câu, mỗi câu chỉ cần là ký ức, tình hoài, không tầm thường. Chúng ta lập tức là muốn cứu trở về công tử, liền phải dùng cùng hắn tương quan liên ký ức, tình hoài. Mà ta cùng công tử ở chung thời gian quá ngắn, không có chịu nặng mỗi câu, làm sao cũng không có khả năng câu lên hà tới. Thanh tướng quân, chỉ có ngươi mới là công tử cứu tinh, không nên do dự nữa, phải nhanh. Thanh sĩ cắn răng, lòng tràn đầy bối rối tiếp nhận cần câu, dưới sự chỉ điểm của La Tư vung ra dây câu. Một bước này ngược lại là tương đương thuận lợi. Dù sao thanh sĩ sinh hoạt tại âm trầm đen ở ngất triều địa bên trong, cũng có tương đối phong phú thả câu kinh lịch. Vong Xuyên nhánh sông tương đối thanh tịnh, thanh sĩ La Tư có thể nhìn thấy lưỡi câu thăm dò vào nhánh sông bên trong, liền câu tại trên thân Linh Chuyết. Thanh sĩ đại hỉ, vội vàng nhất cần, muốn đem tình lang câu lên mở. Lưới câu câu tại Ninh Tuyết trên quần áo, tương đương kiên cố. Cần câu đối lượng, dây câu băng đến trực tiếp, lại nâng không nổi một tia độ cao, ngược lại theo Ninh Tuyết chìm xuống mà buông xuống. Thanh Sí trong lòng run lên, nghĩ đến La Tư vừa mới giao phó, nàng nhất định phải dùng đã từng ký ức, tình hoài làm mồi nhử, mới có thể cứu ra bản thân người yêu. Chương 674, nhưng là vận mệnh a. Chương 674, nhưng là vận mệnh a. Vong Xuyên Hà, tại người sống không cách nào chạm đến cửu u bên trong, Vong Xuyên, đầu này xuyên qua âm ti mệnh mạch chi hà, đã chạy xiết ước vạn cái luân hồi. Nó là tẩy tội chi hà, nó là lãng quên, nó là tân sinh, nó không phải tốt phi ác, nó là thiên đạo tuần hoàn. Thì nộ ai ố, yêu hận tình cửu, khắc cốt minh tâm ký ức, xâm nhập linh hồn chấp niệm, đều bị coi là linh hồn tạm chất bị Vong Xuyên chi thủy vô tình rút ra, gỗ rửa, hòa tan. Đây là tẩy bụi, đây là tẩy lễ, đây là thân hậu sự, đây là âm gian hoan nên tử. Nước sông bốc lên, chìm nổi, đóa đóa trong bọt nước, có hài nhi khuôn mặt nhỏ, có một chỗ nở đầy hoa dại dốc núi, một trận thảm liệt ly biệt. Cũng có màu vàng buồn hỉ, xanh đậm bi ai, xanh hồng phẫn nộ, xanh lét đố kỵ. Vô số ký ức, vô lượng tình hoài, bọn chúng tại trong nước sông cuồn đãng, va chạm, dung hội, lắng đọng. Bọn chúng trở thành Vong Xuyên Hà tài nguyên khoáng sản, tiêu ký lấy vô tận sinh linh nước vạn bi hoàn. Thường nhân không cách nào khai thác, cũng không cách nào đụng chạm, nó là giữa thiên địa hùng vĩ nhất kỷ niệm tấm địa to. Bị rửa sạch hồn phách, nhẹ như không có vật gì, nổi lên mặt nước, trôi đến bên bờ. Ở nơi đó, bọn hắn tỉnh tỉnh mê mê, mang theo xích tử chi tâm, bước vào thế giới mới. Bất luận là bên ngoài hay là nội tại, lãng quên là kết thúc, cũng là bắt đầu. Dài giang giặc Vong Xuyên Hà, tại âm u bát ngát âm gian trên đại địa tuần trào không ngừng, vĩnh viễn không cuối cùng. Trong sông không ngừng có mới, mang theo trọng lượng hồn phách rơi vào, đám chìm, dãy rủa, bị gột rửa, biến nhẹ nổi lên, phiêu lưu. Nó lấy tuyên cổ dòng lũ, rửa sạch linh hồn quá khứ, mang đi bi hoan, cũng mang đi tồn tại chứng minh. Nó im ắng trào lên, là âm gian mạch đập, là luân hồi nền tảng. Tại con sông này trước mặt, lại oanh liệt sử thi, lại khắc cốt thâm tình, cuối cùng đều chẳng qua là đáy sông một hạt bụi nhỏ, mặt nước một sợi khói xanh. Vong Xuyên khởi động lại chi địa, về không chi địa. Cho dù là nhánh sông, Vong Xuyên cũng như cũ không thay đổi uy năng. Linh Tuyết cuối cùng vẫn là bị Vong Xuyên nhánh sông thôn vệ, hắn rơi vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Vong Xuyên hà thủy lạnh tấu xương, kinh khủng rét lạnh ăn mòn, thẩm thấu đến hồn phách của hắn bên trong. Lực lượng cùng bạo hung hăng cọ rửa linh hồn của hắn, ý đồ đem hắn ký ức, tình cảm xé rách ra đến, cưỡng ép tước đoạt, giặt, cọ rửa. Không, ta không thể quên, cũng không nên quên. Linh Tuyết tại trong nước sông trợn mắt trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi. Hắn cực lực dãy rủa, thi triển pháp thuật, muốn tránh thoát dòng nước, bay ra Vong Xuyên. Phí công, thân thể của hắn trở nên cực kỳ nặng nề mà hướng đáy nước rơi xuống, như là trên thân trói chặt lấy cự hạm giống như cái neo sắt. Tàn khốc băng lãnh hiện thực cũng sẽ không bởi vì hắn phẫn nộ cùng chấp nhất mà thay đổi. Từng man ký ức, từng luồng cảm xúc đều trở nên mơ hồ, sau một khắc liền bị tước đoạt, cọ rửa, rời hắn mà đi. Thời khắc mấu chốt, thần hải trong đan điền, ngã Phật tâm ma ấn đại phóng hào quang, trấn trụ hồn phách của hắn. Hào quang bao trùm hắn toàn bộ hồn phách, chống lại Vong Xuyên nhánh sông vĩ lực. Những cái kia bị hắn chi nhớ khắc sâu cùng cảm xúc, tại thời khắc này đều kích động, trở nên dị thường tươi sáng. Hòa thị tiên thành, nhỏ tiểu Ninh Tuyết quỳ gối bên giường, khóc cầu khẩn. Mạnh Giao Âm tại sắp chết trước, bảo hắn biết, muốn âm thầm tu hành cơ quan thuật chờ đợi dung nham tiên cung xuất thế cơ hội tốt, phải bắt được cơ hội này, quật khởi a. Bá Mẫu rối trá lo lắng, lặp đi lặp lại dụ dỗ rảnh, "Tiểu Tuyết, ngoan, lấy ra, để đại bá mẫu giữ gìn kỹ. Vân vân ngươi trưởng thành, liền trả lại cho ngươi." Trống trải đến có thể nghe thấy hồi âm trong nhà, tất cả đáng tiền vật, thậm chí tính cả mẫu thân tồn tại qua vết tích, bị triệt để chuyển không. Trong góc, cơ quan điện tịch bị nhỏ tiểu Ninh Tuyết lật nát, đọc không biết bao nhiêu lần, đọc ngược như chạy chỉ là bình thường. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, tay nhỏ đột nhiên về sau co lại. Ngón tay vỡ ra vết đau, máu tươi chảy ròng, đau đến Ninh Tuyết rơi xuống nước mắt. Nhưng hắn cuối cùng vẫn kiên trì, đem nhân sinh cơ quan thứ nhất tiểu nhân ngâu cho thuận lợi lắp ráp đứng lên. Ngoài học đường quán nhỏ trước, nhỏ tiểu Ninh Tuyết trông mong nhìn qua những cái kia tinh xảo cơ quan đồ chơi, trong mắt là không che giấu chút nào khát vọng cùng hâm mộ. Bên cạnh, Cẩm Y Ngọc Thực Ninh Kỵ đi qua, quan tới khinh bị cười nhạo. Tôn Linh Đồng đem một cái mới tinh cơ quan đồ chơi nhét vào trong ngực hắn, tuổi thơ Ninh Tuyết trên khuôn mặt trong nháy mắt bắn ra thuần túy, nụ cười sáng lạ. Nụ cười kia chiếu sáng hắn u ám tuổi thơ thời đại. Ta bi thương, ta ẩn nhẫn, ta ấm áp đúc thành tuổi thơ ta, không có bọn chúng, ta tính là cái gì? Ninh Tuyết cắn chặt răng, liều mạng hướng ngã Phật tâm ma ấn bên trong quán thâu pháp lực, kích phát bảo ấn uy năng. Hắn không muốn từ bỏ những này, đến mức thân thể càng hướng xuống chìm. Vạn Xuyên nhánh sông bên cạnh, La Tư mặt mũi tràn đầy vội vàng, nhịn không được thúc giục Thanh Sí, "Thanh tướng quân, bây giờ không phải là thời điểm do dự." Công tử tại chìm xuống dưới. Thanh Sí hai mắt đỏ bừng, trong lòng bối rối, không quyết định chắc chắn được, ta nên lựa chọn cái gì ký ức hoặc cảm xúc đến xung làm mỗi câu. Trong tiểu viện mọc đầy cỏ hoang, trên hàng rào bò đóa đóa hoa dại. Nho nhỏ Thanh Sí ghim trùng thiên biện, đuổi theo một cái hoa hồ điệp khanh khách cười không ngừng, không cẩn thận ngã cái bờ mông đôn, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Cỏ hoang tách ra, chạy tới tiểu Nam Hải Tiêu Ma. Hắn cao hơn nàng không có bao nhiêu, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, lo lắng không gì sánh được, làm sao rồi, còn đau sao? Hắn bụng về móc ra một khối tắm đến trắng bệch khăn, cẩn thận từng ly từng tí thay nàng lau nước mắt, còn từ trong túi quần móc ra chân tàng hồi lâu, không nỡ ăn đồ ngọt, nhét vào trong miệng nàng. Thanh Thanh, ngoan, không khóc. Thanh âm non nớt bên trong là toàn tâm toàn ý quan tâm. Một màn này sắc thái xinh đẹp ký ức, giống như là bức họa đầu nhập trong nước, choáng mở, mơ hồ, cái kia ngọt ngào đường vị, ánh nắng phơi tại trên bùn đất khí tức, đầu gối va chạm hơi đau, còn có cái kia vụng về bóng người nhỏ bé mang tới an tâm cảm giác. Bị rút ra đi ra, cấp tốc thoát ly thanh xí. Thanh xí kêu lên một tiếng đau đớn, tim giống như là bị quét đi một khối, trống rỗng đến thấy đau. Nóng hổi nước mắt không có dấu hiệu nào mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt, khỏa khỏa nhỏ xuống. Trong nội tâm nàng tràn đầy tiếc nuối, nhưng nhìn thấy trong nhánh sông rẽ rủa Ninh Tuyết, ánh mắt của nàng lại trở nên kiên định. Tiểu ma, tuổi thơ không phải trọng yếu nhất. Đừng trách ta, ta phải bỏ ra những này. Nhưng mà, mùi câu đầu nhập bên trong, nhưng không có câu lên Ninh Tuyết mảy may. La Tư biến sắc, chẳng lẽ nói, mùi câu phân lượng không đủ a? Ngã Phật tâm ma ấn hào quang, cho Ninh Tuyết hồn phách đổ bê tông ra một cái đập lớn. Vong xuyên hà thủy không ngừng xung kích, đụng nhau, nhường bảo khắc ở Ninh Tuyết trong thần hải có chút chấn động. Tại Tôn Linh đồng chỉ đạo dưới, Ninh Tuyết có trộm cướp bản lĩnh. Hắn len lén chui vào, đem trộm được tiền tài bỏ vào nhà nghèo bên trong. Vượt qua đầu tường, vừa xuống đất, nhỏ tiểu Ninh Tuyết liền bị giật nảy mình, liền gặp được Tôn Linh Đồng liền đứng ở trước mặt hắn, ôm ấp hai tay, mũi chân liên tiếp chĩa xuống đất, dù bận bận ung dung mà nhìn xem hắn. Ninh Tuyết lập tức lộ ra bị bắt bao, ngượng ngùng thần sắc, "Lão, lao đại." "Tôn Linh Đồng, ngươi làm cái gì?" Ninh Tuyết cúi đầu, "Ta vào ban ngày, nhìn những người này đáng thương, liền muốn giúp hắn một chút bọn họ." Tôn Linh Đồng hừ một tiếng, "Giúp mấy nhà?" Ninh Tuyết thành thật trả lời. Tôn Linh Đồng lại hừ một tiếng, "Giúp còn không ít, ta nói qua cho ngươi à, chúng ta là tặng." "Ninh Tuyết, nhưng mẹ ta khi còn sống liền nói cho ta biết, làm người muốn tiền lương chỉ có thể là trợ giúp người khác, nàng muốn ta làm một người tốt." Nhỏ tiểu Ninh Tuyết thanh âm nhu nhược nhưng cũng có một cố kiên trì. Tôn Linh Đồng lại lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, "Vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi." Chương 674, sau một thời gian ngắn, bị Ninh Tuyết giúp đỡ nhà nghèo ý mỉm phát tài, thời gian trải qua giàu có. Ninh Tuyết vụng trộm quan sát, nhìn thấy bọn hắn lộ ra nụ cười vui vẻ, không còn là thời gian khổ cực phát sầu, hết sức cao hứng. Nhưng tiệc vui chóng tàn, những gia đình này rất nhanh xuất hiện mâu thuẫn. Một ít gia đình nội bộ phát sinh cãi lộn, tranh đoạt đông nhiên xuất hiện khoản tiền lớn, lại không huynh đệ, phụ tử ở giữa hòa thuận. Một ít gia đình chủ nhân bắt đầu ăn no ăn nghề, tùy ý lãng phí, lưu luyến tại chiếu bạc, thanh lâu. Một ít gia đình tỏ vẻ giàu có, bị không có hảo ý người tìm tới cửa, mặc kệ là vốn mình theo người, hay là dọa dẫm bắt chẹt, từ giàu có rất nhanh liền biến nghèo khó. Thậm chí, phụ thành chủ tu sĩ tìm hiểu nguồn gốc, suýt nữa tìm tới Ninh Tuyết cái này tội phạm trộm cướp mà. Cuối cùng, Ninh Tuyết bị dọa đến hướng Tôn Linh Đồng xin lỗi, "Lão đại, nhờ có ngươi, bằng không ta liền bị người phát hiện, bị bắt vào trong đại lao." Tôn Linh Đồng đắc ý hừ lạnh một tiếng, nhón chân lên, sờ sờ Ninh Tuyết đầu to, "Hiện tại ngươi biết mình làm chuyện ngu xuẩn sao? Đại hiệp cũng không phải dễ làm như thế. Đông nhiên xuất hiện tài phú, đại đa số người đều thủ không được, sẽ chỉ trở thành tai họa." Ninh Tuyết có tạo trí, lập tức gật đầu. Chỉ có số rất ít gia đình giữ im lặng, quy hoạch sử dụng đang từ từ biến tốt. Tuyệt đại đa số nhà nghèo ngược lại so trước đó kém hơn. Có thẩm giả trong nhà đối với không khí mắng to, lỡ trách vì cái gì đã không còn tiền tài chống rông xuất hiện. Tôn Linh Đồng ngón tay hướng mình, muốn nhân sinh chân chính cải biến là từ chính mình bắt đầu, mà không phải một bút từ bên ngoài đến tiền. Bọn hắn nghèo khó, chịu khổ là có nguyên nhân. Có ít người đáng giá phú quý, có ít người cũng xứng nghèo khổ. Chân chính có thể cải biến được người, kỳ thật không cần tiền của ngươi cũng có thể biến tốt, chỉ là cần càng nhiều thời gian. Linh Tuyết gật đầu, "Ta đã biết, lão đại." Tôn Linh Đồng lại toát ra vẻ mặt nghiêm túc, "Không, ngươi không biết. Tất cả chúng ta đều sinh hoạt chung một chỗ, có là người nghèo, có là phu ông, có là đại hiệp, có chính là tặc. Rắn có đường rắn, chuột có đường chuột. Nếu trong hiện thực tồn tại ở chút thân phận, những thân phận này liền đều có tồn tại ý nghĩa, đều phối còn sống. Chúng ta là tặc, tiểu lão đệ. Đây chính là chúng ta đạo sinh tồn. Nếu không trở thành tặc, nếu không che giấu mình, chúng ta sẽ xảy ra sống được sẽ tương đương hỏng bét. Ngươi cảm thấy, đại bá của ngươi, đại bá mẫu biết được tư chất của ngươi, sẽ làm như thế nào đối phó ngươi? Ngươi không phải còn muốn đối kháng phụ thành chủ a? Ngươi có thế lực a? Ngươi dám đao thật thương thật, sáng loáng khiêu chiến bọn hắn sao? Chúng ta là nhỏ yếu, muốn đạt tới mục đích, chúng ta nên làm cái gì?" Linh Tuyết nghĩ đến mẫu thân di ngôn, ánh mắt giảm đạm xuống, ngựa khí thì kiên định, tuân theo đạo tặc chi đạo. Tôn Linh Đồng lộ ra dáng tươi cười, "Kỳ hỉ, này mới đúng mà." Trên ban công, Chu Huyền Tích chỉ giáo Linh Tuyết, đường đều là người đi ra, tựa như là Lý Lôi Phong, hắn mới bị như vậy tôn trọng. Kỳ thật, người người đều có một cây sừng, thời khắc đo đạc lấy người khác, sự tình. Phụ trọng tiến lên, vì mọi người báo tân sưởi ấm người, chính là phát ra ánh sáng người. Ngươi cũng bị cố này chiếu sáng rực qua. Lý Lôi Phong sớm đã vì ngươi chỉ rõ đường. Linh Tuyết trầm mặc, sau đó nhìn về phía Chu Huyền Tích hai mắt, không tránh không né. "Chu đại nhân, người với người là khác biệt, mà ta trung quy là dưới đài. Ngươi biết an bụng những khách nhân kia còn lại bánh ngọt là tư vị gì sao? Ta là tầng dưới chót, ta từ nhỏ đã là. Mặc dù ta họ Đinh, nhưng ta từ trước tới giờ không cảm thấy ta là cao quý. Ta là hèn hạ, ta là tặc. Ta từ rác rưởi bên trong lật nhặt liền ăn thịt người. Ta không sợ bẩn, ta chỉ sợ ăn không đủ no. Không ai có thể chân chính trợ giúp ta. Người là cô độc, người vô pháp làm đến hoàn toàn lý giải người khác. Tuyệt đại đa số thời điểm, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Đường ta đi là chính ta lựa chọn." Phương Thanh tẩy oan mùa dối, Linh Tuyết diễn đến chỗ mấu chốt, tâm linh xúc động. Hắn hiểu được Chu Huyền Tích ý tứ. Chu Huyền Tích quên hắn tự thú, đi đến chính đồ. "Ta thật có thể đi đến con đường này sao?" Linh Tuyết đang hỏi chính mình. thật sự là hắn khát vọng được ánh lửa chiếu rọi. Nhưng là vận mệnh a. Ha ha, vận mệnh a, luôn luôn như vậy để cho người ta bị buộc bất đắc dĩ, thân bất do kỷ. Thanh Xí Lệ rơi đầy mặt. Dây câu như cũ kéo căng thẳng tắp, thực sự hướng nàng truyền lại xuất hiện thực tàn khốc trọng lượng. Linh Tuyết còn tại chìm xuống dưới. Trước đó mồi câu là tuyệt đối không đủ. Vậy ta trong trí nhớ còn có cái gì có thể lấy dứt bỏ? Thanh Xí đau đến cơ hồ không thể thở nổi, đó chính là những ngày đi. Đêm hè. Tại âm chiều hắt thấp chiều địa, hiếm thấy ánh trăng vẩy xuống đình viện. Gió đêm quét đến trong viện cây ngoài giả, cành lá khẽ đung đưa. Thanh Xí lại gục xuống bàn, đối với bài tập than thở, một mặt khốn não. Từ rộng mở trong cửa sổ, một cỗ gió đêm đưa tới hoa hoè hương khí, còn có thiếu niên trong tay áo sạch sẽ xả phòng hương vị. Thanh Xí bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tiêu Ma mặt từ ngoài cửa sổ nhô ra. Thiếu nữ ngạc nhiên kêu lên, "Tiểu Ma!" Tiêu Ma khẩn trương, nhỏ giọng một chút, "Ngươi lại nhớ ta bị cha ngươi đánh đi ra sao?" Thiếu nữ vội vàng che miệng của mình, "Tiểu Ma, ngươi mau tới giúp ta, ta sắp bị những này bài tập tra tấn điên lên rồi." Tiêu Ma lộ ra bất đắc dĩ, ôn nhu cười, "Liền biết ngươi ứng phó không được. Ngàn năm hàn đảm." Loại này hai người kết bạn trong mạo hiểm, mắt thấy là phải chạy thoát. Tiêu Ma nhưng bất hạnh bị hàn sát nhập thể, cơ hồ bị hoàn toàn đông cứng, pháp lực vận chuyển vướng víu, ý thức cấp tốc mơ hồ. "Tiểu Ma!" Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Xí không để ý tự thân an nguy, quay người nghĩ cách cứu viện. Nàng đem bảo vệ chính mình tâm mạch lực lượng chuyển rời đến Tiêu Ma trên thân. Người sau trên thân bao trùm một tầng nhỏ yếu ngọn lửa màu xanh. Tiêu Ma thu được cơ hội thở dốc, miễn cưỡng mở hai mắt ra. Thanh Xí tự thân khó đảm bảo, như cũ thần thức truyền niệm, "Tiểu Ma, tỉnh, không cho phép ngủ. Ngươi mau tỉnh lại a, thằng đốc." "Nghe, không cho phép ngủ, cho ta chống đỡ. Ngươi nếu có sự tỉnh, ta Thanh Xí, đời này tuyệt không sống một mình." Tiêu Ma nhận khích lệ, gắt gao cắn răng, trừng lớn hai mắt. Hai người đồng thời ra sức, đứng bước thấu xương băng lánh nước đầm, hướng thượng du đi. Trong lòng bọn họ nóng bỏng tình cảm, như là tôi lửa chi nhận, phá vỡ đã từng thận trọng, cũng thúc đẩy bọn hắn chạm phá sau cùng chướng ngại, chui ra mặt nước. Chương 675, anh hùng chi tử không nên lại là tiểu tặc. Chương 675, anh hùng chi tử không nên lại là tiểu tặc. Vong Xuyên nhánh sông bên cạnh, Thanh Xí vô lực nửa quỳ xuống tới. Nàng gục đầu xuống, phát ra vô tận thảm thiết khóc thảm, thể hiện ra trước nay chưa có yếu đuối. Đã từng thanh xuân, phần kia u mê ngây ngô, như là mới nở nụ hoa giống như bí ẩn vui vẻ cùng dựa vào cảm giác, thật giống như bị gió xoáy đi trên cát, một chút xíu tiêu tán. Đã từng khắc cốt minh tâm sinh tử gắn bó, siêu việt sinh tử lợi thể, như que hàn giống như khắc sâu vào linh hồn đồng sinh cộng tử tình cảm rung động, đều giống như hỏa diễm bị dập tắt, chỉ để lại băng lãnh trống rỗng. Đây đều là nàng cùng người trong lòng quá khứ, là đối với yêu lý giải cùng thể nghiệm, hết thảy đều bị Thanh Xí bỏ qua. Nàng không thể không làm như vậy, chỉ có làm như vậy, nàng mới có thể đi cứu vớt người trong lòng của mình. "Ta muốn cứu ngươi đi ra, cho dù dạng này lại giới, là ta quên đi ngươi, là ta không còn yêu ngươi." Trên thân La Tư dần dần hiện ra bụi màu vàng. "Áp chế không nổi rồi hả?" Hắn hơi biến sắc mặt. Hắn cùng địa sát trọng hế thần chiến đấu lâu như vậy, kỳ thực bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Cho tới nay, dốc hết toàn lực áp chế thương thế, rốt cục bộc phát. Mà lần này, hắn rốt cuộc bất lực, chỉ có thể mặc cho bằng thương thế phát triển, đem hắn hóa đá thành một kiện đất gốm ảnh hình người. Nhưng hắn tâm thần lại không tại trên người mình, mà tại Linh Tuyết. "Không có khả năng a. Thanh tướng quân đã hy sinh nhiều như vậy, chủ động lấy ra như vậy đông đảo ký ức làm mồi. Vì cái gì? Vì cái gì còn câu không lên công tử đến?" La Tư cảm thấy hết sức không hiểu. Đây là một cái cự đại hiểu lầm. Linh Tuyết đóng vai Tiêu Ma, cũng không phải là diện mạo như trước, để La Tư hiểu lầm. Thanh Xí thì một mực nhận sai. Nàng dùng đúng Tiêu Ma ký ức cùng tình cảm, làm sao có thể câu lên Linh Tuyết đến đâu? Đáng giận, thời gian đã kéo đến lâu như vậy, tiếp tục như vậy nữa, coi như đem công tử cứu lên mở, hắn cũng sẽ ký ức toàn bộ tiêu tán, trở thành trống không trẻ sơ sinh. Nghĩ tới đây, La Tư hô to, "Công tử, không bằng chủ động vứt bỏ ký ức, vì chính mình giảm phụ đi nặng, lại để cho thanh tướng quân sách ngươi lên mở à?" Tu sĩ thần thức rơi vào trong nhánh sông, liền sẽ bị cọ rửa, bao phủ, nhưng thanh âm ngược lại là sẽ không. Linh Tuyết ngâm ở trong nước sông, hai thai khẽ nhúc nhích, mơ hồ nghe được La Tư la lên, "Để cho ta chủ động biến mất." "Không, không, không có cái gì có thể quên đến rơi, quên hết những này, ta vẫn là ta a." Vong Xuyên Hà thủy chỗ xung yếu soát rơi trí nhớ của hắn cùng tình cảm, ngã Phật tâm ma ấn thì tại trấn áp hồn phách của hắn, chống lại Vong Xuyên vĩ lực. Ký ức, cảm xúc đều bị kích phát, từng cái hiện hiện, chưa bao giờ có tươi sáng. Linh Tuyết không cam lòng. Hỏa Thị Sơn bên trong, Dung Nham Tiên cung dành kế hoạch còn chỉ tiến hành gần một nửa mà thôi. Linh Tuyết phẫn hận, "Đưa ta cha mẹ bỏ mình cựu nhân còn chưa tìm được, ta còn có thủ lớn chưa trả." Linh Tuyết sợ hãi, "Ta nếu là quên đi cùng mẹ chung đụng ký ức, mẫu thân nên như thế nào phục sinh? Nàng trên thế giới này cũng chỉ còn lại có ta." Linh Tuyết lưu luyến, hắn nghĩ tới Tôn Linh Đồng, vô số lần cùng lão đại kề vai chiến đấu. Hắn nghĩ tới Lệnh Hồ Tiểu, bạn tình hoa mở ở trong vạn dược cốc. Hắn nghĩ tới Mục Lan, đó là hắn trên danh nghĩa thế tử. Hắn tại Lưỡng Chú Quốc còn có công lao ban thưởng không có nhận lấy. Hắn nghĩ tới Thiên Phong Lâm Thảo phát chiến, cái kia một cái Thiết Lưu Bình Xuyên là cỡ nào ầm ầm sóng dậy. Hắn nghĩ tới Mặc Thương Tiết Hán Giáp, cùng Tôn Linh Đồng ở trên không phi nhanh như gió, cùng Kim Ưng Đọ Sức, là cỡ nào kích thoải mái phong trấn. Hắn nghĩ tới Chu Huyền Tích, nghĩ đến Linh Tiểu Phạm, nghĩ đến Lâm San San, nghĩ đến Ngũ Hành Thần Chủ, nghĩ đến Lưu Quang Trường, nghĩ đến Thanh Tiêu Quân. Khi hắn nghĩ đến Thanh Xí, rốt cục nội tâm của hắn chỗ sâu nhất mịt mở tình cảm, trở nên sôi trào mãnh liệt, lại không che lấp, cởi trần mà ra. "Linh Tuyết, xấu hổ, ta cũng không phải thật sự là Tiêu Ma, đây chỉ là nhân duyên trùng hợp, cũng hoặc là dương gian thương tiên khí số thôi động. Thanh sĩ, ta không nên lừa gạt nàng, nhưng là ta từ đầu đến cuối không có tìm tới thời cơ thích hợp, hướng nàng thẳng thắn. Còn có, mẫu thân. Mạnh Giao Âm A khi Ninh Chuyết nhìn thấy Bạch Chỉ Tiên Thành cửa thành nam chỗ chỉ nhân cự tượng, là mẹ nó dung mạo, khi hắn từ Bạch Chỉ Tiên Thành thành chủ, Ôn Nhuyễn Ngọc bọn người trong miệng, nghe được đối với Mạnh Giao Âm ca ngợi, nghe được mẹ hắn đã từng làm nhân nghĩa việc thiện, Ninh Chuyết cảm nhận được xấu hổ. Ta là mẹ ta hài tử, nhưng ta không giống nàng như thế, làm việc thiện ầng, cho dù rời đi Bạch Chỉ Tiên Thành nhiều năm, cũng như cũ có người ca tụng nàng, thậm chí vì nàng tượng nặng. Thế nhưng là ta chỉ là một cái tặc, một cái tiểu tặc. Mẫu thân đối với hắn, là dạng gì tồn tại đâu? Là vô số nhu hòa vớt ve, là ôn nhu cổ vũ, là phát ra từ nội tâm chờ mong, là lâm chung mong đợi, là dù là biến thành cơ quan, cũng tận toàn lực che đậy, cho đến linh tính ẩm diệt. Ta phải cứu ta mẫu thân, dù là hồn phách của nàng đều không tồn tại ở thế gian. Ta muốn truy tìm nàng trên thế gian dấu vết lưu lại. Ta vô cùng mãnh liệt muốn tới nàng, hiểu rõ nàng càng nhiều. Mẫu thân đến tột cùng là hạng người gì đâu? Khi Ninh Chuyết đi vào Bạch Chỉ Tiên Thành, hắn thu được cái vấn đề này cái thứ nhất đáp án. Mạnh Giao Âm chính là tôn kia cao cao đứng sừng sững chỉ nhân cự tượng, là Bạch Chỉ Tiên Thành một tòa tấm bia to. Không có nàng tương trợ, Bạch Chỉ Tiên Thành có lẽ đã sớm sụp đổ, vì nhân tộc đàn cùng nhân tộc đoàn kết nhất trí, càng là nàng giáo hóa chi công. Mà vì triệt để trừ tận gốc Bạch Chỉ Tiên Thành nguy cơ, nàng phối hợp Hôi Cốt lão nhân, đào móc ra Huyền Tố Thư Sinh lực lượng, bố cục mấy chục năm, lấy nên dương gian biên số, chân chính cứu tinh. Không hề nghi ngờ, mẹ ta chính là anh hùng. Anh hùng chi tử, lại là một cái tặc a. Sẽ là một cái tiểu tặc a. Lý Lôi Phong, Chu Huyền Tích chờ mong ánh mắt đang ở trước mắt tái hiện. Linh Chuyết đã không còn là trước đó ẩn nhẫn thiếu niên. Hỏa Thị Sơn chân trong rừng quả, hấp thu nham tương, địa nhiệt, yên lặng sinh trưởng ra Hỏa Thị, chỉ đợi thành thục rơi xuống đất cái kia một cái tự bạo. Linh Chuyết đã đi ra trong lòng Hỏa Thị Sơn. Hắn không còn là viên kia ẩn nhẫn vài năm, chỉ cầu một cái chớp mắt tuấn bạo Hỏa Thị. Hắn đi vào vạn dược gốc, tại đại chúng nhìn soi mói gánh chịu phê phán, hoài nghi, tán thưởng, cuối cùng thành một gốc ngũ hành thần trùng. Hắn tham dự lưỡng chú quốc đại chiến, vinh ra độ lượng để hạt giống lớn mạnh, quét qua nhỏ hẹp, tràn ngập đường hoàng cùng cương dũng chi khí. Hắn đi vào âm triều hắc thấp triều địa, nhìn lên mẹ hắn tượng lớn, vui vẻ tiếp nhận mẹ hắn, cùng dương gian thương thiên an bài. Hắn muốn truy tìm mẹ hắn bóng dáng, từ hai tử nội tâm chỗ sâu nhất xúc động, đi bắt trước phụ mẫu hành vi. Anh hùng chi tử, không nên lại là cái tiểu tặc. Hắn xấu hổ không chịu nổi, mà trở thành cứu tinh kế hoạch tại lúc này, liền hiện ra ở trước mặt hắn. Tựa như là một sợi ánh nắng, tại thỏa đáng nhất thời gian soi sáng chôn giấu dưới đất hạt giống. Đây là một cái cơ hội, là vận mệnh ban ân, cũng là mẫu thân an bài, hay là Ninh Chuyết chính diện giải quyết xấu hổ đường, càng là hắn từ nay về sau có thể ngang nhiên hướng lên, đường đường chính chính tắm rửa ánh năng cứu rỗi. Hắn đã đi ra tòa kia Hỏa Thị Sơn. Hắn có ngũ hành cảnh giới, có đường hoàng dũng khí, có đối quang minh hướng tới, có đối với bi thảm thương hại, có đối với hiển năng hồi tưởng. Giống như là hạt giống nảy mầm, nô ra mềm mại nhất mầm, truy tìm ánh nắng. Thế là dạng này Ninh Chuyết liền nhảy lên dẫn thân vào trong vòng xoáy, nghĩa vô phản cố. Hắn trí biện nội gian, vắt hết óc làm ra tận khả năng chính xác lựa chọn, có chút sai lầm, liền có thể là mặt khác cục diện. Hắn trải qua sinh tử hồn diện hung hiểm, nhiều lần khó khăn chắc trở, dốc hết toàn lực, tại trong khe hẹp tìm kiếm đến bé nhất tiểu cơ biết. Hắn rốt cục leo lên tế đàn, lấy được thiên quỷ xương sọ. Hắn bị vong xuyên nhánh sông quyền tịch, lâm vào tuyệt cảnh. Vong xuyên phủ quân, há lại dễ dàng đối phó như vậy tồn tại đâu? Hắn nhưng là quân chủ một nước, là hóa thần cấp, là vong xuyên địa phủ chúa tể, là chu tính trăm năm thành đạo đồ bị kiện. Chương 675, cho dù hắn gặp tính toán, bị bốn phương tám hướng vây công, được cái này mất cái khác, nhận to lớn kiềm chế, hắn như cũ nương tựa theo hắn nhu lượng, chiến lược của hắn, ý chí của hắn, thủ vững đến cuối cùng giờ khắc này, đem chính mình nghiền ép đến cực hạn, đánh đến kiệt lực. Vong xuyên tiên thành cái này hang ổ đều cháy, địa sát chọc ghế phân thần càng là tan rã, tổn thất nặng nề. Nhưng bằng mượn sau cùng bố cục, vong xuyên phủ quân như cũ có thể đưa Ninh Chuyết vào chỗ chết. Tổn thất nặng nề như thế nào hắn một vị? Vô âm quỷ tăng, họa bị la sát, quỷ hỏa phủ quân âm cửu trúc, còn có la tư, toàn thân đều bị đất vàng bao trùm, ngay tại cấp tốc chuyển biến thành một cái đảo thổ nhân giống. Hắn đã không thể động đậy. Thanh sĩ hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay cầm thật chặt cần câu, đem có quan hệ chính mình cùng Tiêu Ma ký ức, tình cảm đều hóa thành mồi câu. Lòng của nàng phảng phất tại dì máu, không thể không làm ra đối với mình tàn nhẫn nhất quyết đoán. Trước từ bỏ ký ức, dốc hết toàn lực giữ lại ta đối với Tiểu Ma tình cảm. Dù là ta hoàn toàn quên Tiểu Ma, cũng có phần này mãnh liệt tình cảm, để cho ta kiên trì tới cùng, đem hắn cứu vớt lên bờ. Thanh sĩ hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nhìn chìm tới đáy Ninh Chuyết, bi thương la lên tiếng. Tiểu Ma, Tiểu Ma, ngươi mau trở lại, vứt bỏ những cái kia vô dụng ký ức cùng tình cảm đi. Cho dù là chúng ta, chỉ cần ngươi còn sống, cái gì cũng tốt. Cho dù là quên ta. Vong xuyên phủ quân tại phía xa vong xuyên tiên hành, lại là tướng trùng trùng thu hết vào mắt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong nhánh sông Ninh Chuyết, một bên dốc hết toàn lực điều động minh giao tiễn. Trong mắt của hắn u mang lấp lóe, sinh ra lĩnh ngộ mới, ngươi quá chấp nhất, tiểu quỷ, cũng quá nông cạn. Ngươi cho rằng dương gian thương thiên an bài ngươi đến, chỉ là vì đối phó ta sao? Không, hắn cũng tại an bài ngươi. Vong xuyên hà là tẩy tội sông, hắn mượn nhờ tay ta, ngâm ngươi, rửa sạch tội của ngươi, để cho ngươi thay đổi triệt để, thu hoạch được một loại nhân sinh khác. Ninh Chuyết như cũ tại dốc hết toàn lực đối kháng vong xuyên cọ rửa. Thanh sĩ, La Tư. Hắn nghe được La Tư la lên, thanh sĩ khóc thảm, nhưng hắn ngoan cường không muốn buông lòng một kia. Linh Tuyết cũng không chân chính luyện hóa ngã Phật tâm ma ấn, hắn chỉ là trúc cơ tu vi, còn thiếu nhiều lắm nghiên cứu. Hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực ủng hộ và mượn nhờ pháp bảo uy năng, làm không được thu phóng tự nhiên. Hắn rất lo lắng, chính mình hơi buông ra một tia, liền sẽ do điểm mà mặt, toàn tuyến sụp đổ. Còn có một chút, muốn trở thành anh hùng, liền nhất định phải quên quá khứ sao? Không nói đến chính mình quên đi, phải chăng liền có thể đại biểu tẩy đi sai lầm, có bắt đầu sống lại lần nữa tư cách? Coi như thật như vậy, ta cũng không cần làm như vậy. Bởi vì cho dù là tặc, đó cũng là ta à, đó là của ta đạo sinh tồn. Đó là của ta lúc đến đường. Ta từ trước tới giờ không liệu sẽ định quá khứ của ta, dù là nó hèn mọn, xấu xí, âm u, không chịu nổi. Ngã Phật tâm ma ấn, cho ta kiên trì. Linh Tuyết tâm trí kiên định, không hề động dao động. Nếu là Vong Xuyên chủ lưu, vậy hắn sớm đã khai thác mặt khác cử động. Nhưng nơi này là nhánh sông, đã mất đi Vong Xuyên phủ quân chủ trì cùng bổ sung, nó là vô căn chi nguyên. Vong Xuyên nhánh sông cũng sẽ bị tiêu hao. Nó vì đối kháng thể nội băng quan, liền đã hao tổn có phần cự. Giờ phút này chỗ sung yếu soát Linh Tuyết, cũng tại bị ngã Phật tâm ma ấn lực lượng đối hao. Ta tình nguyện đưa ngươi hao hết. Linh Tuyết ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn đã muốn không thẹn với mẫu thân, cũng không muốn lãng quên bất luận cái gì cùng Tôn Linh Đồng tương quan ký ức. Mà đúng lúc này, hắn chìm xuống chi thế im bặt mà dừng, sau đó bị trên lưỡi câu rồi, toàn bộ thân thể hướng lên để bạt một đoạn nhỏ. Ừm. Trong nháy mắt, Vong Xuyên phủ quân sắc mặt kỳ biến. La Tư đại hỉ, câu thuật rốt cục thấy hiệu quả. Thanh sĩ trên khuôn mặt cũng không còn chỉ là đau đớn, bi thương, cũng tăng thêm một vòng vui mừng, đủ loại hy sinh đều là đáng giá. Nguyên lai, nàng bỏ ra ký ức đã đi tới gần nhất. Có quan hệ Bạch Chỉ Tiên thành phòng ngự chiến đủ loại ký ức, là nàng cùng Tiêu Ma, Linh Tuyết cộng đồng trải qua. Những ký ức này là đối với Linh Tuyết bản nhân có hiệu lực. Thanh sĩ vui mừng chợt tiêu tán, đôi mắt chỗ sâu dập dờn ra mê mang sương mù. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Cứu người a, ta tại sao muốn cứu hắn? Cho dù đã mất đi tất cả ký ức, nhưng nàng tận lực giữ lại tình cảm lại rồi rào lại mãnh liệt. Cứu hắn, nhất định phải cứu hắn, dù là ném đi cái mạng này cũng muốn đi cứu. Thanh sĩ dùng sức nhấc cánh tay, đem Linh Tuyết chậm rãi túm đi lên. Vong Xuyên tiên thành, mơ tưởng đạt được. Vong Xuyên phủ quân giống to, giờ phút này hắn sắc mặt dữ tợn, cực độ khẩn trương, lại không một phủ chi quân phong dòng phong độ. Linh Tuyết cầm trong tay thiên quỷ sơn sọ, nếu là bởi vậy bị nghị cách cứu viện đi ra, Vong Xuyên phủ quân kế hoạch trăm năm sẽ được triệt để phá hư. Vong Xuyên phủ quân tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn việc này phát sinh. Trong lúc nhất thời, hắn dốc hết toàn lực điều động minh giao tiễn. Hắn chuỗi hạt đã triệt để hao tổn, nhưng Vong Xuyên trong nhánh sông băng quan thì đã còn lại một lớp mỏng manh. Vong Xuyên phủ quân trước đó khổ công hay là có thành quả. Trong quan tài băng minh giao tiễn đã sớm dục dịch, đem lực lượng xuyên vào băng quan bên ngoài đi. Nếu là Vong Xuyên phủ quân bản thể ở đây, tất nhiên có thể nhẹ nhõm thu về thanh này quốc chi trọng khí, từ đó nhất cử đem Linh Tuyết các loại tiểu tặc đeo đầu. Nhưng Vong Xuyên phủ quân giờ phút này tại phía xa Vong Xuyên tiên thành ở trong, liền ngay cả hắn trước tiên sai phái ra đi, chạy tới tế đàn chiến trường nhân mã, giờ phút này còn chưa đến. Hắn chỉ có thể thông qua nối liền đất trời đại trận, đem thần thức của mình, pháp lực truyền tống đi qua, xa xa dẫn phát minh giao tiễn. Nối liền đất trời đại trận đã là 10 phần tàn phá, nhưng hạch tâm bộ phận bảo tồn hoàn hảo. Tế đàn chiến trường chính là hạch tâm, để Vong Xuyên phủ quân ảnh hưởng có thể truyền tới. Minh giao tiễn hung hăng chấn động, cái kéo bên trên tán phát u mang, đỉnh lấy trung quanh một tầng băng quan, hung hăng vọt tới trong nhánh sông xa vào Linh Tuyết. Không tốt. La Tư dưới đáy lòng kinh hô. Toàn thân hắn đều bao trùm nặng nề đất khó, chỉ còn lại có bộ mặt lưu lại một chút diện mạo như trước. Linh Tuyết không nhìn thấy minh giao tiễn đánh tới. Hắn đưa lưng về phía băng quan. Ở trong Vong Xuyên hà thủy, thần thức không có tác dụng, căn bản là không có cách ly thể bao trùm, nói chính xác sẽ lập tức bị cọ rửa đi. Linh Tuyết toàn lực ủng hộ ngã Phật tâm ma ấn, căn bản không dành quan tâm chuyện khác, dù là điều khiển nhân mệnh người thì cho thanh sĩ truyền lại một hai cái chữ tin tức đều bất lực. Giờ khắc này, hắn biến thành thịt cá mặc người chém giết. Chương 676, lại thêm tiên tư. Chương 676, lại thêm tiên tư. Cho bổn quân chết a. Vong Xuyên phủ quân ra mặt run run, xâm nhiên sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Phù phù. Bọt nước văng khắp nơi, trong lúc nguy cấp, thanh sĩ không chút do dự, như dập lửa bừng bướm, thả người nhảy vào Vong Xuyên chi hạ. Vừa tiếp xúc với nước sông, thanh sĩ toàn thân cao thấp liền bạo tán ra ngũ thải ban lan màu khói, như là đổ sừng ngượm, lại tốt giống như phá toái lưu ly một cảnh. Mỗi một sợi màu khói bốc lên, biến ảo, đều chiếu rọi ra từng màn tươi sống ấm áp trước kia. Nhưng mà những sinh mạng này trung lưu ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, trong nháy mắt liền bị băng lánh nước sông vô tình tách ra, tan biến. Cùng Linh Tuyết khác biệt, thanh sĩ nhưng không có trọng bảo hộ thân, căn bản là không có cách chống lại Vong Xuyên hà thủy cọ rửa. Thanh sĩ, Linh Tuyết nhìn thấy màn này, tâm thần kịch chấn. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn cứu ngươi. Thanh sĩ đã hoàn toàn quên đi Linh Tuyết thân phận, nhưng trong lòng tràn ngập nồng đậm tình cảm, sâu tận xương thủy, thiêu đốt như nham tương, để nàng liệu mình tới cứu. Nàng toàn lực lặn xuống, bơi về phía Linh Tuyết. Minh Giao tiễn đỉnh lấy một tầng đơn bạc băng quan, vọt tới Linh Tuyết, lại tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, bị thanh sĩ ngăn cản. To lớn va chạm lực lượng để thanh sĩ bỗng nhiên há miệng, phun ra một ngụm nóng hổi máu tươi, tại băng lãnh trong nước sông choáng nhiễm ra một đóa thê diễm màu đỏ tươi. Nước sông miệng gọi nhập thể, thanh sĩ thật giống như bị mở ra ký ức miệng cống, lượng lớn màu khói từ nàng toàn thân phun ra ngoài, điên cuồng tiêu tán. Băng quan đỉnh lấy bị thương thanh sĩ, thuận thế đâm vào trên thân Linh Tuyết. Hai người một quan tài bị Minh Giao tiễn lực lượng hung mạnh thôi động, tại Vong Xuyên nhánh sông chỗ sâu điên cuồng ghé qua. Chỗ đến, vũ sắc màu khói cùng máu tươi huy sái một đường. Hoàng bét, La Tư tâm chìm vào đáy cốc, nhưng hắn sớm đã không thể động đậy, trên khuôn mặt chỉ còn lại có đôi mắt không bị đất phó bao trùm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy trượt hướng thâm nguyên. Thanh Sĩ, Linh Chuyết ở trong lòng hò hét, hắn đưa tay dùng sức đặt tại Thanh Sĩ phía sau lưng, hướng nàng chia sẻ ngã Phật tâm ma ấn lực lượng. Phật quang bao lại Thanh Sĩ thân thể cùng hồn phách khiến cho nàng bị cọ rửa đi ra ký ức, cảm xúc đống nhiên giảm bớt, nhưng không chịu được. Là bởi vì nàng trước đó há miệng, thể nội còn có vong xuyên hà thủy nguyên nhân a. Linh Chuyết lòng nóng như lửa đốt, lại không cách nào có thể nghĩ. Hắn trèo chống ngã Phật tâm ma ấn, đã là liều xuất toàn lực. Giờ phút này phân lực cứu người, càng là trực tiếp đạt đến năng lực bản thân cực hạn. Ha ha, vùng vây dây chết. Vong xuyên phủ quân lộ ra giữ tợn ý cười, sát cơ lộ ra, Minh Giao Tiễn xuyên thủng bọn hắn. Minh Giao Tiễn kịch liệt chấn động, bén nhọn kéo gai nhọn phá tầng cuối cùng miếng băng mỏng, trực tiếp đâm vào Thanh Sĩ phần bụng. Máu tươi chảy ngang. Ai da. Đau nhức kịch liệt để Thanh Sĩ phát ra một tiếng phá toái nghẹn ngào. Bản năng cầu sinh để nàng vô ý thức hai tay khép lại, gắt gao nắm lấy cái kia xâm nhập thể nội băng lãnh tiễn nhận phía trước. Máu tươi phun ra ngoài, thẩm thấu nàng giữa ngón tay, thuận kéo thân trở xuống. Thanh Sĩ chỉ cảm thấy đau nhức, trong lòng thì tràn đầy người sau lưng an nguy, nàng chỉ muốn dùng hết tự thân, cũng muốn ngăn cản trôi này hung khí tổn thương người sau lưng. Phúc. Minh Giao Tiễn tại vòng xuyên phủ quân xa xa chỉ huy dưới, lần nữa tản nhận hướng đẩy về trước tiến, càng sâu vào Thanh Sĩ thể nội. Thanh Sĩ toàn lực ngăn cản Minh Giao Tiễn đâm phía trước, nhưng nàng lực lượng sao có thể so ra mà vượt kiện này quốc khí. Linh Chuyết áp sát vào Thanh Sĩ trên lưng, cảm nhận được rõ ràng nàng sinh mệnh ánh đến ngay tại phi tốc giật tắt. Quỷ tộc thiếu nữ đang dùng sinh mệnh của mình cho hắn xây lên một đạo yêu đất phòng tuyến. Nàng cam nguyện sung làm khiết địa, cho hắn mà chết. Không, Thanh Sĩ, chờ ta. Linh Chuyết nổ đom đóm mắt, hai mắt tràn ngập tơ máu, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà dữ tợn. Hắn điên cuồng nghiền ép đan điền, thức hải, hồn phách mỗi một phần tiềm lực, lần nữa thôi động. Thần thông, nhân mệnh huyền đi. Sợi tơ vô hình sớm đã kết nối hai người. Thuận nhân mệnh huyền đi, hắn truyền đạt tin tức. Nhưng Thanh Sĩ hoàn toàn không có phản ứng. Nàng thân sắc mê mang, đôi mắt trống rỗng, mất đi ký ức, tình cảm nhiều lắm, để nàng không cách nào phản ứng. Nàng thậm chí đã quên hết chính mình thân ở tuyệt cảnh, chỉ là bằng vào trong lòng mãnh liệt yêu thương, không muốn để ý hết thể chết giữ mình sau người yêu. Linh Chuyết cơ hồ muốn đem cương nhà cắn nát. Thanh Sĩ không cách nào chủ động phối hợp, tâm hắn quét ngang, chỉ có thể mượn nhờ nhân mệnh người ti, nếm thử điều khiển động tác của nàng. Ít nhất phải đổi một cá thể vị, nếu không, Linh Chuyết ngay cả Minh Giao Tiễn bản thể đều không thể tiếp xúc đến. Minh Giao Tiễn cơ hồ muốn hoàn toàn đột phá băng quan, ba thành tiễn nhận đã chạm vào Thanh Sĩ thể nội. Nó đỉnh lấy Thanh Sĩ, càng đâm càng sâu, tốc độ nhanh như lưu tinh, tại vòng xuyên trong nhánh sông cực tốc ghé qua. Vòng xuyên nhánh sông bờn quanh thành vòng, để ba người một quan tài một kéo có thể vô hạn tuần hoàn. Linh Chuyết dán sau lưng Thanh Sĩ, toàn lực duy trì ngã Phật tâm ma ấn, chỉ có thể điều hành cực ít lực lượng nếm thử điều chỉnh. Hắn mới là cái kia đầu mũi tên, ở vào phía trước nhất, dòng nước xung kích mang tới áp lực lớn, để Linh Chuyết cảm giác mình giống như là bị đặt lên một ngọn núi, hắn bất kỳ một cái nào nhỏ bé động tác cũng khó như lên trời. Hắn thử mấy lần, luôn luôn lực lượng không đủ, khó mà điều động thần thông. La Tư một cái đôi mắt đã là bị đất phó che quất. Thanh Sĩ thân thể càng phát ra băng lãnh, nàng mất máu quá nhiều, nặng nề thương thế phá hủy trong cơ thể nàng cân bằng, để tử khí tràn ngập, che đậy sinh cơ. Quỷ tộc thiếu nữ tính mệnh như trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Không, Thanh Sĩ, kiên trì một chút nữa, chờ ta chờ ta. Linh Chuyết đôi mắt phím hồng, thần sắc dữ tợn, lại lần nữa nếm thử thất bại. Trong lúc nhất thời, to lớn cảm giác bất lực cơ hồ đem hắn bao phủ. Tiểu ma, tiểu ma. Thanh Sĩ thần sắc chết lặng, bờ môi mấp máy, phát ra yếu ớt như mũi bẩn, lại làm cho người cảm thụ phảng phất tê tâm liệt phế nỉ non. Mỗi niệm một lần, liền lại có chân quý hơn mảnh vỡ ký ức từ linh hồn nàng chỗ sâu tức đoạn, hóa thành màu biến mất tán. Linh Chuyết tại sau lưng nàng, vội vàng nhắc nhở, không nên mở miệng nói chuyện, đây là ở trong vòng xuyên hà. Thanh Sĩ lại giống như là không có nghe được, lại như là đang nhắc nhở chính mình không nên quên, tiểu ma, tiểu ma. Tiếng kêu của nàng càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng phiêu miểu, phản phất đến từ phía chân trời xa xôi. Hai mắt của nàng bắt đầu trắng dã, ý thức triệt để chìm vào hỗn độn trong hắc ám. Ngay tại nàng điểm cuối của sinh mệnh một khắc, một cỗ khó nói nên lời lực lượng từ nàng tàn phá thân thể bên trong bỗng nhiên bộc phát. Đó là thiên tư của nàng. Thanh Diễm, ngọn lửa màu xanh từ trong cơ thể nàng bắn ra, cấp tốc đưa nàng cả người đều nhóm lửa. Máu của nàng nhiễm phải Thanh Diễm, cũng hô một tiếng, cháy hừng hực đứng lên. Ngọn lửa màu xanh có thể ở trong vòng xuyên thủy tồn tại, không những bất diệt, ngược lại bùng nổ. Linh Chuyết kề sát ở sau lưng của nàng, cũng bị Thanh Diễm bao trùm, gương mặt, thân hình hòa tan đồng dạng, ngụy trang tiêu tán, hóa thành diện mạo như trước. Còn sót lại một con mắt La Tư, thấy cảnh này, lập tức con ngươi đột nhiên rụt lại, một mực quanh quẩn trong lòng to lớn nỗi băn khoăn ầm vang giải khai. Hắn rốt cuộc hiểu rõ trong đó hiểu lầm, minh bạch chủ công của mình chỉ là giả trang người khác, đây chính là trước đó câu thuật không có tác dụng nguyên nhân. Thanh Sĩ liều mình cứu, căn bản cũng không phải là nàng nhớ thương tiểu ma. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một trận nhất định phí công, một phần thất phó, một trận bi kịch. Tựa như là Vân Tiêu muốn vãn hồi nguyện y liễu, chỉ còn lại vong tình độ, cùng về tay không tuyển. Thanh tướng quân, dù là La Tư, giờ khắc này ở đáy lòng cũng không khỏi phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Hô, Thanh Diễm hừng hực, tại toàn bộ vong xuyên trong nhánh sông phần phật thiêu đốt. Minh Giao Tiễn đỉnh lấy Thanh Sĩ, cực tốc ghé qua, đã lượn quanh không biết bao nhiêu vòng. Vong xuyên trong nhánh sông sớm đã giải đầy Thanh Sĩ máu tươi. Máu của nàng đang thiêu đốt hừng hực. Đây là nàng sinh mệnh cuối cùng hò hét. Tiểu ma, nhỏ. Thanh âm của nàng cấp tốc chuyển yếu, cho đến nàng không còn kêu gọi. Nàng đã quên đi cái kia khắc họa đáy lòng tính danh. Nhưng nàng trong lòng yêu thương, như cũ sôi trào mãnh liệt, thúc đẩy nàng liều lĩnh, cũng muốn bảo hộ người sau lưng. Giống như là tại đáp lại, ngọn lửa màu xanh trên minh giao tiễn chảy xuôi, khắc ấn chảy máu lộng lẫy vết tích. Vong xuyên phủ quân kinh hãi. Chương 676, cái này cuối cùng là cái gì lửa? Vong xuyên thủy nào bất diệt nó ở trong nước tùy tiện tiêu đốt, càng làm cho hắn không nghĩ ra, đồng thời hoảng sợ là hắn cùng minh giao tiễn ở giữa liên hệ đang nhanh chóng giảm bớt, minh giao tiễn đang bị thanh sĩ cương ép huyết luyện. Thanh diễm bốc lên, thiêu đốt lên nhân mệnh huyền ti. Đùng, phản phất có một tiếng vang nhỏ, thần thông nhân mệnh huyền ti bị đốt đoạn. Phúc, thần thông bị phá. Linh Chuyết trong lòng chấn động mãnh liệt, gặp phản vệ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng bét, hắn còn là lần đầu tiên tiếp nhận thần thông thất bại phản vệ, nguồn lực lượng này là như vậy của mãnh. Linh Chuyết bất ngờ không đề phòng, thân hồn trọng thương, tam hải chấn động, lập bị thương nặng, trong nháy mắt bị hắc ám thôn vệ, lại trực tiếp mất đi. Không có hắn để duy trì ngã Phật tâm ma ấn, bảo ấn chính là nước không nguồn, Phật quang cấp tốc cảm đạm xuống. Một khi Phật quang vòng bảo hộ sụp đổ, cái kia đặt mình vào trong nước sông Linh Chuyết cũng sẽ được cọ rửa, thế tất sẽ mất đi rơi tất cả ký ức cùng tình cảm. Đừng quên, hắn là nhục thân rơi xuống nước. Thời gian vừa đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, cho dù ngất đi, một cái tay của hắn như cũ gắt gao nắm thiên quỷ xương sọ. Tại thanh diễm thiêu đốt dưới, xương sọ lại bất khả tư nghị phát sinh hòa tan. Thiên quỷ xương sọ dần dần hòa tan làm một bãi xanh đậm thủy dịch, thâm thúy như bầu trời đêm đồng dạng. Cỗ này thủy dịch bị Linh Chuyết bàn tay hấp thu, thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, xuyên qua hắn gân cốt, cho đến chui vào hắn thần hải ở trong. Thiên tư, bản ngã. Một cỗ xanh thẳm quang huy từ Linh Chuyết thể nội bộc phát ra, ngọn lửa màu xanh như cũ đang thiêu đốt, lại ngăn không được cái này một câu ngút trời làm quang. Cùng lúc đó, cái kia hiện đầy huyết luyện đường vân minh giao tiễn cũng hoàn toàn thay đổi thuộc về, lại không một kia cùng vòng xuyên phủ quân liên hệ. Minh giao tiễn hóa thành một đạo lưu quang, chủ động dẫn thân vào, dung nhập vào thanh sĩ trong thân thể đi. Phúc. Trong chớp nhoáng này, vòng xuyên phủ quân đống nhiên ngửa đầu, cuồn cuộn một ngụm máu tươi. Máu tươi năm thước, tóc hắn đứt đoạn thành từng tấc, khí tức suy yếu đến đáy cốc, giống như là sống lưng bị trực tiếp rút đi, thẳng tắp ngửa mặt ngã xuống, ngất đi tại chỗ. La Tư tầm mắt dần dần bị đất vàng che giấu. Một điểm cuối cùng yếu ớt trong ánh sáng, hắn mơ hồ nhìn thấy một vị thiếu niên áo trắng ôm trong ngực vị tộc thiếu nữ từ trong nhánh sông đi ra, mà thiếu niên sau lưng bối cảnh là không ngừng bị thanh diễm thiếu đốt, gần như khô cạn vòng xuyên nhánh sông. La Tư cảm giác mình cũng giống là chìm vào vòng xuyên hà bên trong. Tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Hắn cường ngạnh ý thức không ngừng mà thúc giục chính mình, cảm giác mình giống như là đáy sông đất cát, một chút xíu khó khăn dãy rủa lấy nổi lên trên. Ôi, hắn rốt cục có thể phát ra một chút yếu ớt hút không khí thanh âm, khó khăn mở mắt ra, mí mắt nặng nề giống như là hàn chết, chật hẹp trong tầm mắt mơ hồ một mảnh đâm trầm. Cạch cạch, rõ ràng hữu lực lại mang theo một cố lạnh leo cứng rắn, tiết tấu móng ngựa gõ âm thanh động đất chuyển vào trong tai, lẫn lộn còn có bánh xe chuyển động âm thanh. La Tư tỉnh. Linh Chuyết đại nhân, La Tư tỉnh. La Tư chợt nghe được có người hô như vậy hô. Rất nhanh, trong tầm mắt của hắn liền xông vào một cái thân ảnh màu trắng, sau đó liền bị đỡ dậy nửa người trên. Bóng người màu trắng thi triển pháp thuật, tác dụng ở trên thân La Tư, để hắn tầm mắt trở nên thanh minh, thân thể chi giác ra tốc hồi phục. Một dòng nước gấm chạy khắp toàn thân, chuyển hóa làm khí lực của hắn. Hắn trước chậm rãi quay đầu, chuyển di đồng mâu, quan sát xung quanh. Hắn hiện tại nằm ở một cái đơn sơ cơ quan trên xe ba gác, hai cái to lớn một luân điên cùng chuyển động. Xe ba gác trước là do hai đầu hắc huyết chỉ mã lôi kéo chạy bội. Tại hắn phần bụng, để đó một chiếc bát giác đèn cung đình, chính là thiên mạch đăng. Chính là dựa vào nó điều tiết, sắp xếp để ý địa khí, mới dần dần để La Tư thoát ly nặng nề đất phó phong ấn. Linh Chuyết mỉm cười, ngươi đã tỉnh liên tốt, có thể tự hành vận chuyển pháp lực, gia tốc khôi phục. Chiếc đèn này trước hết cho ngươi mà dùng, đối với ngươi bài trừ thể nội địa khí, có tác dụng lớn. Công tử. La Tư gian nan nôn âm thanh, cổ họng của hắn khô khốc, chỉ mơ hồ phun ra hai chữ về sau, liền lại vô lực nói ra lời nói phía sau. Linh Chuyết gật đầu, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Hắn thần thức truyền niệm, nói cho La Tư hôn mê sau đó phát sinh cái gì. Cái kia thanh diễm có thể tan chảy thiên quỷ xương sọ, từ đó để Linh Chuyết hấp thu phần này hậu thiên thiên tư. Thiên tư bản ngã, có thể làm cho Linh Chuyết thời khắc nhớ kỹ chính mình, vừa vặn khắc chế vong xuyên hà thủy tác dụng. Linh Chuyết không còn toàn lực cùng hộ ngã Phật tâm ma ấn mặc cho vong xuyên nhánh sông cọ rửa, cũng bình yên vô sự. Hắn liền có lực lượng có thể thoát ly vong xuyên hà. Thanh sĩ cũng ngoài ý muốn luyện hóa minh giao tiễn, ngất đi. Linh Chuyết liền dẫn thanh sĩ rời đi vong xuyên nhánh sông, tới cứu La Tư. Hắn tạm thời không cách nào trợ giúp La Tư thoát khốn, nhưng cũng tận lực bảo vệ La Tư tính mệnh. Sau đó, Linh Chuyết vội vàng quét dọn chiến trường, e sợ cho vong xuyên phủ quân tự mình xuất quân chạy đến, hắn liền mang theo La Tư rời đi tế đàn chiến trường. Hạ đạt mặt đất về sau, hắn lấy diện mục thật sự, triệu kiến Thanh Tiêu quân, thông báo cho bọn hắn thân phận chân thật của mình, cùng mơ hồ tình hình chiến đấu, biến mất chính mình hấp thu thiên tư sự tình. Thanh Tiêu quân biết được chiến thắng, phá hủy vong xuyên phủ quân kế hoạch trăm năm về sau, sĩ khí đại trấn, nhao nhao reo hò. Tiêu Ma Cha để lại cảm thấy vô tận tiếc nuối. Hắn đã sớm đoán được, con của mình là người khác giả trang. Linh Chuyết chủ động thẳng thắn, để Tiêu gia kinh nghi. Thanh sĩ hôn mê trạng thái, cũng làm cho Thanh gia ưu sầu. Tiêu Ma Cha để chủ động đứng ra, trước tiên biểu thị duy trì Linh Chuyết. Lựa chọn của hắn rất nhanh liền đạt được Thanh Tiêu quân toàn thể duy trì. Linh Chuyết liền dẫn Thanh Tiêu quân một đường hướng ước định cẩn thận tụ hợp địa điểm tiến đến. Chờ chạy tới nơi này, Linh Chuyết nhưng không có nhìn thấy Phật Y Lìa Mạnh Giao Âm, Tôn Linh Đồng, La Tư cũng đã có thể đi bộ. Ở chỗ này, hắn tìm được Phật Y Lìa Mạnh Giao Âm đưa đạt truyền tin, trong thư nói cho Linh Chuyết, nếu là nàng thật lâu không đến, liền để hắn xuất quân tiến về Thủy Tăng Cốc. La Tư nhìn thấy tin, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác không ổn. Hồi cốt lao nhân đối với hắn có đại ân, hắn luôn muốn hồi báo đối phương. Linh Tuyết, La Tư mang theo như cũ hôn mê thanh sĩ, ngựa không dừng bỏ chạy tới Thủy Tăng Cốc. Chương 677, nhắn lại
âm gian trời vĩnh viễn là ảm đạm.
Thanh Tiêu quân tại màu xám đen bình nguyên trên đại địa một đường đi nhanh. Hắc huyết chỉ mã trên lưng ngựa, La Tư gián đoạn chữa thương, mở hai mắt ra, nhìn về phía đường chân trời chỗ. Trong con ngươi của hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Nơi đó chính là Thủy Tăng Cốc. Linh Tuyết biết phương vị, dù sao Tôn Linh Đồng đã từng tới, chỉ là tại phụ cận bị chặn lại. Linh Tuyết cũng lộ ra nghi hoặc chi tình, cảnh tượng trước mắt cùng hắn trong trí nhớ có rất lớn khác biệt. Chỉ gặp một mảnh nồng đậm đen xám sương mù, từ nơi sơn cốc lên cao, tại tầng trời thấp ngưng tụ thành một mảnh cảm giác gáp bách mười phần mây đen. Hai tòa màu đen gò núi, giống như là bò lổm lổm cự thú hải cốt. Linh Tuyết nhíu mày, làm sao cảm giác hai tòa này màu đen gò núi, so trong ấn tượng muốn thấp bé rất nhiều. Gò núi phảng phất là hai đầu cự thú giằng co, ở giữa xé mở một đạo tương đối chật hẹp, lại sâu không thấy đáy cái nước, đó chính là Thủy Táng Cốc lối vào. Nơi này hiển nhiên từng có một trận đại chiến. La Tư thần sắc chuyển niệm, hắn cùng Linh Tuyết song song lộ ra vẻ lo âu. Người trước lo lắng hôi cốt lao nhân, người sau thì lo lắng Phật Ý Liễu Mạnh Giao Âm. Theo khoảng cách rút ngắn, sương mù màu xám đen chi tiết trở lên rõ ràng. Vô số số thật nhỏ, màu xám trắng vật dạng đông tại sương mù chìm nổi, phiêu đãng. Bọn chúng như là thiêu đốt sau trò giấy, lại như một loại nào đó loài nấm bào tử, im lặng xoay tròn lấy, tản mát ra một loại hỗn hợp có nấm mốc, thi sú cùng dày đặc nước mùi tanh. Đây là Thủy Táng Cốc đặc thù mai táng nước. Dưới tình huống bình thường, là tại trong sơn cốc hiện lên suối sông chảy xuôi. La Tư giới thiệu nói, thanh âm mang theo một vòng nặng nề. Tôn Linh Đồng không có đi vào qua sơn cốc, nhưng La Tư lại là ra vào qua quá nhiều lần, đối với sơn cốc tình huống tương đối quen thuộc. Linh Tuyết trầm mặc không nói, trong lòng càng đội vàng, hận không thể hiện tại liền chui vào sơn cốc bên trong đi tìm mẹ của hắn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, ngược lại ra lệnh để toàn quân cảnh giới, chạy chậm chậm. Những cử động này để La Tư quăng tới tán đồng ánh mắt. Kinh lịch trải qua cảnh tượng hoành tráng, Linh Tuyết quân sự tố dưỡng đã viễn siêu bình thường. Các ngươi ở phụ cận đây đóng quân, cực kỳ trông giữ thanh sĩ, đừng lại để nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Linh Tuyết hạ lệnh, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Thanh sĩ như cũ tại trạng thái hôn mê, không giống La Tư, hắn khôi phục được rất nhanh, đã sớm có thể chính mình ngồi cưỡi ngựa. Linh Tuyết an bài xong xuôi, để Thanh Tiêu quân tại Thủy Táng Cốc cửa vào phụ cận tạm thời đóng quân. Chính hắn thì cùng La Tư cùng nhau đi tới Thủy Táng Cốc tìm đòi hư thực. Rốt cục đến cửa vào, mãnh liệt hôi thối, giống như là thực chất nắm đấm hung hăng nện ở Linh Tuyết trên đầu mũi. Linh Tuyết kém chút ngạt thở. Linh Tuyết vội vàng ngừng thở, để La Tư đi ở phía trước, chính mình theo sát phía sau, cùng nhau tiến vào Thủy Táng Cốc. Cốc trung sơn mặt ngoài thân thể hiện đầy dạng tổ ong lỗ thủng, bao trùm thật dày đầy mỡ rêu, còn có rất nhiều rắn rết bò qua chân nước vết tích. Nơi này đã từng sơn thủy rõ ràng, không khí chí ít mười phần nhẹ nhàng quan khoái. La Tư thở dài một tiếng. Tình huống không rõ, hai người đều cẩn thận lựa chọn đi bộ, mà không phải bay đến không trung đi, cái này rất dễ dàng trở thành điểm ngắm. Dưới chân không phải núi đá, bùn đất, mà là một mảnh đường băng phẳng. Không biết là quỷ vật gì hủy diệt sau sương vụ, hư thối cây rong, sền sệt nước bùn, cùng trắng bệch lá đùa mảnh vỡ các loại hỗn hợp đứng lên, hình thành một mảnh đầm lầy. Mai táng nước như cũ tại bị đánh lên bầu trời, hóa thành xám đen sương mù. Đây là kịch chiến về sau, pháp thuật dư lực như cũ tại ảnh hưởng trung quanh. Chỉ là cái gì pháp thuật, Linh Tuyết cũng chỉ nhìn ra không phải thủy hành. Nơi này nhất định phát sinh qua pháp thuật khủng bố đối hành. Càng đi bên trong đi, hai bên vách núi càng là gầy trơ xương đột ngột. Tại đen xám hơi nước lượn lờ dưới, phản phất là các loại dữ tợn quỷ quái, tùy thời đều có thể đập xuống tới. Hai người sớm đã phát ra thần thức, thôi động lên dò xét pháp thuật. Cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước mấy trăm bước, hai bên vách núi khoảng thời gian càng phát ra rộng thùng thình. Chuyển qua một cái chỗ ngặt, trước mặt hai người là một mảnh rộng lớn chiến trường. Mặt đất một mảnh vương vức, một nửa là nặng nề băng sương, hàn khí bức người, một nửa là cháy đen, giống như là bị liệt diễm thiêu đốt qua. Hai bên chân núi thì là giống như mạng nhện vết rách tung hoành xen lẫn, mà tại trên vách núi đá là rất nhiều vặn bẹo đường cong, vết thương, rất khó tưởng tượng bọn chúng gặp như thế nào xung kích. Những này là, Linh Tuyết hơi híp mắt lại, trong lòng trầm xuống. Tại đối diện biên giới chiến trường, hắn phát hiện rất nhiều người giấy hải cốt cặn bã. Hai người xuyên qua vùng chiến trường này, theo rút ngắn khoảng cách, thiếu niên đầu to tùy tiện nhận ra đến, những người giấy này tản tiết đều là Bạch Chỉ Tiên Thành chi kia người giấy quân đội. Hai người tiếp tục tiến lên, phát hiện trên đường núi người giấy mảnh vụn rõ ràng tăng nhiều. Bị xé rách xuống giấy cánh tay, giấy chân, vỡ vụn giấy khôi giáp, biến hình làm bằng giấy binh khí mảnh vỡ. Hỗn tạp tại bùn đất cùng trong đá vụn, hình thành một mảnh làm cho người tê cả da đầu mảnh giấy mộ địa. Một lát sau, hai người đến Thủy Táng Cốc trung đoạn. Nơi này hoàn toàn biến dạng. Nguyên bản rộng lớn đường núi, bị đại lượng phá toái núi đá vùi lấp, ngăn chặn, tạo thành đống loạn thạch. Mà liên tại đống loạn thạch này bên trong, hoành trần chứ mấy cố khổng lồ như núi thân thể tàn phá. Một cái bách tí quỷ thần hơn phân nửa thân thể đều bị loạn thạch che giấu, trên trăm đầu tay lớn bên trong có hơn phân nửa, lại đều bị tận gốc chặt đứt. Còn lại hơn 10 đầu cánh tay cũng phần lớn vặn méo đứt gãy, vô lực rủ xuống. Trên thân thể cao lớn hiện đầy sâu đủ thấy xương to lớn vết cào, còn có xuyên qua trước ngực phía sau lưng cháy đen lỗ thủng. Hắn giữ tận mọc ra cự giác đầu lâu, đã ly thể, nhét vào nơi xa. La Tư trầm giọng nói, đây là bách tí quỷ thần. Hắn nhìn chằm chằm xa xa quỷ thần đầu lâu, ánh mắt ngưng tụ tại quỷ thần vặn méo thân sắc bên trên. Chiến tử quỷ thần không chỉ là một cái, một vị nửa người dưới đều là dễ cây, nửa người trên thì là bộ ngực sung mãn nữ tính hình tượng quỷ thần, thi thể đính vào trên vách đá. Hắn trường bào rách nướp, bên người có thật nhiều chiến hỏng màu đen đèn lưu ly lồng. La Tư tiếp tục nói, đây là một vị âm hồn đăng chủ. Lại đi mấy trăm bước, hai người phát hiện một cái trống rỗng khô lâu vương tọa, cắm ngược trên mặt đất. Vương tọa mười phần to lớn. Tại vương tọa cách đó không xa trên mặt đất, đống đá vụn cơ hồ vùi lấp cái thứ ba quỷ thần tất cả thân thể. Chỉ lộ ra một cái phía trước bên phải cánh tay. Cánh tay che kín vết rạn, từ trong vết rạn hướng ra phía ngoài chiếu rọi ra từng đạo ánh sáng màu xanh lam. Lam quang thăm thẳm, khá quỷ dị. Linh Tuyết, La Tư trong lòng bị chấn. Cái này tam đại quỷ thần trừ cái thứ ba nhìn không ra lịch, trước hai cái đều là chiến lược đột xuất quỷ thần. Từ bọn hắn khí tức đến xem, đều là hóa thần cấp. Nhưng bọn hắn đều bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cho dù là bình thường, kém hơn vong xuyên phụ quân, vô âm bị tăng bực này đỉnh tiêm tu sĩ hóa thần, bọn hắn cũng vẫn như cũng là hóa thần cấp chiến lược. A nơi này chiến đấu phát sinh tất nhiên phi thường thảm liệt. La Tư cảm thán nói. Linh Chuyết ánh mắt tham thẳm, hắn tự nhiên mà vậy, liền liên tưởng đến người giấy trong quân đội ba cái thỉnh thần giấy khôi. Mẫu thân xuất lĩnh chi này người giấy đại quân, tại sơn cốc tao ngộ cường địch. Tuyệt đại đa số binh lính đều ở phía trước hao tổn, bởi vậy đổ một đường giấy bùng mạnh. Đến nơi này, nàng không thể không sử dụng cái kia ba bộ thỉnh thần giấy khôi lỗi, hạ xuống cái này tam đại quỷ thần. Cuối cùng, quỷ thần đều hy sinh, mẫu thân lại có thể tiếp tục tiến lên. Linh Chuyết trong đầu trở lại như cũ chiến đấu trải qua, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng, mẫu thân mỗi một lần động thủ, còn lớn hơn tổn hại linh tính. Nàng trạng thái có hạn, treo chống không được bao lâu. Nhớ tới ở đây, trong lòng Linh Chuyết trừ ngưng trọng bên ngoài, càng dấy lên lo nghĩ lửa. La Tư cũng giống như thế. Chương 677, hai người không hẹn mà cùng tăng nhanh bộ pháp, rốt cục đến thủy táng cốc chỗ sâu nhất. Cảnh tượng trước mắt, để Linh Chuyết cùng La Tư như bị sét đánh, quên đi hô hấp. Đáy cốc địa hình bị triệt để sửa. Một cái đường kính mấy chục trượng, sâu đạt vài chục trượng hố to chiếm cứ hạch tâm. Vách hố bóng loáng như gương, lưu lại nhiệt độ cao nóng chảy vết tích. Trong hầm chảy xuôi sền sệt nham tương, để Linh Chuyết liên tưởng đến Hỏa Thị Sơn. Hố to biên giới, đại địa hiện ra một loại quỷ dị, như gợn sóng vặn vẹo hình thái, tất cả nham thạch đều bị đẩy hướng bốn phía, tràn ngập băng sương, vết cháy, ăn mòn cái hố các loại. Hai người thần thức không ngừng quyết tán, do xét pháp thuật hướng về bốn phương tám hướng tầm đấu. La Tư dẫn đầu phát hiện, trong nham tương cất giấu một cái đơn sơ pháp trận. Pháp trận ngược lại là đạt đến kim đăng cấp, nhưng quá thô lậu, đến mức La Tư xuất thủ, tùy tiện liền phá giải ra một cái hố tới. Hai người thuận cửa hang, chui vào không gian của trận pháp. Mẹ, Linh Chuyết thân thể chấn động mãnh liệt, hầu kết nhấp nô, kém chút phun ra tiếng lòng. Hồi cốt tiền bối. La Tư lại là kinh hô một tiếng. Hồi cốt lao nhân một thân rộng lớn áo bào cho, thân thể khô gầy, hắn nằm thẳng dưới đất, không nhúc nhích, đã không có mảy may khí tức. Đầu của hắn giống như là bị một loại nào đó lợi trảo, trực tiếp xé toang gần một nửa. Nhưng hắn hai mắt nhắm nghiền, thi thể cũng bị qua loa xử lý một chút. Phật Y liền mạnh dao âm xếp bằng ở hôi cốt lão nhân bên cạnh. Nàng một tay cầm nắm nuốt đại xà liêm, liêm đao đấy thì thật sâu cắm vào tấm cự thạch khối bên trong. Nàng đã mất đi nửa bên thân thể, cùng nửa cái cánh tay, một đầu chân trái. Từ to lớn chỗ tổn hại, có thể nhìn thấy bên trong cơ su đã là hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Chỗ miệng vết thương, linh lạc đứt từng khúc, giống như là tơ lụa rủ xuống. Ngưng kết yếu đất Phật quang ngọc tụy linh dịch, từ trong cái khe điểm điểm nhỏ giọt xuống. Cháy đen lỗ thủng, hàn băng đông kết đi ra vết rách, còn có kinh khủng xuyên qua vết thương. Phật Y liền mạnh dao âm đầu lâu buông xuống, nhiễm vết máu cắt đuôi. Mắt trái của nàng đã là một cái lỗ thủng đen, bên trong cơ quan đều bị triệt để phá hư, chỉ để lại một chút đứt gãy linh lạc. Nàng vốn hẳn nên ngã xuống, mà không phải thẳng lên nửa người trên ngồi xếp bằng. Đại xá liêm chống trên mặt đất, cho nàng duy nhất trèo chống. Linh Chuyết bén nhạy chú ý tới, Phật Y liền mạnh dao âm còn sót lại tay phải, năm ngón tay như kìm sắt giống như gắt gao chế trụ liêm đao cắn dài. Nàng đốt ngón tay thậm chí bởi vì cực hạn dùng sức, mà có chút vặn vẹo biến hình, phản phất hận không thể muốn cùng trôi này hùng khí hòa làm một thể, triển lộ ra một cỗ tử chiến cường địch, thủ hộ chí thân ý chí chiến đấu. Linh Chuyết hốc mắt đỏ bừng, rốt cục vẫn không nổi thấp giọng hô lên tiếng, "Mẹ!" Tiếng hô hoán này, để La Tư lập tức văng tới ánh mắt. To lớn bi thương cùng vô biên hoảng sợ, tràn ngập Linh Chuyết thể xác tinh thần. Hắn lảo đảo bổ nhào vào Phật Y Liễu mạnh giao âm trước mặt. Phật Y Liễu mạnh giao âm không có bất kỳ phản ứng nào, hoàn toàn tĩnh mịch. Linh Chuyết đè xuống cơ hồ băng liệt tâm thần, đầu ngón tay mang theo không cách nào khống chế run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy cỗ này tàn phá tiên khôi tình huống. Phật Y Liễu mạnh giao âm linh tính hoàn toàn biến mất. Cái này khiến Linh Chuyết tâm hồn đều nát, cơ hồ muốn trực tiếp sụp đổ. Hắn đột nhiên minh bạch, hắn cũng vì phá hư vong xuyên phủ quân trăm năm quy kế, bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Mà đại giới này, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Đúng lúc này, một tiếng bé không thể nghe, như cơ quan miếng lò xo tùng thoát nhẹ vang lên truyền ra. Sau đó, một cái ngọc giản từ Phật Y Liễu mạnh giao âm thể nội tuột ra. Linh Chuyết vô ý thức đưa tay, ở tại trước khi rơi xuống đất, đem nó vứt ở trong tay. La Tư cũng đỏ cả với mắt, quỳ gối hôi cốt lão nhân bên người. Hắn bị dị hưởng tạm thời hấp dẫn, dùng tràn đầy bi thương ánh mắt, mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc nhìn về phía Linh Chuyết. Linh Chuyết lập tức đem thần thức chìm vào trong ngọc giản. Sau một khắc, hắn liền tâm thần kịch chấn. Đều là bởi vì, trong ngọc giản này nội dung chính là mẹ hắn chuyên môn lưu cho hắn. Chuyết Nhi, không cần tuyệt vọng. Vi nương cũng không chân chính tiêu vong, mà là mượn nhờ quái đạo thủ đoạn, lưu giữ một hơi thở. Tương lai, ngươi đi hướng Vạn Tự Tông, mở ra mẫu thân độc phủ, tận thủ nó vật. Chờ đến đại xá liêm rung động, chính là thời cơ đã đến. Xin ngươi hỏa táng vi nương khi còn sống sự vật, liền có thể tái hiện linh quang. Đến lúc đó, nói không chừng mẫu thân còn có thể nhờ vào đó nhân họa đắc phúc, nắm giữ càng nhiều quái đạo áo nghĩa đâu. Linh Chuyết nhìn thấy nội dung này, lập tức đã ngừng lại nước mắt, giống như là từ địa ngục về tới dương gian. Mẹ, hắn ngồi liệt trên mặt đất, một chút khí lực cũng không có, so trước đây không lâu tại tế đàn trong chiến trường còn cảm thấy mỏi mệt. May mắn, hết thảy cũng còn có khả năng cứu vãn. Trong ngọc giản nội dung cũng không ít, Linh Tuyết tỉnh táo lại về sau, lập tức xem tiếp đi. Thủy Táng Cốc đã thành tuyệt địa. Ai, mặc dù cùng Hôi Cốt Tiền Bối liên thủ, chém giết cương địch, nhưng cuối cùng không cứu được hắn. Chuyên Nhi, Vong Xuyên phủ quân tuyển sẽ không bỏ qua. Ngươi cần lập tức rời đi nơi này, rời đi âm gian. Một khắc cũng đừng dừng lại. Bạch Chỉ Tiên thành thành chủ, người này cần cẩn thận phòng bị. Vong Xuyên phủ quân bất luận thắng bại, đối với Bạch Chỉ Tiên thành mà nói, trước khác nay khác. Cho nên, ngươi chỉ cần thích đáng an trí Thanh Tiêu quân. Đã muốn để bọn hắn lưu ở trong âm triều hắc thấp triều địa, cũng phải để bọn hắn thường xuyên tiến vào âm gian. Vi Nương đạt được Hôi Cốt Tiền Bối chỉ điểm, thì bòi nghiên cứu đến Huyền Tố thư sinh không ít chuẩn bị ở sau. Có thể mượn trợ những chuẩn bị ở sau này, phối hợp quân chủng, để bọn hắn xuyên thẳng qua âm dương, tiếp tục tại triều địa bên trong phát huy ảnh hưởng. Ngươi cần tự mình chiếu cố Thanh Dực. Tin tưởng ngươi đối với nàng đã có trải qua phỏng đoán. Những nghi hoặc này, tương lai đều sẽ đạt được giải đáp. Tuyệt đối không thể để nàng tiếp tục lưu ở trong Thanh Tiêu quân, cũng không thể đem nàng lưu tại Bạch Chỉ Tiên Thành. Cái này đều sẽ hại nàng tính mệnh khó đảm bảo. Mang nàng đi, cùng đi Vạn Tự Tông. Hôi Cốt Tiền Bối trước khi chết, cho phép ta truyền thụ cho ngươi Thủy Táng Xung Hòa Tích Đức Kinh. Ngươi cần chuyên cần môn đạo kinh này, tích lũy công đức, tiêu trừ âm gian thương thiên đối với ngươi chẳng ghét. Ngươi đến Vạn Tự Tông, có thể đi tìm. Nàng là mẫu thân hảo hữu Chí Giao, ngươi có thể nếm thử tín nhiệm. Vi Nương tại Vạn Tự Tông còn có một khối lá bùa sản nghiệp. Ngươi cho thấy thân phận, có thể kế thừa chi. Còn nhớ rõ mẹ đã thông báo ngươi sao? Đừng đi tìm tòi nghiên cứu loạn mệnh môn, ngươi bây giờ thực lực còn xa xa không đủ. Linh Tuyết đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời như là tượng đất. Mẫu thân nhắn lại, chữ chữ như trọng truy, gõ vào trong lòng của hắn. Đủ loại an bài, trong câu chữ bên trong đều lộ ra một cái mẫu thân đối với nhi tử yêu mến cùng lo lắng. Chương 668, Thiên Yếm Đường về. Chương 668, Thiên Yếm Đường về. Linh Tuyết nhìn ngọc giản trọn vẹn 3 lần, trong lòng bi thương lúc này mới thoáng hóa giải một chút. Trong ngọc giản nội dung rất nhiều, đều là Phật Y Lý Mạnh giao âm đối với Linh Tuyết quan tâm, liên lụy tới các mặt, bao quát La Tư. Linh Tuyết đem ngọc giản chuyển giao cho La Tư. La Tư khoát tay, thanh âm khàn khàn, công tử này mẫu thân lưu lại, ta ha có thể. Mặc dù hắn không biết tường tình, nhưng nghe đến Linh Tuyết vừa mới kêu gọi mẹ thanh âm, là thật sự rõ ràng. Linh Tuyết chậm rãi lắc đầu, trên mặt của hắn có lưu nước mắt, tràn ngập thương cảm, đây là mẹ ta cho ta chỉ điểm, ở trong cũng dính đến ngươi. Là mẹ ta chuyên môn dặn dò, muốn cho ngươi nhìn một chút. Nàng để cho ta cực kỳ kính mời ngươi, dù sao chúng ta sẽ là cả đời chiến hữu. Lại những nội dung này cũng có thể làm sâu sắc giữa chúng ta hiểu rõ, không có cái gì không thể cho ai biết việc ngầm bẩn thỉu. Chỉ là ở trong Thủy Táng Xung Hòa Tích Đức Kinh nội dung bị ta biến mất hơn phân nửa, mong rằng lý giải. La Tư xin lỗi một tiếng, lúc này mới rội ra hai tay, tiếp nhận ngọc giản. Hắn nhìn một lần, sắc mặt trầm ngưng, khẽ gật đầu, lại đem ngọc giản trả lại cho Linh Tuyết. Phật Y Liễu Mạnh giao âm tại trong ngọc giản, cũng chuyên môn cho La Tư nhắn lại, chuyển cáo Hôi Cốt lão nhân trước khi chết an bài, Hôi Cốt lão nhân đem Thủy Táng Xung Hòa Tích Đức Kinh chuyển cho lần này cứu tinh Linh Tuyết, cần người sau cấp tốc nghiên cứu, nắm giữ môn đạo kinh này. Sau đó, đem Hôi Cốt lão nhân an táng tại Vòng Xuyên bên trong. La Tư, nếu là Hôi Cốt tiền bối an bài, ta đương nhiên hết sức giúp đỡ. Dừng một chút, hắn trong đôi mắt hiện lên một đạo lệ mang, trừ cái đó ra, ta còn muốn điều tra chiến trường, tra ra đến tột cùng là ai hại tiền bối tính mệnh. Linh Tuyết gật đầu, thời gian có hạn, chúng ta bây giờ liền gọi Thanh Tiêu quân đến quét dọn chiến trường, tận lực thu thập tình báo. Ngươi cảm thấy, tốn hao bao lâu thời gian phù hợp? Thủy Táng Cốc ở vào Vòng Xuyên địa phủ cảnh nội, rất có thể gặp Vòng Xuyên phủ quân đội truy sát, nơi này là không an toàn. La Tư suy nghĩ một chút, sau nửa canh giờ, nhất định phải rút lui. Được. Linh Tuyết lúc này đồng ý, hắn tín nhiệm La Tư tại lãnh binh bên trên phán đoán. Sau nửa canh giờ, Thanh Tiêu quân đúng giờ xuất phát. Chiến trường quét dọn rất sạch sẽ. Quỷ thần thân thể bị cắt ra, có giá trị hết thảy bị mang đi. Trừ đó ra, cũng không có cái gì. Người giấy đại quân hải cốt mảnh giấy cũng đều Thanh Tiêu quân tận lực thu thập, trực tiếp tiêu hủy, để phòng Vòng Xuyên phủ quân phương diện thuận manh mối này, tìm tới mặt khác người giấy quân đội. Thủy Táng Cốc chiến đấu, liều đến quá độc ác. Có giá trị chiến lợi phẩm cũng không nhiều, hạch tâm nhất chiến trường đã đánh thành một mảnh dung nham khu vực, cái gì đáng tin manh mối đều không có. Đối với cái này, Linh Tuyết cùng La Tư đều ẩn ẩn có chút suy đoán. Thanh Tiêu quân từ Thủy Táng Cốc xuất phát, lần nữa khởi hành. Mới được 2-3 dặm đường, bọn hắn liền bắt gặp Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng từ bị tăng tích đức tử Vòng Xuyên trong tiên thành mang đi, liền ngựa không dừng vó đi đường. Nhưng hắn tu vi không đủ, Vong Xuyên phủ quân chuyển tống trở về sau, liền lập tức tuyên bố mệnh lệnh truy sát, dẫn đến truy binh nổi lên một phía. Tôn Linh Đồng chỉ có thể trốn đông trốn tây, đi đường tiết tấu bị thật to quấy nhiễu. Bởi vậy, đến bây giờ, hắn mới chạy tới Thủy Táng Cốc. Lão đại, Linh Tuyết thần thức truyền niệm, kém chút la lên tiếng. Trong lòng tự nhiên sinh ra vui sướng, hòa tan Thủy Táng Cốc mang tới bi thương. Tôn Linh Đồng cũng thần thức truyền niệm, tiểu Tuyết, ta lần này xông xáo Vong Xuyên tiên thành, có thể quá đặc sắc. La Tư, hắn mở trừng hai mắt, phát hiện La Tư, kinh ngạc đằng sau, lập tức đoán được một bộ phận chân tướng. Linh Tuyết liền cho La Tư, Tôn Linh Đồng lẫn nhau dẫn kiến. Giới thiệu Tôn Linh Đồng lúc, hắn nói, người này là ta đắc lực nhất cấp dưới, trước đó điều động hắn đi chui vào Vòng Xuyên tiên thành, làm lớn phá hư đi. Giới thiệu La Tư lúc, Linh Tuyết trình bày mây đen trong chiến trường, La Tư cải tà quy chính, phá vỡ chiến cuộc diệu thủ, trọng điểm biểu đạt đối với La Tư lâm trận hô to ra hịch văn thảo phạt tán thưởng. Tôn Linh Đồng nghe được Linh Tuyết đem mình làm thuộc hạ, hì hì cười một tiếng, không để ý chút nào loại này đảo ngược thiên cương sự tình. Hai người bọn hắn huynh đệ sớm ở trong Hỏa Thị Tiên Thành, liền bồi dưỡng ra được ăn ý ở bên ngoài, quan hệ của hai người là có thể tùy ý biến hóa, hết thảy cũng là vì thuận tiện đối ngoại. La Tư chắp tay, thần sắc nghi hoặc, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Tôn Linh Đồng hì hì cười một tiếng, lấy ra tẩy trần trản, ôn quyền nói, còn muốn đa tạ tướng quân tặng vào đâu. Nguyên lai lúc trước, Tôn Linh Đồng tại bờ sông Vong Xuyên nhìn thấy La Tư thả câu, La Tư liền chủ động đưa tặng cho hắn cái này tẩy trần trản. La Tư nhìn thấy đằng sau, lập tức hai mắt sáng lên, nguyên lai là ngươi. Lúc trước, Tôn Linh Đồng cùng La Tư gặp nhau, là hồn nhập tâm gian, đỉnh lấy người giấy sĩ tốt thể xác. Giờ phút này tỏ rõ thân phận về sau, La Tư lập tức đối với Tôn Linh Đồng cảm nhận được thân thiết. Thanh Tiêu Quân đem ba người cuốn tại trung tâm, bắt đầu một đường đi bộ. Ba người vận dụng thần thức giao lưu, kể rõ lẫn nhau kinh lịch, không khỏi liên tiếp sợ hai thán phục. Tôn Linh Đồng nguyên lai tưởng rằng phía bên mình đã mười phần kích thích, không nghĩ tới Ninh Tuyết bên kia quả thực là tại bên vách núi trên tơ thép khiêu vũ, toàn bộ quá trình không ngừng kinh lịch cựu tử nhất sinh khảo nghiệm. Ninh Tuyết cảm thán, lần sau gặp được tăng tích đức tiền bối, nhất định phải cực kỳ cảm tạ hắn. Hắn giúp chúng ta nhiều lắm. La Tư thì đối với Tôn Linh Đồng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, thần sắc chân thành. Chính là bởi vì Tôn Linh Đồng tại Vong Xuyên trong Tiên Thành đại náo một trận, thời khắc mấu chốt trộm đi địa tướng trận tâm bên trong trận khí địa phế trọc khí tuân ra chướng bình phong, này mới khiến La Tư duy trì càng lâu. Nếu không có như vậy, La Tư đã sớm chiến tử tại địa sắt trọc bế thần trên tay. Nhìn từ góc độ này, nói Tôn Linh Đồng chính là La Tư ân nhân cứu mạng cũng không đủ. La Tư báo ân tâm trọng, lúc này liền đối với Tôn Linh Đồng biểu thị phải trả ân này. Tôn Linh Đồng lại khoát tay, ta lần này đi sông Tiên Thành cũng không phải vì ngươi, là vì chủ công nhà ta. Chưa nói tới cái gì ân cứu mạng. Hắn gặp La Tư xưng hô Ninh Chuyết vì công tử, lúc này là La Tư đánh dạng, phản phất tại nói, thấy không? Đây mới là bọn ta đối đãi Ninh Chuyết nên có chân chính thái độ. La Tư lắc đầu, thần tình nghiêm túc, biểu thị Tôn Linh Đồng không thèm để ý, hắn để ý là được. Tương lai nhất định phải báo hoàn phần ân tình này. Tôn Linh Đồng bóp cổ tay thở dài, đáng tiếc hôi cốt tiền bối chết rồi, ai thay, đau nhức quá thay. Lời này lập tức dẫn phát La Tư bi thương chi tình. Tôn Linh Đồng nhớ lại nói, ta mặc dù chỉ cùng hôi cốt tiền bối từng có gặp mặt một lần, mặc dù không phải tự mình gặp mặt, nhưng đã cảm nhận được tiền bối có đức độ, đối sinh linh thương xót cùng nhân tử, đối tự thân con đường thủ vững. Linh Chuyết theo sát phía sau, nếu không có hôi cốt tiền bối bố cục cùng chỉ dẫn, chúng ta căn bản không có khả năng phá giải Vòng Xuyên phủ quân kế hoạch trăm năm. Theo ta thấy, hắn mới là công thần lớn nhất. La Tư liên tục gật đầu, toát ra một vòng hận ý, Vòng Xuyên phủ quân phái người hại hôi cốt tiền bối tính mệnh, thù này lớn như trời, ta đời này tất báo chi. Tôn Linh Đồng hì hì cười một tiếng, yên tâm, chủ công nhà ta tuy chỉ có 17 tuổi, chỉ có chút cơ tu vi, nhưng đợi một thời gian, nhất định không thể so với cái này Vong Xuyên phủ quân kém. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tương lai chúng ta cùng một chỗ đi theo chúa công, nhất định có thể báo thủ rửa hận. Tôn Linh Đồng cực kỳ am hiểu cùng Ninh Chuyết đánh phối hợp, khẩu tài cũng rất cao minh. Hắn một bên giảng chuyện báo thủ, xâm nhập La Tư nội tâm, một bên thì là đối với Ninh Chuyết tiến hành thổi phồng. La Tư là biết Ninh Chuyết chỉ có chút cơ tu vi, nhưng nghe đến 17 tuổi ở độ tuổi này lúc, hay là động dung. Hắn nhìn về phía Ninh Chuyết, không khỏi chắp tay sợ hai tháng phục, công tử thật là kỳ tài ngút trời. Ninh Chuyết vội vàng khoát tay, khiêm tốn bài câu. Tôn Linh Đồng thì ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy phát ra từ nội tâm kiêu ngạo, bằng không, Dương Gian Thương Thiên như thế nào chọn chúng chủ công nhà ta, đến đây phá hư Vong Xuyên phủ quân quỷ kế. Ha ha ha. Hắn là thật thoải mái, nhất là nghe được Ninh Chuyết nói mình thu được cửa thứ ba thiên tư. Cái này nhưng so sánh Tôn Linh Đồng chính mình thu hoạch được, còn muốn cho hắn cao hứng. La Tư nhìn một chút Ninh Chuyết, lại nhìn một chút Tôn Linh Đồng. Hắn có thể cảm nhận được giữa hai người quan hệ chặt chẽ, nhìn thấy bên người Ninh Chuyết có như thế chân tâm bảo vệ người của hắn, trong lòng La Tư đối với Ninh Chuyết đánh giá lần nữa tăng lên một tầng. Ninh Chuyết ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía La Tư. Tôn Linh Đồng không có nghe được La Tư nói bóng gió, là bởi vì ở chung không đến bao lâu, còn không biết được La Tư cá tính. La Tư mặt ngoài mây trôi nước chảy, có đại tướng phong phạm, nói chuyện đều mang phục binh, ẩn giấu mặt khác dụng ý Ninh Chuyết nghe được. Chương 678, hắn trầm ngâm nói, theo ý ta, lần này hãm hại hôi cốt tiền bối, mẹ ta địch nhân, chưa chắc là Vong Xuyên phủ quân cấp dưới. Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, chiến trường tương đương thảm liệt, rất nhiều phương diện đều biểu hiện ra chiến đấu quy cách rất cao. Vong Xuyên phủ quân nếu là có cường đại như vậy cấp dưới, nên đầu tiên điều động đến mây đen trong chiến trường đi. Thứ hai, nếu thật là Vong Xuyên phủ quân xuất thủ phá hại, mẹ ta hẳn là tại trong ngọc giản nói rõ. Nhưng nàng nhưng không có làm như vậy. Cái này tự nhiên không phải lo lắng Vong Xuyên phủ quân trả thù. Lần này, chúng ta đã cùng vị này địa phủ quân vương kết xuống không chết không thôi đại thủ. Mẫu thân cố ý dặn dò ta, hiện giai đoạn không nên truy cứu loạn mệnh môn sự tình. Ta hoài nghi, tập kích thủy táng cốc chỉ sợ là nhóm người này. Tôn Linh Đồng lập tức nhíu mày. La Tư thì cảm thấy một trận thư thái, hắn lần nữa phát hiện cùng Ninh Chuyết giao lưu thật rất bất lo. Người sau thật biết La Tư nói bóng gió. Ninh Chuyết thành khẩn nhìn về phía La Tư, có quan hệ nghịch mệnh môn tình báo, ta cũng biết ít. Lúc này, hắn liền đem hắn biết tình báo tương quan đều cáo chi La Tư. Nghe được Vạn Tượng Tông dạng này siêu cấp môn phái đều coi trọng như vậy loạn mệnh môn, La Tư cũng vô cùng coi trọng. Hắn đối với Ninh Chuyết nói, phàm nhân chỉ là nhìn chăm chú Thái Dương, hai mắt cũng sẽ bị đốt mù. Công tử mẫu thân cảnh cáo là đúng, dưới mắt lẽ ra xúc tích lực lượng, cấp tốc trưởng thành, mà đợi tương lai báo thù cơ hội. Đối với báo thù khối này, La Tư có thể quá đã hiểu. Bản thân hắn liền có thâm cừu đại hận, muốn đi vào Dương Gian báo thù. Hiện tại đầu phục Dương Gian Thương Thiên Ký số sở trung Ninh Chuyết, La Tư rất cảm thấy tương lai tiền đồ một mảnh bằng phẳng, quang minh. Hô hô. phía trước đống nhiên thổi tới mạnh mẽ âm phong. Âm phong thực cốt, để rất nhiều vội vàng không kịp chuẩn bị thanh tiêu quân bị thương, từ trên lưng ngựa mới ngã xuống. Cũng may hát huyết chỉ mã chính là quân khí kỷ luật nghiêm minh, kịp thời dừng móng ngựa, không có tạo thành dẫm đạp sự cố. La Tư giới thiệu nói, âm gian gió có đôi khi sẽ bỗng nhiên trở nên nguy hiểm, có chút có thể thực cốt, có chút thì bạc hồn. Hô hô hô. Sau đó trên đường hành quân, âm phong thường xuyên sinh ra dị biến, cho thanh tiêu quân chế tạo sát thương. Phiền toái một chút là, âm phong thường xuyên vô hại thổi lất phất, đột nhiên chuyển biến đến cực kỳ uy hiếp. Tôn Linh Đồng nhíu mày, kỳ quái, ta cũng tại âm gian đi đường qua, nhưng không có tao ngộ qua bất kỳ lần nào âm phong dị biến a. Thanh tiêu quân tiếp tục tiến lên, nhìn như kiên cố, trải rộng màu đen đá sỏi hoang nguyên mặt đất, không có dấu hiệu nào hóa thành đen như mực, sền sệt giống như nhựa cây vòng xoáy cắt chảy. Nó phảng phất có sinh mệnh, tinh chuẩn tại quân trận hạch tâm di động trên đường đi mở ra miệng lớn. Dưới sự bối rối, thanh tiêu quân binh lính chỉ có thể bỏ qua hắc huyết chỉ mã, dùng sức giẫm đạp, chống lại to lớn hút nhiếp chi lực, cưỡng ép lên không, tranh thủ thời cơ. Các tu sĩ khác quả quyết xuất thủ, đem đồng bào từ trong tuyệt cảnh cứu vớt tới. La Tư trầm giọng nói, đây là cắt chảy lỗ đen, cũng là âm gian hiện tượng tự nhiên, cùng âm phong dị biến cùng loại. Chỉ là loại hiện tượng này xuất hiện nhiều lần lần rất thấp. Sau đó trên đường đi, thanh tiêu quân gặp phải 3 lần. Tôn Linh Đồng, cái này còn gọi nhiều lần lần thấp. Linh Chuyết như có điều suy nghĩ. Chờ đến thanh tiêu quân phải xuyên qua một chỗ sơn cốc, Linh Chuyết quả quyết hạ lệnh, lách qua nơi đây. Kết quả, đi vòng không đến bao lâu, một bên vách núi bỗng nhiên sụp đổ, vô số đá lăn giáng xuống. Lần này thanh tiêu quân đều tại toàn bộ hành trình cảnh giới, lập tức làm ra phản ứng, chống lại ở trạng thái nạn này. Bất quá dù vậy, như cũng bị thương nặng mười mấy người. La Tư nói, cái này nếu là ghé qua sơn cốc, chỉ sợ lúc này, chúng ta cơ hồ tất cả mọi người đã bị chôn sống trong cốc. Tôn Linh Đồng trong mắt lóe lên lanh mang, đây chính là thương thiên chán ghét đãi ngộ sao? Hắn đã từ Linh Chuyết nơi đó biết được đến Phật Y Lì Mạnh Giao Âm Ngọc Giản nhắn lại toàn bộ nội dung. Cùng La Tư khác biệt, Linh Chuyết trực tiếp đem thủy táng xung hòa tích đức kinh cũng cùng hưởng cho Tôn Linh Đồng. Linh Chuyết gật đầu, xem ra cái này chán ghét biểu hiện chính là ra bất tận, tràn ngập trùng hợp chí mạng hung hiểm. Đất bằng cũng sẽ gió bắt đầu thổi lôi. Tôn Linh Đồng tư duy phát tán, thương thiên căm ghét là như vậy, nếu là lại thêm kịch, trở thành thiên khiển mà nói, sẽ hay không có thiên kiếp giáng lâm. Linh Chuyết bọn người phẩm bị đến thương thiên chán ghét đãi ngộ, đơn giản như bóng với hình, lại âm tàn độc ác. Xanh cháy toàn quân như giống trên băng mỏng, gian nan buôn ba, trên đường đi thương vong dần dần tăng nhiều. Cuối cùng đã tới. Bọn hắn đi vào Minh Giao Hà bờ, lúc này mới khó khăn nhẹ nhàng thở ra. Minh Giao Hà là một khối đặc thù khu vực. Tu sĩ xâm nhập trong sông, có thể xuyên thẳng qua âm dương hai gian. Trước đây, Vong Xuyên đại quân chính là lần theo lộ tuyến này, xâm lấn âm triều hắc thấp triều địa, tiến công Bạch Chỉ Tiên Thành. Vong Xuyên Tiên Thành, phủ thanh chủ. Trên giường, Vong Xuyên phủ quân chậm rãi tỉnh lại, lập tức nghe được một trận vui đến phát khóc thanh âm. Phủ quân tỉnh lại. Quân thượng tỉnh, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Phủ quân đại nhân, tiền tuyến cấp báo. Quỷ Hỏa địa phủ phát động tam lộ đại quân, toàn tuyến tiến công ta phủ. Vong Xuyên phủ quân nghe được người bên ngoài thúc thiết, báo tin vui, hoàn thần trí mơ hồ. Nhưng hắn sau khi nghe được một câu lúc, lập tức tê cả da đầu, đống nhiên bừng tỉnh, trực tiếp ngồi dậy nửa người trên, cái gì? Người nói cái gì? Vây quanh ở giường trước các tu sĩ lập tức giật mình, sau đó vị kia hồi báo tướng lĩnh lần nữa lớn tiếng bẩm báo một lần. Vong Xuyên phủ quân lập tức nheo cặp mắt lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trực tiếp đứng dậy, truyền mệnh lệnh của ta. Nương theo lấy hắn liên tiếp mệnh lệnh, ba đạo phòng tuyến tại mọi người trong lòng cấp tốc xây dựng. Đến cứ thế ở chỗ này làm cái gì? Nhanh chóng làm việc. Vong Xuyên phủ quân vẫy lui đám người về sau, lại bí mật triệu kiến Tâm Phúc. Ngươi nghe kỹ cho ta, cần phải toàn lực làm thành việc này. Ta cho phép ngươi điều động hết thảy tài nguyên. Vong Xuyên phủ quân mặt lệnh hạ lệnh, cho ta toàn lực điều tra một cái quỷ tộc thiếu nữ dựa theo trước mắt tình báo, nàng gọi là Xanh. Phúc. Vong Xuyên phủ quân còn chưa nói xong, lúc này thổ huyết, hai mắt tối đen, lại lần nữa ngất đi. Quân thượng. Cùng lúc đó, chui vào Minh Giao Hà, chính thức trở lại Dương Gian Linh Chuyết, đồng cảm giác ngay lưng chứa đồ bên trong hung hăng chấn động. Ồ. Hắn vội vàng thần thức liếc nhìn, phát hiện là viên kia Vong Xuyên phủ quân ấn.